Chương 1, Luân hồi không gian người đăng, Lạc Tử Tống Quốc, Nam Cảnh, Cửu Nguyên Sơn. Hùng vĩ Trần phủ, như cự long vắt ngang bên trên, kéo dài mấy dặm. Trần phủ chủ ra tay, bại lui Yến quân. Trần phủ chủ ra tay, cứu thương sinh khỏi biển lửa. Trần phủ trước cửa chính, giờ khác này có mấy trăm người ở quỳ xuống đất tế hô, than thở khóc lóc, bi thương cực kỳ. Những người này, tất cả đều là Tống Quốc vương tộc, quân thần, thế gia tử đệ. 20 ngày trước, Yến quân chủ soái Tiêu Khải, lĩnh 50 vạn đại quân công phá Tống Quốc đệ nhất hùng quan, Khung Hải quan, hắn phía sau tiến quân thần tốc, liên hạ Bắc cảnh 17 thành. Không thể quá mấy ngày, Tống Quốc vương đô liền bị công hãm, liền ngay cả đại Tống Quốc chủ đều vì Tiêu Khải chết giết. Lại, Tiêu Khải một đường nam hạ, quét sạch tứ phương, quân lính đi qua, không người nào có thể ngăn trở. Cho đến ngày nay, đại Tống một nửa sơn hà đã mất vào Yến quốc bàn tay. Sơn hà phá toái, quốc chủ chết, nhân tâm đều tang. Như vậy dưới tuyệt cảnh, những này chạy trốn ra ngoài Tống Quốc vương tộc, quân thần, thế gia tử đệ, chỉ có đem hy vọng đặt ở Cửu Nguyên Sơn Trần phủ chủ thân tiến lên. Bởi vì, Cửu Nguyên Sơn Trần phủ chủ chính là thất quốc đệ nhất kỳ nhân. Vị này Trần phủ chủ tên là Trần Huyền. Hắn xuất thân thần bí, không người biết lai lịch của nó. Nhưng, hắn nhãn giới, học thức, nhu lược cùng thủ đoạn các loại, nhìn chung thất quốc, không một người có thể sánh vai. Trần Huyền cũng không vợ con, chỉ có 4 vị con nuôi. 4 vị này con nuôi đều được Trần Huyền dốc lòng bù bón, mỗi người có sở trường. Trương tử Trần Vũ, am hiểu sâu vi chính chi đạo, từng treo ngũ quốc tướng lớn, thiên hạ không người không biết. Con thứ Trần Trụ, tinh thông binh pháp thao lược, chinh chiến xa trường mười mấy năm, chưa nếm một lần thất bại. Tam tử Trần Hồng, thất quốc đệ nhất phú thương, sản nghiệp trải rộng thiên hạ, phú khả địch quốc. 4 tử Trần Hoang, vẹn vẹn thời gian mấy năm, liền một tay sáng lập thất quốc đệ nhất tình báo cùng sát thủ tổ chức, Nguyên Hàn Các, dò xét thiên hạ bí văn. Mà vào giờ phút này, 4 vị này danh chấn thiên hạ Trần Huyền con nuôi, chính con người đứng ở Trần phủ một tòa tàng thư lâu trước, biểu hiện lộ ra vô cùng chờ mong. 10 năm, tàng thư lâu bên trong, một cái màu da cổ đồng, ánh mắt thâm thúy nam tử mặc áo tím, cảm thụ được trong đầu cuối cùng một tia tử khí hóa quy vô hình, trong lòng đống nhiên nhất động, cái này luân hồi bản nguyên tử khí, rốt cục bị ta hấp thu hoàn toàn. Nam tử mặc áo tím, hiển nhiên chính là thất quốc đệ nhất kỳ nhân, Trần Huyền. Trần Huyền là một cái đến từ chính địa cầu người xuyên biệt, bí mật này, cho dù là hắn 4 vị con nuôi cũng hoàn toàn không biết. Mà Trần Huyền còn có một cái khác kinh thiên bí mật, 10 năm trước, trong đầu của hắn đột nhiên buông xuống một đoàn thần bí khó lường tử khí. Căn cứ linh hồn cảm ứng, Trần Huyền biết được, cái này một đoàn tử khí chính là luân hồi không gian bản nguyên. Hấp thu xong những này bản nguyên tử khí, hắn liền có thể trưởng khống luân hồi không gian. Chỉ bất quá, Trần Huyền tu vi quá yếu, muốn đầy đủ 10 năm thời gian, vừa mới có thể cuối cùng hấp thu sở hữu bản nguyên tử khí. Vì vậy, Trần Huyền bắt đầu bế quan. Bế quan 10 năm. Thời khắc này, ở cuối cùng một tia tử khí vì là Trần Huyền hấp thu, cực kỳ ly kỳ. Hắn bên thai xuất hiện một đạo phảng phất mênh mông vô hạn tiên âm tiếng phạn, hỗn độn hóa thiên đạo, luân hồi sinh ở bản. Cổ lao tang thương thanh âm, dường như sấm sét, ở Trần Huyền trong đầu ầm ầm nổ vang. Theo sát lấy, Trần Huyền liền cảm thấy mình linh hồn phảng phất bị kỳ dị gì lực lượng cho dẫn dắt đi giống như vậy, đột nhiên buông xuống đến một cái tràn ngập tử khí không gian. Xuất hiện ở Trần Huyền trước mắt, chính là một phương liều lĩnh cựu thải quang mang nước ao. Nước ao ở giữa, luẩn ngưỡng một khối đường kính khoảng một trượng thanh sắc ngọc bản, đang chậm chậm tự quay, lộ ra không nói hết cổ lão hàm ý ửng. Đây là luân hồi không gian. Đứng thẳng bên cạnh ao, Trần Huyền hai mắt híp lại, rất nhanh không phát hiện xa xa đứng trước một khối thanh sắc bia đá. Trên bia đá, điêu khắc nước cờ được phiêu giật chữ vàng, nơi đây vì là luân hồi không gian. Trong ao chi thủy, vì là người trưởng không có khả năng lấy dùng luân hồi chi lực. Tiêu hao luân hồi chi lực, có thể thôi thúc luân hồi ngọc bản, với thiên đạo luân hồi bên trong triệu hoán siêu phàm tuyệt thế văn thần mãnh tướng cùng quân đội dưới quyền. Được triệu hoán giả quên hết ký ức kiếp trước, nhưng bản tâm còn, mà đối trưởng khống giả tuyệt đối trung thành. Được thiên đạo chi lực cầm cố, cho gọi ra văn thần mãnh tướng cùng quân sĩ, về mặt cảnh giới sẽ phải chịu không giống trình độ hạn chế. Tiêu hao đủ luân hồi chi lực, có thể giải trừ thiên đạo phong cấm, khiến văn thần mãnh tướng cùng quân sĩ giành lấy lớn nhất định phong chi chiến lực. Xem xong sở hữu bia đá văn tự, Trần Huyền hai tay nắm chặt, nội tâm không nói ra được sôi sục cùng phân chấn. Hắn minh bạch, trưởng khống luân hồi không gian, hắn tương lai liền có hy vọng có thể cho gọi ra trong luân hồi nhất mạnh mẽ văn thần mãnh tướng cùng quân đội. Hạ Vũ, Lý Nguyên Bá, Quỷ Quốc Tử, Hàn Tín, có những văn thần này mãnh tướng cùng quân đội giúp đỡ, hắn liền có thể đủ tự tay mình giết cựu địch, thậm chí sẽ có một ngày đứng ở cái này dị thế giới tối đỉnh phong. Luân hồi không gian, Trần Huyền ánh mắt rất nhanh kết thúc ở luân hồi chỉ bên trong thanh sắc ngọc bàn bên trên. Phản phất là cảm ứng được Trần Huyền vị này người trưởng không tâm tư, sau một khắc chỉ thấy cái kia luân hồi ngọc bàn từ từ nổi lên mặt nước, tiện đà lăng không lập lên. Cựu sắc quang mang ở ngọc bàn quanh thân lượn lờ không dứt, khiến cho xem ra vô biên huyền bí cùng thần thánh. Mà ở ngọc bàn bên trên còn hiện hiện nước cờ được hiện ra có kim quang văn tự, trước mặt nắm giữ luân hồi chi lực 1000 đạo, người trưởng không tu vi cảnh giới hậu thiên cảnh thập trọng, trước mặt có thể triệu hoán số lần một lần này triệu hoán tiêu hao 900 đạo luân hồi chi lực, cần người trưởng khống tu vi cảnh giới đạt tới hậu thiên cảnh 9 tầng. Đây ý là ta hiện tại liền có thể đủ tiến hành lần thứ nhất triệu hoán. Quét mắt qua một cái ngọc bản bên trên văn tự, Trần Huyền hai mắt ngưng lại, trong lòng tuôn ra lên vô hạn kỳ chờ. Lần này triệu hoán tiêu hao 900 đạo luân hồi chi lực, có hay không lập tức thôi thúc ngọc bản? Theo Trần Huyền sinh ra muốn lập tức tiến hành lần đầu triệu hoán suy nghĩ, hắn bên thai lúc này chuyển đến một đạo biến ảo khôn lường cùng cực thanh âm. Vâng. Trần Huyền không có nửa điểm do dự. Ong ong ong, ong ong ong. Tiếp theo trong nháy mắt, luân hồi ngọc bản liền đột nhiên bắn ra từng đạo hóng ánh quang hoa. Mà Trần Huyền chỉ cảm thấy bốn phía thời không một cơn chấn động, như có cái gì thần kỳ lực lượng sắp buông xuống. chúc mừng người trưởng khống, với trong luân hồi cho gọi ra, sát thần bạch khởi. Chỉ chốc lát sau, đạo kia biến ảo khôn lường thanh âm, lần thứ hai với Trần Huyền trong đầu vang lên. Cùng lúc đó, Trần Huyền trước mắt, dĩ nhiên diệu hiện ra một đoạn tình mục đích kim sắc văn tự, bạch khởi, danh hảo, sát thần, nhân đồ, Vũ An quân, chiến quốc tứ đại danh tướng đứng đầu cuộc đời, y lý quyết chi chiến đại phá Ngụy Hàn liên quân, công hãm Sở quốc quốc đô Dĩnh Thành, trường bình chi chiến trọng thương Triệu quốc chủ lực, tiện đà chôn giết 40 vạn hàng binh, chấn kinh thiên hạ công pháp, tu la kinh, huyết lục đao pháp tu vi, tiên thiên cảnh nhất trọng, được cửu trọng. Thiên đạo phong cấm, người trưởng không có thể dựa vào luân hồi chi lực, tiến hành 9 lần giải phong, khiến bạch khởi chiến lực trở lại đỉnh phong, quân đội dưới quyền, huyết lục doanh, quân sĩ 800, được ngũ trọng thiên đạo phong cấm, những này hiện ra dạng rỡ kim quang văn tự, rất nhanh tiêu tan vô hình. Mà Trần Huyền trước mắt cái kia tràn ngập tử khí luân hồi trì bên trong, cực kỳ huyền bí, bắt đầu ngưng hiện ra từng đạo hình người hư ảnh. Chương 2, sát thần, bạch khởi người đăng, lạc tử người cầm đầu, ngang tàng bảy thước, sống lưng đứng thẳng, cầm trong tay trường đao màu đỏ ngòm, một thân đen nhánh chiến giáp. Hắn mặt, như đao khắc giống như rõ ràng. Hắn hai mắt, lộ ra sắc bén cùng cực sắc ý, làm người không dám nhìn thẳng. Huyết mang cùng sát khí, tại bên cạnh người phun trào không ngừng, dường như thiên ma lâm thế. Người này phía sau, ngạo nghễ đứng lặng từng nhóm hắc giáp quân sĩ. Mỗi một vị quân sĩ đều cầm trong tay một thanh huyết đao trường đao. Ánh mắt bên trong hoàn toàn tản ra nồng nặc sát cơ, dường như mỗi một người bọn hắn đều là sát lục mà sinh, chính là sát thần bạch khởi cùng dưới trướng hắn huyết lục doanh 800 quân sĩ. Thân là luân hồi không gian người trưởng khống, Trần Huyền có thể tinh tường nhìn thấy, có 9 đạo thần thánh vòng tròn ở bạch khởi quanh thân vờn quanh lưu chuyển. Cửu trọng thiên đạo phong cấm, ở cửu trọng thiên đạo phong cấm phía dưới, bạch khởi vẫn như cũ nắm giữ tiên tiên cảnh nhất trọng cảnh giới, quả thực là khủng bố a. Nhìn bạch khởi cùng 800 huyết lục doanh quân sĩ hết mức với luân hồi chỉ bên trong ngưng tụ thành hình, Trần Huyền thật sự không nhịn được nói một câu xúc động, nếu là cựu trọng thiên đạo phong cấm đều bị ta mở ra, thật không biết bạch khởi chiến lực sẽ là loại gì người tiên. Tiêu hao 5000 đạo luân hồi chi lực, có thể giải phong bạch khởi chi đệ nhất trọng thiên đạo phong cấm, tiêu hao 8000 đạo luân hồi chi lực, có thể giải phong toàn thể huyết lục doanh quân sĩ chi đệ nhất trọng thiên đạo phong cấm, bị triệu hoán người cũng có thể tự mình tu luyện, phá tan thiên đạo phong cấm, luân hồi chi lực khởi nguồn, người trưởng không nắm giữ càng quảng đại danh giới cùng con dân ủng hộ, liền có thể tự động thu hoạch tương ứng số lượng luân hồi chi lực, cảm khái. Thời khắc, Trần Huyền trước mắt không ngừng diệu hiện ra kim sắc văn tự, làm hắn đối với luân hồi không gian ra mấy phần hiểu biết. Luân hồi chi lực. Đứng ở luân hồi chỉ bên, Trần Huyền biểu hiện hơi túc, trong ánh mắt thấu lên đối với luân hồi chi lực khát vọng. Bởi vì hắn đã minh bạch, nắm giữ có đủ nhiều luân hồi chi lực, hắn có thể đủ để gọi xuất siêu phàm tuyệt thế văn thần mãnh tướng, có thể đủ giải phong văn thần mãnh tướng trên thân thiên đạo phong cấm, do đó làm hắn nắm giữ hoành tạo thiên hạ lực lượng. Luân hồi chi lực chính là tất cả các bạn. Xèo xèo xèo. Xèo xèo xèo. Ở kim sắc văn tự tiêu tan, bạch khởi loại người hư ảnh, nhanh chóng hóa thành bé nhỏ, bay vào Trần Huyền lòng bàn tay. Sát thần bạch khởi cùng hắn huyết lục danh, chính là vì ta mà triệu hoán, chính thức hiện thế. Trong lòng hơi động, Trần Huyền ý thức liền là rời đi luân hồi không gian, một lần nữa trở về cơ thể. Gánh vác lên hai tay, Trần Huyền long hành hộ bộ, đón ngoài cửa sổ chiếu nghiêng mà đến nắng nóng, cuối cùng từ từ đẩy ra đại môn. Cái này là Trần Huyền 10 năm qua lần thứ nhất bước ra tàng thư lâu. Bái kiến nghĩa phụ. Trần Vũ, Trần Trụ, Trần Hồng, Trần Hoang bốn vị con nuôi lập tức ngã quỵ ở mặt đất, trong ánh mắt mơ hồ lấp lóe ngấn lệ. Tuy chỉ là con nuôi, nhưng Trần Vũ bốn người đối với Trần Huyền xưa nay cũng so với cha đẻ còn muốn càng thêm kính trọng, bởi vì bọn họ bốn người cũng từng là chán nản đầu đường, sắp sửa chết đói cô nhi. Nếu như không phải là Trần Huyền năm đó cứu giúp, nuôi dưỡng thành người, lại dốc lòng giáo sư bản lĩnh, bọn họ căn bản không có hôm nay. Hoang, là cha bế quan trước muốn ngươi tra chuyện thứ nhất, có từng tra được manh mối. Ánh mắt ở bốn vị con nuôi trên thân nhất nhất đảo qua, Trần Huyền trong mắt xẹt qua vẻ hài lòng quan mang, cuối cùng hướng về phía bốn tử Trần Hoang hỏi. Trần Hoang, vì là thất quốc đệ nhất tình báo cùng sát thủ tổ chức Nguyệt Hàn các chủ, cứ việc Nguyệt Hàn các mới sáng lập bất quá 10 năm, có thể Nguyệt Hàn các hai mắt, nhưng từ lâu trải rộng thất quốc, dò xét thiên hạ vô số bí ẩn. Không ai biết rõ Trần Hoang đến tột cùng nắm giữ lấy bao nhiêu bí ẩn, cũng không người biết rõ hắn đến cùng ở các quốc gia xếp vào bao nhiêu cọc ngầm, bồi dưỡng bao nhiêu tên sát thủ. Hài nhi vô năng, thời gian 10 năm đều không có tra được kia hung thủ thực sự thân phận. Trần Hoang cúi đầu, thanh âm có chút run rẩy nói, bất quá ngày ấy người đến, có một người thân phận, hài tử đã điều tra rõ. Là ai? Trần Huyền trong ánh mắt đột nhiên bốc lên quần quần hung ý đại nguyên hoàng triều tam hoàng tử Mục Vô Đạo. Trần Hoang trầm giọng trả lời, Mục Vô Đạo là cha ghi nhớ, không cần quá lâu ta liền sẽ đích thân tiễn hắn xuống địa ngục. Trần Huyền nói một cách lạnh lùng nói, tựa hồ ở trong mắt hắn vị này đại nguyên hoàng triều tam hoàng tử căn bản khó có thể sống tiếp. Nếu như giờ khắc này có người bên ngoài ở đây, vậy nhất định sẽ cho rằng Trần Huyền đây là bị điên, lại tuyên bố muốn đưa một vị hoàng triều hoàng tử xuống địa ngục. Phải biết hoàng triều cường đại, ngay cả là tiên thiên cảnh cường giả cũng xa xa vô pháp tưởng tượng, mà tiên thiên cảnh cường giả cũng đã thất quốc bên trong, nhất định phong chiến lực. Thu lại tâm tình, Trần Huyền rất nhanh lại tiếp tục đặt câu hỏi, chuyện thứ hai, cha được làm sao? Nghĩa phụ, hài nhi mấy năm qua này nghĩ hết tất cả phương pháp, được một quyển đến từ chính thánh địa sách cổ bản dập, sách cổ có lời, căn cốt chính là ông trời chú định, căn bản không thể nào thay đổi. Trần Hoang chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc nói, thế nhưng, có một cái phương pháp, có thể rất lớn trình độ đất giảm bất nghĩa phụ ngài cảnh cốt khó. Cái gì phương pháp? Trần Huyền thần sắc cứng lại. Tu bận. Trần Hoang luôn miệng nói, nhất mệnh nhị bận tam phong thủy, tứ tích âm nước ngũ đọc sách, đây là thiên hạ năm tu. Khai ích vận triều, tức là tu vận. Được vương triều khí vận lâm thân, tu hành tốc độ sẽ chí ít để bạn hai lần. Hoàng triều khí vận lâm thân, 5 lần. Đế triều khí vận lâm thân, 10 lần. Thiên triều khí vận lâm thân, 20 lần. Chẳng lẽ nghĩa phụ có thể khai hích thiên triều như vậy mượn thiên triều khí vận chi cực lớn trợ lực, nói vậy có thể rất lớn bù đắp tu hành trên tốc độ thế yếu. Nghe xong, Trần Huyền chậm rãi gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, xem ra khai hích vận triều đã là bắt buộc phải làm. Trên thực tế, ở biết được luân hồi chi lực khởi nguồn phương thức về sau, Trần Huyền cũng đã có khai hích vận triều tâm ý nắm giữ càng quảng đại danh giới cùng con dân ủng hộ. Muốn làm đến những này, khai hích vận triều tối lý tưởng bất quá. Hiện nay, biết rõ khai hích vận triều còn có thể gia tốc tu luyện tốc độ, thì lại kiên định hơn Trần Huyền mau chóng khai hích vận triều quyết tâm. Bởi vì Trần Huyền căn cốt cực kỳ cẩn trọng. Thường nhân tu hành nửa năm, liền có nhìn từ hậu thiên cảnh nhất trọng, bước vào hậu thiên cảnh nhị trọng. Thế nhưng Trần Huyền đây, phải bỏ ra so với người thường nhiều gấp trăm nghìn lần nỗ lực, thậm chí càng thêm vào đan dược phụ trợ, mới có thể miễn cưỡng ngang hàng. Cái này chính là Trần Huyền khổ tu đến nay đều không thể bước vào tiên thiên nguyên nhân. Hắn căn cốt thật sự là cẩn trọng đến vang dội cổ kim trình độ. Cái này khiến cho hắn tu hành tốc độ quả thực chậm như rùa bò. Nghĩa phụ, cái kia bản cổ tịch ở cuối cùng có vừa suy đoán, nói cực hạn cẩn trọng căn cốt, hay là mới là trong thiên địa mạnh nhất căn cốt. Trần Hoang tựa hồ nghĩ đến cái gì quan trọng việc, lập tức bổ sung. Ồ. Trần Huyền hai mắt hơi khép, bất quá biểu hiện lại không có lộ ra quá nhiều kinh ngạc, tựa hồ sớm đã có này hiểu ra. Ngoài cửa phủ, người phương nào ở bên áo? Là Tống quốc vương tộc cùng quân thần. Từng treo ngũ quốc tướng lớn, Trần phủ trường tử Trần Vũ lập tức trả lời. Nghĩa phụ có chỗ không biết, gần nửa tháng tới nay, tiến quân thế như trẻ tre. Trước mắt, tiến quân tiên phong đại tướng hình binh, chính dẫn 3.000 tinh kỵ, thẳng đến ta Cửu Nguyên Sơn mà đến. Chứ ba, không cần dụng kế. Người đăng, Lạc Tử nghĩa phụ. Hài nhi vậy thì dẫn quân chặn đánh hình binh, tất không cho bất luận cái nào yến quân binh sĩ bước lên ta Cửu Nguyên Sơn nửa bước. Trần Vũ bên cạnh, kiếm mi tinh mục Trần Trụ nhất thời tự tin vô cùng đắc chiến. Trần Trụ vì là Trần Huyền người thứ hai con nuôi, từ nhỏ ở Trần Huyền dưới gối, học tập binh pháp thao lược, có bất thế xuất tài. Thất quốc bên trong, hắn thường có quân thần chi dự, chỉ là yến quốc tiên phong doanh đột kích, hắn tự nhiên không sợ. Không nghĩ tới ta bế quan bất quá 10 năm, người trong thiên hạ liền đã quên, ta chi Cửu Nguyên Sơn chính là sinh tử cấm địa, bất kỳ người nào không được thiệt bảo. Nhưng mà, Trần Huyền lại chỉ là nhàn nhạt nói, thôi được, đã có người muốn lên núi đi tìm cái chết, vậy liền bọn họ tâm nguyện. Vâng, nghĩa phụ. Trần Trụ đám người nhất thời cùng kêu lên đáp lại. Rất rất rất, rất rất rất. Không lâu lắm, Yến quân tiên phong doanh chúng tướng sĩ mang theo hung hăng ai giết tới Cửu Nguyên Sơn dưới. Hình tướng quân, nơi đây chính là Cửu Nguyên Sơn. Nâng mục đích ngắm nhìn trước mắt vũ khí như có như không hùng sơn, một vị hồng cân tham tướng dương giọng bày ra, theo thám tử báo lại, Tống quốc Dương Nghiệt lúc này chính hội tụ ở Cửu Nguyên Sơn bên trên, Niu Toan cái kia thất quốc đệ nhất kỳ nhân Trần Huyền ra tay, xoay chuyển cả khôn. Ha ha ha. Cái gì thất quốc đệ nhất kỳ nhân, ta xem, bất quá là chỉ là hư danh mà thôi. Nghe vậy, tiên phong đại tướng hình binh nhất thời bình chân như vại cười to lên, vậy Trần Huyền chỉ là một cái hậu thiên cảnh thập trọng, há có năng lực ngăn trở ta đại yến 50 vạn đại quân. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, tức khắc theo ta giết tới Cửu Nguyên Sơn, đem Tống quốc Dương Nghiệt một lưới bắt hết. Vâng. Một đám yến quân tiên phong doanh tướng sĩ, lập tức cưỡi ngựa chạy trốn, dọc theo đường núi bay nhanh mà lên. Cùng một cái thời gian, nguy nga Trần phủ đại môn từ từ mở ra. Đón húc ngày nắng nóng, Trần Huyền chậm rãi ung dung bước ra, đi theo phía sau Trần Vũ chở 4 vị con nuôi. Trần phủ chủ, mắt thấy Trần Huyền xuất hiện, quỳ một chỗ Tống quốc vương tộc, quần thần cùng thế gia đại tộc thành viên, ánh mắt tất cả đều trở nên cực kỳ nóng rực, phảng phất nhìn thấy hy vọng ánh dạng đông. Cũng không chờ Trần Huyền nói chuyện, đột nhiên, một vị tiếu tham bước nhanh vào tới, hô to nói, "Phủ chủ, Yến quân tiên phong đại tướng hình binh, chính chạy gấp lên núi." "Cái gì? Làm sao nhanh như vậy?" Lúc này mới mấy ngày thời gian, hình binh đã giết tới Cửu Nguyên Sơn. Thời khắc này, đông đảo Tống quốc vương tộc, quần thần cùng thế gia đại tộc thành viên cũng cảm thấy kinh hãi không thôi, thân thể không tự chủ run, trên mặt lại càng là lộ ra rõ ràng vẻ sợ hãi. Bởi vì hình binh nắm giữ tiên thiên cảnh tam trọng chiến lực, thực lực mạnh mẽ phi thường, hung danh vang xa. Dưới trướng 3000 tiên phong doanh quân sĩ, cũng đồng dạng đáng sợ, yếu nhất cũng có hậu thiên cảnh thất trọng. Như vậy, những này sớm đã bị Yến quân sợ mất mật Tống quốc tàn đảng, nghe nói hình binh sắp đánh tới, lại có thể không cảm thấy trong lòng run sợ. Trần phủ chủ, Cửu Nguyên Sơn thế núi hiểm trở, không biết có thể giấu giếm cơ quan hiểm trở. Hít sâu một cái, một vị Tống quốc tuổi già lão thần, rất nhanh mang theo vài phần ước ao hỏi. Không có. Trần Huyền hờ hững lắc đầu. Vậy này dưới như thế nào cho phải? Vị kia lão thần vừa nghe liền gấp, liền hô hấp cũng trở nên gấp gáp không ít. Hình binh tướng quân, thế nhưng là chân thật tiên thiên cảnh tam trọng cường giả, công lực cực kỳ tinh thông. Mấy ngày trước, ta đại tống nam cương vương chính là bị chém giết. Nếu là vô hiểm khả thủ, mặc cho hình binh cùng hắn tiên phong doanh đến đó, chúng ta chẳng phải là? Hiển nhiên, vị này lao thần đã là tâm loạn như ma. Mà bên cạnh hắn những người khác, tương tự trên mặt tràn ngập không cam lòng cùng tuyệt vọng. Chỉ có Trần Huyền bốn vị con nuôi, biểu hiện không có nửa điểm tâm tình chập chờn. Nhất là nhị tử Trần Trụ, bình tĩnh tự nhiên, phản phất chỉ cần hắn đồng ý, tùy thời có thể lấy đem hình binh cùng dưới trướng tiên phong doanh một lần tiêu diệt. Cho tới Trần Huyền, càng thêm không hề bị lay động, chỉ bình tĩnh hạ lệnh, "Hoàng, đem có liên quan yến quân sở hữu tình báo, ở trong vòng 3 canh giờ giao cho ta." "Vâng, nghĩa phụ." Trần Hoàng trực tiếp tuân mệnh. "Trần phủ chủ, việc cấp bách là muốn ra diệu kế, đẩy lùi hình binh tướng quân cùng hắn tiên phong doanh a." Thấy Trần Huyền tựa hồ hồn nhiên không thèm để ý hình binh đến, lúc trước vị kia tuổi già lão thần, nhất thời cực kỳ cháy cắt mà nhắc nhở. "Đối phó chỉ là một cái yến quân tiên phong doanh, không cần dụng kế." Trần Huyền như thế hỏi ngược lại. Theo sát lấy, chỉ thấy Trần Huyền mở ra bàn tay, thôi thúc luân hồi chi lực. Bù bù, bù bù. Đột nhiên, một trận kình phong không nổi từ đâu mà lên, gào thét kéo tới, thổi đến mức mọi người tại đây áo bào bay phần phần. Cùng với phụ cận cây cối, cũng vì đó rì rào vang vọng. Cùng phong quyền đất liếc cỏ bẻ gãy. Trên trời cao, mây đen cuồn cuộn, mơ hồ còn có máu ánh sáng hiện lên, dẫn tới cả tòa Cửu Nguyên Sơn cũng trở nên tối tăm không ít. Luân hồi chi lực hiện thế, thiên địa biến sắc. Xảy ra chuyện gì? Đây là cái gì thủ đoạn? Thời khắc này, đông đảo Tống Quốc tàn đảng, sắc mặt tất cả đều có biến, không thể lý giải Trần Huyền một cái hậu tiên cảnh tập trọng, làm sao có thể đủ xúc động thiên tượng. Thật không thể tin. Mà cũng không lâu lắm, cách đó không xa trên mặt đất, lấy Trần Huyền vừa mới lòng bàn tay luân hồi chi lực làm dẫn, đông dưng buông xuống một nhánh đại quân. Trước tiên một người, cầm trong tay huyết đao, quanh thân sát khí tàn phá bừa bãi, dường như thiên ma lâm thế. Người này phía sau, là mấy trăm vị hắc giáp quân sĩ. Người người đều mắt bên trong chứa sát khí, hung uy lạnh lẽo. Chính là sát thần Bạch Khởi cùng hắn huyết lục doanh, chính thức buông xuống với nhân thế. Ở khủng bố sát thần khí tức bao phủ phía dưới, những cái này Tống Quốc tàn đảng chỉ cảm thấy cực kỳ nghiêm trọng nghẹt thở, cả người không bị khống chế run rẩy. Liền ngay cả xưa nay trầm ổn Trần Vũ loại người, cũng là rất là chấn động, sắc mặt kinh biến. Bọn họ quả thực vô pháp tưởng tượng, đây là cái gì dạng một nhánh quân đội. Phản phất, bọn họ ánh mắt bên trong cũng chỉ có sát lục. Bạch Khởi, bái kiến chủ thượng. Một lát sau, mới vừa từ trong luân hồi hiện thế Bạch Khởi, với Trần Huyền trước người lập đao, tiếp theo quỳ một chân trên đất, trầm giọng hét một tiếng. Bái kiến chủ thượng. 800 huyết lục doanh quân sĩ, cũng giống như là thủy triều quỳ xuống, phát sinh đinh thai nhức óc cùng bái âm thanh. Đứng lên đi, chúng tướng sĩ. Chắp hai tay sau lưng, Trần Huyền trong ánh mắt, lóe qua một vẻ mặt vui vẻ. Cứ việc Bạch Khởi mới vừa vặn bị triệu hoán, chưa chính thức ra tay, có thể chỉ bằng vào Bạch Khởi quanh thân tỏa ra ngập trời sát khí, Trần Huyền liền có thể dễ dàng phán đoán ra, Bạch Khởi chiến lực tuyệt đối khủng bố tuyệt luân, muốn xa xa siêu việt trước mắt hắn tiên tiên cảnh nhất trọng cảnh giới. Đại Yến Tiên Phong đại tướng Huỳnh Linh ở đây, bọn các ngươi mau chóng quỳ sát đầu hàng, bằng không giết không tha. Đang lúc này, một đạo hét cao vang vọng từ phương, chính là Huỳnh Linh xông lên trước, dẫn 3000 tiên phong doanh quân sĩ tiến vào Trần Huyền loại người tầm mắt. Cái kia thất toàn thân đen nhánh thần câu bên trên, Huỳnh Linh cầm trong tay cự phủ, mười phần khinh thường nhìn quét mắt Tống Quốc dư đảng, cuối cùng đem hơi có hoang mang ánh mắt kết thúc ở Trần Huyền trên thân. Hắn cảm thấy có chút kỳ quái, Trần Huyền vị này thất quốc đệ nhất kỳ nhân, vì sao không có rất sớm rút đi? Hơn nữa, giờ khắc này vì sao còn có thể vẻ mặt như vậy tự nhiên? Hắn chẳng lẽ không biết bản tướng chiến lực có cỡ nào bất phàm? Chương 4, Nưu Thiên Hạ người đăng, Lạc Tử bất quá, Huỳnh Linh tự cao võ lực mạnh mẽ, có thể nghiền ép toàn bộ trận phủ trên dưới, vì lẽ đó dù cho trong lòng ngạc nhiên, hắn cũng căn bản không cho là đón lấy sẽ phát sinh bất kỳ bất ngờ sự tình. Liền ngay cả Tống Quốc Nam Cương Vương đều đã bị ta chém giết, chỉ là một tòa trận phủ, có thể hất lên cái gì sóng lớn? Trong lòng nghĩ như vậy, sau một khắc, Huỳnh Linh nhấc lên trong lòng bàn tay cự phủ, nhắm thẳng vào mấy trượng ở ngoài Trần Huyền, lớn tiếng uy hiếp, ngươi chính là Trần Huyền chứ? Ta Đại Yến quốc chủ Quảng Nạp Thiên Hạ hiện tại, nếu ngươi nguyện vào ta Đại Yến vì là sĩ, như vậy lần này liền có thể bảo toàn tính mạng. Nếu không, Huỳnh Linh ngạo nghễ mà nhìn Trần Huyền, dường như chỉ cần Trần Huyền dám to gan nói ra nửa cái không chữ, hắn liền sẽ tức khắc hạ lệnh tàn sát Trần phủ, không giữ lại ai. Nhưng mà Trần Huyền lại là chắp hai tay sau lưng, trước sau khí định thần nhàn, hoàn toàn không có trả lời. Hắn chỉ là hai mắt đọc lại, theo hạ lệnh, Bạch tướng quân, giết hết toàn bộ. Vâng, chủ thượng. Bạch Khởi lúc này cầm đao đứng dậy, hùng hồn bạo ngược sát lục khí tức, cũng thuận theo phóng thích ra. Ừm. Cảm thụ được Bạch Khởi quanh thân tỏa ra làm người nghẹt thở quần quần sát khí, Huỳnh Linh trong nháy mắt sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong lòng ngơ ngác không khỏi. Hắn vô pháp tưởng tượng, một người làm sao có thể đủ đem sát khí luyện được kinh khủng như thế. Sát khí trung thiên, dường như thực chất, làm người linh hồn cũng run rẩy. Cảm thụ được phả vào mặt sắc bén sát khí, Huỳnh Linh nội tâm không nói ra được sợ hãi. Hắn ánh mắt bên trong đã tràn ngập hoảng sợ, căn bản không có tiếp tục lưu lại Cửu Nguyên Sơn trên dũng khí. Rút lui, không có nửa điểm do dự, Huỳnh Linh tiên quyết hạ lệnh, chuẩn bị liều lĩnh thoát thân. Thế nhưng là, quá trễ. Chỉ thấy Bạch Khởi đã thả người bay vọt đến giữa khoảng không, quanh thân phun ra lên cực kỳ thâm thúy huyết quang. Huyết lục thiên hạ. Chấn động uống thời khắc, Bạch Khởi một đao phách khoảng không chém ra. Chỉ một thoáng, một đạo cự đại huyết sắc đao cương ngưng hiện, phối hợp huy hoàng huyết quang, dường như vẫn tinh giống như thẳng rơi xuống đất mặt. Đao cương quá, tiếng nổ vang không dứt bên hai, phản phất liền ngay cả không khí đều phải bị huyết quang lực lượng cắn nát. Oanh, chốc lát sau, đao cương rơi xuống đất, như tuyết sơn đổ nát, có chấn thiên hám địa tư thế. Mà Hình Minh thân hình thì thôi bị đao cương cùng huyết quang triệt để nuốt hết. A, huyết quang bao phủ phía dưới, chỉ có Hình Minh tiếng gào thét truyền khắp tứ phương. Đồng thời, địa động, núi dao động, bụi đất tung bay, đá vụn tung tóe, bốn phía cây rừng không một không ngừng. Dư âm phía dưới, những cái này Tống Quốc tàn đảng liền ngay cả ổn định thân hình cũng không làm nổi. Tốt một chiêu huyết lục thiên hạ. Áo bào bị tình phong lật bẻ gãy, Trần Huyền vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng, biểu hiện tự nhiên. Bạch Khởi không hổ là sát thần, dù cho được cửu trọng thiên đạo phong cấm, chỉ có tiên thiên cảnh nhất trọng cảnh giới, cũng xa không phải Hình Bình có thể sánh bay. Đao cương, huyết quang cùng sôi sụp mà lên bụi mù, rất nhanh tàn đi. Mọi người lúc này mới có thể thấy rõ, Hình Bình cùng với bên cạnh hắn những cái này tham tướng, thân binh đã hết đều hóa thành vô số bọt máu. Quá cường hãn. Tình cảnh này khiến những cái này Tống Quốc tàn đảng không nhịn được tập thể hút vào khí lạnh, nội tâm chấn động không khỏi. Có một ít thậm chí còn tưởng rằng là xuất hiện ảo giác, đang liều mạng vào chính mình con mắt. Tiên thiên cảnh tam trọng, hung danh hiển hách tiến quân tiên phong đại tướng, càng không phải là vị này hắc giáp tướng quân địch. chỉ một chiêu liền hôi phi yên diệt. Nha, trời ạ, cái này không khỏi cũng quá khủng bố. Trốn. Hình binh dưới trướng 3000 tiên phong doanh quân sĩ, vào giờ phút này, trong lòng đương nhiên chỉ còn dư lại thoát thân suy nghĩ. Nhưng mà, ở sát thần Bạch Khởi cùng hắn 800 huyết lục doanh quân sĩ thủ hạ thoát thân, cái này thuần túy chính là vọng tưởng. Siêu siêu siêu, siêu siêu siêu. Từng bị huyết lục doanh quân sĩ, cầm trong tay trường đao màu đỏ ngòm, như mũi tên mưa giống như bắn ra, thẳng vào yến quân tiên phong doanh trận bên trong. Quắc, quắc, quắc. Theo sát lấy, đao quang cùng huyết mang, bắt đầu không ngừng kinh hãi hiện từ phương. A, 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 a. Nương theo mà đến, là yến quốc tiên phong doanh quân sĩ liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Những này Tống quốc người sợ như sợ cọp tiên phong doanh quân sĩ gặp phải nghiền ép thức giết hại. Dù cho 3, 5 người hợp lực cũng vô pháp chạy trốn bị huyết lục doanh quân sĩ dễ dàng chém giết bật bệnh. Vì vậy, vẹn vẹn mệnh hơi thở qua đi, 3000 yến quốc tiên phong doanh quân sĩ hết mức thân tử, toàn quân bị diệt, huyết lục doanh không một thương vong. Tất cả những thứ này tất cả không thể nghi ngờ khiến ở đây mỗi một vị Tống quốc tàn đảng cũng kinh thán không thôi. Liêu thượng thư, ta không phải là đang nằm mơ chứ? Yến quân tiên phong doanh cứ như vậy bị chém tận giết tuyệt, cuối cùng là ra sao một nhánh quân đội? Yến quân tiên phong doanh ở trước mặt bọn họ, quả thực không đỡ nổi một đòn a. Trần phủ chủ thật là thiên hạ đệ nhất kỳ nhân vậy, có này quân đội, đủ để quét ngang lục hợp. Thường có quân thần chi dự trần trụ, lại càng là nhìn ra cảm xúc dâng trào, những người này, chỉ sợ người người đều là hậu thiên cảnh thập trọng. Hơn nữa, là ở vô số năm chiến trường sát phạt bên trong ma luyện sau khi ra ngoài thiên cảnh thập trọng, hung uy không gì địch nổi. Sau 2 canh giờ, Trần phủ, Thái Huyền điện, Yến quân tình báo đã tập hợp xong xuôi, nghĩa phụ xem qua. Trần Hoang cung cung kính kính đem một sấp thư tín, bưng lên Trần Huyền ngồi cao án đài. Ừm. Trầm rãi gật đầu, Trần Huyền lập tức tiếp nhận tình báo, nhanh chóng xem. Một lúc lâu, Trần Huyền thả ra trong tay thư tín, hơi chút trầm tư, trùng Trần chủ nói, yến quân trước mắt chính binh phân 3 đường, quét ngang đại tống chư thành, trong đó nam lộ 27 vạn đại quân cự ta Cửu Nguyên Sơn bất quá 400 dặm. Chu, ngươi nhanh lĩnh 3000 thiên lân quân, với cùng tuyển cốc tiến hành trận đánh, cần phải đẩy lùi chi. Vâng, nghĩa phụ. Trần chủ lập tức lĩnh mệnh. Chỉ là 3000 người đây, không thể không nói, Trần Huyền cái này một mạng lệnh, nghe được điện bên trong rất nhiều Tống quốc tàn đảng tất cả đều mịt mờ cực kỳ. Bọn họ thật sự muốn không hiểu, Trần Huyền vì cái gì sẽ có tự tin, chính mình 3000 phụ quân có thể đối kháng Nam Lộ chi 27 vạn đại quân. Dù sao, đây là gần trăm lần nhân số chiến lệnh. Cái kia một nhánh cái gì tiên lân quân chiến lực, được mạnh mẽ đến người người đều là tiên thiên cảnh, mới vừa có nhìn làm được chứ. Thế nhưng là, khả năng này sao? Trần phủ chủ, việc này có hay không lại thương nghị một chút? Cổ họng nhấp đô, trước kia vị kia tuổi già Tống quốc lão thần không nhịn được nói, bây giờ Nam Phương 14 thành chưa luôn hãm, chúng ta xuất một chút lực, trong thời gian ngắn tụ tập ra 3 vạn quân sĩ không thành vấn đề. Có 3 vạn người ngựa, thêm vào Bạch tướng quân cùng hắn huyết lục doanh lực lượng, lại đi tới cùng tuyển cốc chặn đánh, nên càng ổn thỏa. Không cần. Nhưng mà, Trần Huyền nhưng dường như tâm ý đã quyết, có trụ nhi tự mình dẫn ta Trần phủ chi thiên lân quân, là đủ. Chuyện này, một đám Tống quốc tàn thần vẫn vô pháp an tâm, chỉ cảm thấy lấy 3000 người ngựa đi đối kháng 27 vạn đại quân, không khác nào châu chấu đá xe. Trần Huyền hiển nhiên 10 phần minh bạch những này Tống quốc tàn thần trong lòng đăm chiêu, nhưng hắn vẫn chưa giải thích nhiều, mà là nghiêng dựa vào rộng trên mặt ghế, ngón trỏ giàu có tiết tấu đất đập tay vịn, tựa hồ là ở mưu tính cái gì. Thường nhân mưu thân thể, quân tử mưu quốc. Trần Huyền, mưu thiên hạ. Chương 5, diễn biến kế hoạch người đăng, lạc tử sau nửa canh giờ. Tống quốc nam cảnh trên khoảng không, mấy ngàn con tiên lân thần điêu cùng nhau đập cánh bay cao với trên trời cao, kéo dài mấy dặm, che khuất bầu trời, uy vi trắng quang. Những này tiên lân thần điêu thân thể vài trượng, hình thể to lớn, có thể có mấy trăm cân vật tư mà bay lượn cửu thiên. Chỉ bất quá, thiên lân thần điêu tính cách bạo lệ, lại rất khó thuần hóa, vì vậy trải qua thời gian dài, mọi người chỉ khi chúng nó là dị thú, không thể ai dám đi đánh chúng nó chủ ý. Lần này là ta Trần phủ thiên lân quân lần thứ nhất hiện thế, ta tất đại hoạch toàn thắng, tuyệt không để nghĩa phụ thất vọng. Một con thiên lân thần điêu trên lưng, Trần trụ đón gào thét kinh phong, âm thầm cô không nớt. Hiển nhiên, đây là lúc trước Trần Huyền trong miệng thiên lân quân. Phóng tầm mắt thiên hạ, cũng chỉ có thất quốc đệ nhất kỳ nhân Trần Huyền có cái năng lực kia đi thuần phục như vậy số lượng thiên lân thần điêu, cuối cùng lấy này làm cơ sở sáng chế một nhánh thiên lân quân. Mà Trần Huyền sở dĩ sẽ tiêu hao khủng bố số lượng nhân lực, vật lực cùng tài lực, chăm chú chế tạo ra một nhánh thiên lân quân, chính là bởi vì Trần Huyền vị này người xuyên việt sâu sắc minh bạch, trên chiến trường, không quân ưu thế là dạng gì cự đại. Không quân có thể ở trên cao nhìn xuống, lợi dụng vị trí ưu thế, lấy cung tiến đối địch tiến hành tùy ý công kích. Đồng thời, tới lui tự nhiên, căn bản không bị địa hình cản trở. Chỉ cần trại địch bên trong, không có siêu việt tiên tiên cảnh ngũ trọng trở lên cường giả, như vậy không quân phát động thế tiến công, quả thực không có gì bất lợi. Hoặc là nói, chỉ có không quân đánh địch nhân phần, địch nhân nhưng rất khó có hoàn thủ thời cơ. Cũng đang bởi vì như vậy, Trần Huyền mới hội an tâm khiến Trần Trụ dẫn 3000 thiên lân quân đi đối kháng Yến quốc 27 vạn nam lộ quân. Cùng một cái thời gian, cùng tuyên cốc ở ngoài, Hàn tướng quân, mặt tướng đã phái người điều tra rõ, ven đường tuyệt không có mai phục, đại quân ta có thể an tâm qua cốc đạo. Một vị thiên tướng xuống ngựa quỳ xuống đất, với trước trận chỉnh trọng bẩm báo. Ha ha ha, ta sớm biết như vậy, cái kia Tống quân trước mắt giống như chim sợ cảnh cong, sao dám đến đây mai phục. Nghe xong, Yến quốc nam lộ quân chủ tướng Hàn Dương nhất thời mò từ bản thân trồng dâu, cười văn nói, các tướng sĩ tức khắc theo bản tướng xuất phát, càn quét Tống quốc nam cảnh chư thành, lập bất thế công vân. Ở Hàn Dương ra lệnh một tiếng, Tống quốc nam lộ đại quân cứ như vậy mênh mông quần quận bắt đầu thâm nhập cùng tiến gốc. Tinh kỳ phân phật, vạn mã cùng chạy. Chủ tướng Hàn Dương không nói ra được Xuân Phong đắc ý hắn tin tưởng, lấy hắn thống lĩnh Nam Lộ quân chiến lực, dễ dàng liền có thể quét ngang toàn bộ Tống quốc Nam cảnh. Duy nhất có thể làm hắn hơi có kiêng kỵ, cũng chỉ có Cửu Nguyên Sơn Trần phủ mà thôi. Thất quốc đệ nhất kỳ nhân. Hừ, chỉ là nhất sơn giá hạng người, có gì phải sợ. Bạch Mã bên trên, Hàn Dương âm thầm thầm nghĩ, báo đáp ta dẹp yên Nam cảnh chư thành, lại lấy 27 vạn đại quân vây kín cái kia Cửu Nguyên Sơn, mà hắn Trần Huyền có 3 đầu 6 tay, cũng khó thoát khỏi cái chết. Làm Yến quốc Nam Lộ quân chủ tướng, Hàn Dương tự nhiên không phải là kẻ bớ bẩn. Hắn chính là tiên thiên cảnh tứ trọng cường giả, từ nhỏ nghiên tập binh pháp, lại đang Yến quân chủ soái Tiêu Khải phía dưới nghe lệnh nhiều năm, đánh đông giặc bắc, tuyệt đối có thể nói là thất quốc bên trong nhất đẳng danh tướng. Chỉ tiếc, lần này, hắn gặp gỡ Trần Trụ. Từ nhỏ ở Trần Huyền dưới gối thụ giáo, tinh thông dụng binh chi đạo quân thần Trần Trụ. Trên trời là cái gì? Hàn Dương chính hăng hái địa hành quân thời gian, đột nhiên, quân trận bên trong truyền đến một đạo kinh ngạc thốt lên. Ừm. Hàn Dương lông mày chợt vừa nhíu, theo cùng còn lại tướng sĩ một dạng, nâng mục đích bắt đầu nhìn trời. Chỉ thấy phía trên 9 tầng trời lại có một đoàn kéo dài mấy dặm hắc ảnh, nhanh rơi mà xuống. Thiên Lân Thần Điêu, nhiều như thế Thiên Lân Thần Điêu. Sau một lát, Hàn Dương liền phán đoán ra giữa bầu trời hắc ảnh đến tột cùng là vật gì. Ngắm nhìn đầy trời kéo tới Thiên Lân Thần Điêu, Hàn Dương mơ hồ có một loại dự cảm không hay. Cũng đúng vào lúc này, xèo xèo xèo, xèo xèo xèo, vô số mũi tên như gấp mưa rơi ra, từ trên trời giáng xuống, rơi thẳng cùng tuyến gốc. Chính là Thiên Lân Thần Điêu trên lưng, từng bị nghiêm chỉnh huấn luyện Thiên Lân quân sĩ cầm trong tay cung nỏ, đang không ngừng phóng ra mũi tên. Mỗi một mũi tên cũng lấy huyền thiết chế tạo, cực kỳ sắc bén, có thể dễ dàng xuyên thấu yến quân sĩ hộ giáp. Đáng sợ nhất là mỗi một mũi tên cũng nhiễm kịch độc. Nếu như không có tiên thiên cảnh chi tu vi, chúng tên thì lại chắc chắn phải chết. Ở bạo vũ lê hoa giống như tiễn trận thế tiến công phía dưới, yến quốc quân sĩ liền như là gặt lúa mạch giống như vậy, liên miên thành miếng ngã xuống. A a a, vô số đạo yến quân tiếng kêu thảm thiết, rất mau trở lại đáng với cùng tuyến gốc. Hoàn thủ, cái kia căn bản chính là hy vọng xa vời. Ở Trần Trụ dưới sự chỉ huy, Thiên Lân quân con đường tiến tới cực kỳ phập phù, mỗi khi đều có thể tách ra yến quân mũi tên rành, đem không quân ưu thế phát huy được vô cùng nhuần nhuyễn. Như vậy, yến quân liền Thiên Lân Thần Điêu một điểm lông vũ cũng chạm đến không tới, càng không nói đến tuyệt địa phản kích. Kết trận, Hàn Dương cuối cùng là một thành viên danh tướng, phản ứng cực kỳ cấp tốc, rất nhanh sẽ cao giọng truyền lệnh, kết thiết dũng trận, phòng ngự. Đang, đang, đang. Nay khiến một hồi, yến quân lập tức phục hồi tinh thần lại, bắt đầu không tiếc hết thể tụ tập ở cùng một nơi, dựng đứng từng tấm thất bại, bao thành nửa cung tròn, lấy chống đỡ theo trời mà lầm vô số mưa tên. Không thể không nói, cái này một chiêu sát thực hữu hiệu. Huyền thiết tiến lại có thêm xuyên thấu lực, cuối cùng là không cách nào phá mở thất bại. Nghe nói Hàn tướng quân xưa nay dũng vũ, không nghĩ tới chỉ là một rùa đen rút đầu thai. Mắt thấy yến quân toàn tuyến hiện rùa rụt cổ phòng ngự thái độ, Trần Trụ dường như sớm có dự liệu, đồng thời có nhiều hứng thú bắt đầu đối với Hàn Dương tiến hành ngôn ngữ đả kích. Trần Trụ tiểu nhi, nếu ngươi có bản lĩnh, cũng không cần tranh đua miệng lưỡi, hạ xuống đánh với ta một trận. Hàn Dương hiển nhiên không chịu nổi như vậy trầm trọng, nhất thời ngửa mặt lên trời gào thét. Hàn rụt đầu, nếu ngươi có bản lĩnh, chỉ để ý nhảy dựng lên đánh ta. Ngồi ngay ngắn ở Thiên Lân Thần Điêu bên trên, Trần Trụ đón phơ phất gió núi, khí định thần nhàn làm ra đáp lại, nếu là không thể bản lĩnh, liền mang theo ngươi mai rùa, lăn xà ra. Ngươi, ngươi, Trần Trụ tiểu nhi, Trần Huyền lão tặc, các ngươi chờ đó cho ta. Hàn Dương vòng quân tới nay, chưa từng nhận qua làm nhục như thế, giờ khác này tự nhiên là tức giận đến cả người run, hai mắt đỏ chót. Bởi vì, hắn vô luận như thế nào cũng công kích không tới Trần Trụ, cũng chỉ có thể khiến dưới trướng đại quân vẫn kết phòng ngự đại trận. Cho đến trở lại trung quân đại trướng, trở lại Tiêu Khải bên người. Rút lui. Cứ việc hết sức không cam lòng, nhưng Hàn Dương cuối cùng vẫn còn làm ra triệt binh quyết đoán. Trần Trụ vẫn chưa dẫn quân truy kích, bởi vì Trần Huyền giao cho hắn nhiệm vụ chỉ là đẩy lùi Hàn Dương Nam Lộ đại quân, mà không phải đem Nam Lộ đại quân giết cái không còn manh giáp. Lấy Trần Trụ vị này quân thần khả năng, chỉ cần hơi thêm chủ tính, với cùng tuyển cốc như vậy một chỗ tuyệt địa, giết hết 27 vạn đại quân, thật không tính là gì việc khó. Hàn Dương đã lui, là thời điểm trở về núi hướng về nghĩa phụ báo cáo kết quả. Xa nhìn về chân trời nắng nóng, Trần Trụ thích ý lười biếng duỗi người. Cùng một cái thời gian, Cửu Nguyên Sơn, Trần phủ, Thái Huyền điện, Vũ Nhi, Trần Huyền đem vừa tự viết tốt một phần thư tín, giao đến Trần Vũ trong tay, nói: "Này, chính là cha vừa lập ra diệt tiến kế hoạch, chờ Trụ Nhi đẩy lùi quân địch trở về, huynh đệ các ngươi bốn người cộng đồng xem tới, duyệt sau thứ đốt." "Vâng, nghĩa phụ." Trần Vũ không chút do dự mà đỡ lấy thư tín. Mà trong đại điện Tống quốc tàn đảng, thì lại mỗi người cũng nghe há hốc mồm. Diệt tiến, cái kia yến quân chủ soái Tiêu Khải, chính là tiên tiên cảnh ngũ trọng cường giả, tay cầm 50 vạn trọng binh, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Chúng ta có thể bảo vệ cuối cùng Nam cảnh chư thành liền đốt nhang, còn nói gì tới diệt tiến a? Chương 6, Bạch Khởi buông xuống ly giang thành người đăng, lạc tử đêm tối. Yến quân, trung quân đại trướng, bẩm nguyên soái, đông tây hai đường đại quân đều đã xong công hồi sư. Tống quốc nơi, hiếm hoi còn xuất lại Nam cảnh chư thành. Bẩm nguyên soái, tiên phong doanh cùng hình tướng quân từ bước lên Cựu Nguyên Sơn về sau, liền không còn tin tức, sợ đã gặp Trần Huyền lao tặc độc thủ. Bẩm nguyên soái, cùng tuyển cốc chiến dịch, ta Nam Lộ đại quân bị Trần Trụ tiểu nhi phục kích, đại bại, thương vong 3 vạn. Hiện chủ tướng Hàn Dương đang tại trướng cửa ở ngoài tội. Trung quân chủ vị bên trên, đại yến chủ soái Tiêu Khải chính nhất một bên nhắm mắt dưỡng thần, một bên yên lặng nghe bộ hạ chi bẩm báo. Tiêu Khải tướng mạo nửa điểm không hiện ra thô lỗ, ngược lại rất có dáng vẻ thư sinh chất, cùng trong quân trướng võ tướng nhóm bắt đầu so sánh cực kỳ rõ ràng. hắn một bộ áo trắng, mặt như ngọc, biểu hiện lộ ra tuyệt đối trầm ổn nội liễm. Thường nhân căn bản không tưởng tượng nổi, như vậy một cái trung niên văn sĩ dáng dấp người, chính là Yến quốc đệ nhất cao thủ, có tiên thiên cảnh ngũ trọng, chấp trưởng 50 vạn đại quân Tiêu Khải. Không biết qua bao lâu, Tiêu Khải mới chậm rãi mở hai con mắt. Cửu Nguyên Sơn, Trần Huyền. Trong miệng nhẹ nhàng nói thầm, Tiêu Khải trong ánh mắt bắn ra sắc bén hàn mang. Ở vừa nhắm mắt dưỡng thần một quãng thời gian, Tiêu Khải nhớ lại nhiều năm trước tới nay, Trần Huyền sáng lập rất nhiều truyền kỳ. Càng là ngẫm nghĩ, Tiêu Khải liền đối với Trần Huyền càng là kiêng kỵ, cảm giác sâu sắc hắn thủ đoạn lão lạt, thâm bất khả trắc. Luận kỳ mưu quỷ kế, ta xác thực không bằng hắn. Tiêu Khải đưa ngón trỏ ra, trên địa đồ nhẹ nhàng gạch một cái, cuối cùng rơi vào Cửu Nguyên Sơn chỗ. Nhưng đứng trước sức mạnh tuyệt đối, tất cả mưu trí cũng vô dụng. Tiêu Khải ánh mắt chìm xuống, lấy cái kia mục nát tan cốt, tuyệt đối vô vọng bước vào tiên thiên. Chỉ đợi ta 50 vạn đại quân tới dưới núi, hắn tất mất mạng tay ta. Nghĩ tới đây, Tiêu Khải bỗng nhiên đứng dậy, nói: "Truyền lệnh, toàn quân đêm tối kiêm chỉnh, thẳng đến Cửu Nguyên Sơn." Đêm tối lại thâm sâu mấy phần. Cửu Nguyên Sơn, Trần phủ, Thái Huyền Điện. Nghĩa phụ, tất cả như ngài dự liệu, Tiêu Khải suốt đêm nổ trại, chuẩn bị lấy tốc độ nhanh nhất giết tới ta Cửu Nguyên Sơn. Bố tử Trần Hoang cung cung kính kính dâng một quyển tình báo thư tín. Tiêu Khải thật có kinh thiên động địa xuất tài, nhu lực không phải người thường có thể so với, có này quyết đoán, không khó suy đoán. Mở ra thư tín, Trần Huyền lạnh nhạt nói, hắn biết rõ ta hành sự quỷ quyệt, kỳ mưu chống chết, chỉ cần có đầy đủ thời gian chủ tính, liền có hy vọng nghịch chuyển tình thế. Vì lẽ đó, hắn mới biết cái này giống như cấp thiết, hành quân tiến mạnh, khiến ta không có cơ hội đi triển khai thủ đoạn. Trần phủ chủ, lúc đó dưới có thể như thế nào cho phải? Ngài có thể nhất định phải thiết lập phương pháp ngăn trở Tiêu Khải tiến quân con đường a. Điện bên trong một đám tống quốc tàn đảng, vừa nghe đến tin tức nhất thời liền hoảng loạn không ngớt. Hết cách rồi, Tiêu Khải tên, hầu như chính là bọn họ trong lòng ngắc ngộ. Liền ngay cả tống quốc quốc chủ cũng chết thảm ở Tiêu Khải thủ hạ. Vừa nghĩ tới Tiêu Khải rất nhanh sẽ mang theo 50 vạn đại quân tới dưới núi, những này từ lâu nghe tiếng đã sợ mất mật tống quốc tàn đảng, nơi nào còn có thể bình tĩnh. Các loại, Trần Huyền trả lời, cực kỳ ngắn gọn. Chờ. Một đám tống quốc tàn đảng nhíu mày thành chữ xuyên, Trần phụ chủ, thế nhưng là đợi viện quân sao? Có thể mặc dù cách chúng ta gần nhất Triệu quốc đồng ý xuất binh giúp đỡ, trước mắt cũng không kịp gấp rút tiếp viện à. Lấy Tiêu Khải tác dụng mình, không ra 7 ngày, nhất định có thể quân tới dưới núi. Không. Trần Huyền lắc đầu một cái, ánh mắt chắc chắc, ta muốn trở là Tiêu Khải bị triệu hồi Yến quốc. Cái gì? Cái này sao có thể đây? Một đám tống quốc tàn đảng hiển nhiên sẽ không tin tưởng như vậy sự tình sẽ phát sinh. Tiêu Khải là ai cơ chứ? Yến quốc đệ nhất cao thủ, Trần quốc quốc chủ. Nhiều năm trước, một vị Yến quốc sủng phi đối với Tiêu Khải nói năng lỗ mãng, Yến quốc quốc chủ tại chỗ hạ lệnh đem cái kia sủng phi trợ sát. Đủ có thể thấy, Yến quốc quốc chủ đối với Tiêu Khải là dạng gì ỷ lại. Như vậy một vị tam quân chủ soái bị triệu hồi Yến quốc, ở tống quốc tàn đảng nhóm xem ra, thuần túy chính là hy vọng xa vời. Thế sự không có tuyệt đối, chư vị, ở đây lặng lặng chờ đi. Trần Huyền vẫn như cũ không có giải thích nhiều. Đêm khuya, gió mát bình địa lên. Mênh mông quần quận Yến quân, giờ khác này chính đi nhanh với tống quốc trung nguyên chi địa, dẫn tới bụi mù quần quận, mặt đất chấn động. Yến quân trận bên trong. Báo, bẩm nguyên soái, Trần phủ Thiên Lân quân đột tập đại quân ta hậu phương lương thảo kho. Một vị truyền tấn quan viên vô cùng lo lắng đất vọt tới Tiêu Khải bên cạnh người bẩm báo. Ta sớm biết Trần Huyền sẽ có này một kế. Tiêu Khải cũng không cảm thấy bất ngờ, chỉ là lạnh lùng lời nói, hắn đây là muốn cho ta hồi sư cứu viện, chỉ hoãn quân ta hành trình, ta há trong hội cái trọng. Truyền lệnh xuống, bỏ qua lương thảo kho, thủ kho tướng sĩ tức khắc rút khỏi, không được cùng Trần phủ Thiên Lân quân dây dưa. Bẩm nguyên soái, phía trước là tống quốc đệ nhất đại hà, Thương Lang Giang, nhưng nửa canh giờ trước, qua sông Đại Kiều đã bị Trần trụ sai người đoạn hủy, xung quanh tàu thuyền cũng hết thảy bị đục chìm, liền ngay cả chu vi mấy dặm bên trong cây cối cũng bị đốt cháy hầu như không còn, chúng ta vô pháp đốn tuổi tạo thuyền. Chỉ chốc lát sau, lại có một vị truyền tin quan viên đội vội vàng vàng báo lại. Hừ, điều này cũng ở bản soái dự liệu bên trong. Muốn dùng cái này phương pháp, khiến ta thay đổi tuyến đường, chậm ta tiến quân tốc độ, hắn Trần Huyền cũng không tránh khỏi quá khinh thường ta Tiêu Khải. Tiêu Khải không hoảng không loạn hạ lệnh, chúng tướng nghe lệnh, tại chỗ quật thổ đạo thạch, đựng vào bao cát, xây với Thương Lang rằng, làm ra một cái hành quân thông đạo. Bẩm nguyên soái, Trần trụ. Bẩm nguyên soái, phía trước. Đối với Yến quân mà nói, đây tuyệt đối là cực kỳ khắp dài một đêm. Mỗi người đều là thần kinh căng thẳng, không dám hơi có lòng lẻo. Bởi vì bọn họ hầu như mỗi đi một đoạn ngắn đường, đều sẽ bị Trần trụ thống lĩnh Thiên Lân quân đột kích gây rối. Tên bắn lén khó phòng thủ. Hơn nữa, thỉnh thoảng còn sẽ tao ngộ đến các loại bẫy dập, thậm chí độc trùng. Nhưng dù cho như thế, ở Tiêu Khải vị này một đời danh soái dưới sự chỉ huy, Yến quân như cũng là một đêm đi nhanh 90 dặm, thuận lợi xuyên qua cùng tuyến gốc. Được lắm Trần Huyền. Chỉ một đêm thời gian, liền làm đại quân ta hể bại không thể tả, càng làm tâm lực ta quá mệt mỏi. Lúc tờ mờ sáng, nhìn trên trời cao mấy viên tàn tinh, Tiêu Khải ánh mắt càng nghiêm nghị mấy phần, bất quá, mặc cho ngươi mưu kế nhiều hơn nữa, cũng đừng hòng ngăn trở ta thẳng đến Cửu Nguyên Sơn. Quân tới dưới núi này, chính là ngươi tự kỳ. Mà ở cùng một cái thời gian, Yến quốc Nam cảnh Ly Giang thành bên ngoài, bỗng nhiên hiện ra ngập trời sát khí. Quân quân sát khí kinh hãi hiện, lập tức dẫn tới thành bên trong thủ quân để phòng và phần. Rốt cuộc là ai? Ly Giang thành thành chủ nghiêm nhạc, ngay lập tức đến thành tường, nâng mục đích nhìn tới. Chỉ thấy phía dưới, sát khí tràn ngập, hầu như hiện tàn phá bừa bãi tư thế. Mơ hồ, còn có máu ánh sáng hội tụ. Mà ngạo nghễ đứng lặng ở sát khí bên trong, là gần nghìn vị biểu hiện tĩnh mịch hắc giáp quân sĩ. bọn họ mỗi một cái ánh mắt đều rất giống một thanh có thể chặt đứt vạn vật lạnh đao, làm người căn bản không dám nhìn thẳng. Đáng sợ nhất đúng người cầm đầu. Huyết mang cùng sát khí tại bên cạnh người phun trào không thôi. Tay hắn nắm trường đao màu đỏ ngòm, liền phảng phất tiên ma lâm thế. Dù cho Ly Giang thành chủ Nghiêm Nhạ có tiên thiên cảnh nhất trọng tu vi, có thể chỉ cần cảm thụ được người này khí thế, hắn liền cảm thấy toàn thân run, hầu như đều muốn nghẹt thở. Mà không nghi ngờ chút nào, giờ khắc này buông xuống Ly Giang thành bên ngoài, chính là sát thần Bạch Khởi cùng dưới trướng 800 huyết lục doanh quân sĩ. Chương 7, quân cờ phân hắc bạch, nhu lực có âm dương người đăng, Lạc Tử thành chủ đại nhân, chúng ta phải như thế nào đối địch? Nghiêm Nhạ bên cạnh, một vị giữ cửa võ tướng hai chân như nhũn ra, toàn thân run rẩy hỏi: "Thảo nào tử vị này xưa nay dũng mãnh giữ cửa võ tướng thất thố như thế, thật sự là Bạch Khởi cùng huyết lục doanh quân sĩ triển lộ ra sát khí, quá mức dọa người." Từ xa nhìn lại, như phảng phất là từ luyện ngục bên trong giết ra đến tiên ma. Liên tiên địa cũng vì đó biến sắc. Kinh khủng như thế hung uy dưới, vị này giữ cửa võ tướng không có trốn đến phương xa run lẩy bẩy, cũng đã có thể nói dũng vũ. "Kiên, thủ vững thành môn." Mạnh mẽ để ép tâm thần, Nghiêm Nhạ run rẩy tiếng nói, bắt đầu tự mình ăn ủi: "Ta Ly Giang thành môn, chính là lấy xích nguyên thạch chế tạo, dày một thước có dư." Nhất thời giữa biết, bọn họ tuyệt đối vô vọng công phá. Đúng. Vị kia giữ cửa võ tướng nhất thời gật đầu liên tục xưng phải, chúng ta chỉ cần có thể trú đóng ở một hai canh giờ, quốc chủ nhất định phải sẽ phái viện quân lại đây. Mà đúng lúc này, chỉ thấy Bạch Khởi tay cầm trường đao màu đỏ ngòm, ánh mắt lạnh lẽo đống nhiên chìm xuống. Bù bù, bù bù. Nháy mắt thời gian, quanh thân sắc khí trở nên càng cuộn, càng tàn phá bừa bãi, gần như thực chất hóa. Vèo. Theo sát lấy, Bạch Khởi thân hình giống như hắc thạch rơi dụng, mang theo hung hăng uy thế, trùng thành môn chạy như bay. Nhanh. Bắn cung. Bắn giết chi. Nghiêm rõ ra lệnh một tiếng, thành môn đông đảo thủ vệ lập tức dương cung xuất tiễn. Xèo xèo xèo, xèo xèo xèo. Trong lúc nhất thời, tiễn như mưa rơi, như muốn nuốt hết Bạch Khởi. Nhưng mà, Bạch Khởi căn bản không nhìn, trước sau quyết chí tiến lên. Bành bành bành. Những cái mũi tên đều không ngoại lệ, ở vừa tiếp xúc được Bạch Khởi quanh thân tàn phá bừa bãi sát khí phong bạo về sau, liền trực tiếp bạo liệt mà ra. Làm sao có khả năng? Thấy vậy một màn, Nghiêm Nhạ trong nháy mắt há hốc mồm, há hốc miệng, giật mình tại nguyên chỗ, hoàn toàn mất đi năng lực suy tính. Hắn cũng là bước vào đến tiên thiên cảnh cường giả, nhưng hắn nhưng chưa bao giờ nghe nói có người có thể đủ chỉ bằng vào tự thân sát khí cắn nát mũi tên. Hắn quả thực vô pháp tưởng tượng Bạch Khởi nắm giữ là kinh khủng đến mức nào sát khí có thể làm đến bước này. Huyết lục chạm phá. Ngay tại Nghiêm Nhạ ngây người thời khắc, Bạch Khởi dĩ nhiên thả người bật lên, lăng không một đao đánh xuống. Đao thế chi mãnh liệt, đơn giản là như thiên hà chút xuống, lại như liệt nhật hành không. Với anh chỉ nghe một trận nổ vang rung trời thông báo tứ phương, Ly Giang thành cái kia lấy xích nguyên thạch chế tạo nặng hơn vạn cân thành môn, liền vì là Bạch Khởi miễn cưỡng phá tan. Một đao huyết lục chạm chấn động Ly Giang thành. Mà ở đao thế xúc động mênh mông cự lực bao phủ phía dưới, xích nguyên thạch mảnh vỡ bay ngang, môn hạ đông đảo thủ vệ đều bị đánh bay hơn 10 trượng ở ngoài. T, trên thành tường, Nghiêm Nhạ cùng những cái giữ cửa võ tướng, không hẹn mà cùng hít vào một ngụm khí lạnh. Không thể không nói, vừa tận mắt nhìn thấy Bạch Khởi một chiêu huyết lục trảm, đã phá diệt bọn họ cuối cùng một tia đối kháng suy nghĩ. Người này, không khỏi cũng quá đáng sợ. Chúng ta coi như có 10 cái mạng, cũng tuy nhiên hắn rất nha. Hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó căn bản không mang theo nửa điểm do dự, trực tiếp bắt đầu cướp đường tháo chạy. Nhưng, quá muộn. Bởi vì bọn họ đã thấy, sát thần Bạch Khởi ra hiện tại bọn hắn tầm mắt ngay phía trước. Quần quần sát khí ở Bạch Khởi bên cạnh người tung hoành tàn phá bừa bãi, tựa hồ có thể dễ dàng cắn nát tất cả, làm cho người rung động. Không có nửa câu ngôn ngữ, Bạch Khởi vung vẩy trong lòng bàn tay trường đao màu đỏ ngòm, giữa trời xẹt qua một đạo tươi đẹp độ cong. Đao cương hiện. Cái này đạo đao cương, lộ ra nồng nặc huyết mang, chói mắt vô cùng. Chỉ phút chốc thời gian, nó liền chém xuống ở Nghiêm Nhạ trên người của hai người. Ở đao cương thả ra sắc bén sát ý phía dưới, hai người tại chỗ bị rào sắt thành vô số mảnh vỡ. Cái này tự nhiên là lại bình thường bất quá sự tình. Phải biết, nắm giữ tiên thiên cảnh tam trọng thực lực Yến Quân Tiên Phong đại tướng Hình Linh đều bị Bạch Khởi một đao chém giết. Chỉ là tiên thiên cảnh nhất trọng Ly Giang thành thành chủ Nghiêm Nhạn, lại há có lực đối kháng. Giết, giết, giết. Gần như cùng một cái thời gian, 800 huyết lục doanh quân sĩ, vẻ gãy nghiền nát địa sắt vào Ly Giang thành bên trong. Sát khí đầy thành. Một vầng mặt trời đỏ từ từ mới lên. Lúc sáng sớm Cửu Nguyên Sơn, vũ khí như có như không, giống như tiên gia phúc địa. Thái Huyền Điện. Nghĩa phụ, ngài phái Bạch Khởi tướng quân cùng huyết lục doanh đi tới Yến Quốc Nam Cảnh, công phạt Ly Giang Thành, lẽ ra nên chính là bây giờ dạy ta 36 kế ở trong vây mị cứu triệu chứ? Trần Trụ hơi hoang mang mà hỏi, chỉ là, Tiêu Khải một lòng thẳng đến ta Cửu Nguyên Sơn, kế này sợ khó có thể có hiệu quả. La cha muốn, chính là Tiêu Khải sẽ không phân binh đi cứu Ly Giang Thành. Trần Huyền nhìn trong tay một mặt bàn cờ, hai mắt hơi khép. Ừm, lại đang làm gì vậy? Trần Trụ càng vì nhốt hơn mê hoặc mấy phần. Trụ, ngươi tinh thông binh pháp thao lược, nhưng ngươi ánh mắt cũng không thể vĩnh viễn hạn chế với quân trận cùng binh đạo bên trong. Nắm lên cờ trong chén một viên bạch kỳ, Trần Huyền an toàn hạ cờ, quân cờ phân hắc bạch, nhu lực có âm dương, mà muốn chiến thắng Tiêu Khải như vậy đối thủ, kỳ thực căn bản không cần nghĩ làm sao ở trên chiến trường thủ thắng. Sau nửa canh giờ, Yến Quốc đô thành, Vương cung, Bảo Hòa điện, tiền tuyến cấp báo. Khởi bẩm quốc chủ, lúc tờ mở sáng, ta đại yến nam cảnh Ly Giang thành, vì là Cửu Nguyên Sơn Trần Huyền phái người công hãm, thành chủ Nghiêm Nhạ thân vẫn thủ thành tướng sĩ không một sinh còn. Một vị truyền tin quan viên quỳ xuống đất như thế bẩm báo. Lời này vừa nói ra, đại yến bách quan đều kinh hãi, thậm chí đều có chút lý giải không. Tình huống thế nào? tiền tuyến không phải là tin chiến thắng liên tục, chúng ta tiến quân thần tốc, đánh cho Tống quốc phân mảnh sao? Làm sao ngược lại chúng ta thành chỉ bị người công hãm? Cửu Nguyên Sơn Trần Huyền, chính là cái kia thất quốc đệ nhất kỳ nhân. Phía trên vương tọa, một vị đầu đội bình thiên quan người trung niên trầm giọng hỏi, lần này hắn đến tột cùng phái bao nhiêu người đến công ta Ly Giang thành? Người trung niên không thể nghi ngờ chính là Yến quốc quốc chủ Yến Đồ. Mở, khởi bẩm quốc chủ, chỉ có 1000 người. Truyền tin quan viên như thế trả lời. Chỉ có 1000 người. Yến Đồ lập tức tức giận, chấm nhớ không lầm, Ly Giang thành bên trong có thủ quân chí ít 2 vạn, Nghiêm Nhạ lại càng là bước vào tiên thiên, ngươi nói cho chấm, chỉ là quân đội 1000 người, làm sao có thể đủ công phá Ly Giang, làm sao có thể đủ giết đến thủ quân không một sinh còn? Khởi bẩm quốc chủ, vi thần nói những câu là thật, địch quân chủ tướng tên là Bạch Khởi, hắn quả thực dường như luyện ngục thần ma, chỉ dùng một đao, liền phá tan Xích Nguyên Thạch thành môn. Nuốt nước miếng, truyền tin quan phương mới tiếp tục nói, mà Bạch Khởi dưới trướng Huyết Lục Doanh, lại càng là người người đều có phi phàm chiến lực, e sợ mỗi người đều có không kém gì Nghiêm Nhạ thành chủ chiến lực. Cái này Cửu Nguyên Sơn Trần phủ, lại có như vậy thần tướng thần quân. Nghe xong, Tiến Đồ không khỏi xa vào đến trầm tư, một lúc lâu về sau vừa mới trịnh trọng hỏi, Tiêu Nguyên Soái có thể hay không biết được việc này? Khởi bẩm quốc chủ, Tiêu Nguyên Soái đã biết. Truyền tin quan đạo, Tiêu Nguyên Soái nói, đây chẳng qua là Trần Huyền kế điệu hổ Ly Sơn, hắn bạn bạn sẽ không bên trong cái kia Trần Huyền lao tặc cái trọng. Chỉ đợi sau 3 ngày, đại quân dẹp tiên Cửu Nguyên Sơn, chu sát Trần Huyền, lại hồi sư cứu viện. Chương 8, dẫn dắt nhân tâm, thao túng nhân tâm người đăng, Lạc Tử truyền tin quan viên vừa dứt lời, một đám Yến quốc quần thần liền dồn dập trình lên quân ăn, quốc chủ, vi thần cho rằng, thu phục Ly Giang thành cấp bách, bằng không tin tức truyền ra, dân tâm nhất định chấn động, cái này thật sự bị hư hỏng quốc chủ thể diện, càng có tổn hại bản quốc căn cơ a. Vi thần tán thành. Quốc chủ nên hạ chỉ, mệnh Tiêu Nguyên Soái tức khắc phân binh một đường, hỏa tốc đi Ly Giang thành. Nếu là Tiêu Nguyên Soái cố ý 3 ngày sau mới bằng lòng hồi sư, ta đại yến không biết sẽ có mấy tòa thành trì rơi vào cái kia Bạch Khởi bàn tay. Hiển nhiên, đại đa số quần thần đều cho rằng thu phục Ly Giang thành mới là lựa xém lông mày việc. Cho tới vây quét Cửu Nguyên Sơn, chu sát Trần Huyền, thậm chí bình định toàn bộ Tống quốc Nam cảnh, không cần nóng lòng nhất thời. Liên Tống quốc quốc chủ đều đã chết, Tống quân càng thêm nghe tiếng đã sợ mất mật, không dám ra chiến, chỉ là một tòa Cửu Nguyên Sơn, lại có thể ngăn cản Tiêu Nguyên Soái đại quân. Sớm giết một giết, không đều giống nhau là giết sao? Chúng khanh tâm ý, chấm đã minh bạch. Long ỷ bảo tọa bên trên, Yến Đồ hơi chút cân nhắc, nói, bất quá, nếu Tiêu Nguyên Soái cho rằng muốn trước diện Trần Huyền, lại cứu Ly Giang, vậy dĩ nhiên có hắn đạo lý. Chấm đồng ý tin tưởng Tiêu Nguyên Soái quyết đoán. Đối với Tiêu Khải vị này đại yến đệ nhất cao thủ, Yến Đồ xưa nay đều vô cùng tín nhiệm, cũng vô cùng ỷ lại. Nhiều năm trước tới nay, phàm là Tiêu Khải quyết đoán, Yến Đồ một mực chiếu chuẩn, bất luận quần thần có hay không phản đối. Mà lần này, Yến Đồ vẫn lựa chọn tin tưởng Tiêu Khải. Chỉ bất quá, Yến Đồ trong lòng khó tránh khỏi sẽ tâm sinh nghi ngờ, vậy thất quốc đệ nhất kỳ nhân Trần Huyền, thực sự có đáng sợ như vậy? Tiêu Nguyên Soái thà rằng không để ý bản quốc thành trì an nguy, cũng phải không tiếp tất cả, vây quét Cửu Nguyên Sơn. Ngày mai, vào lúc giữa trưa, Tiêu Khải 50 vạn đại quân, bên mông quần quận đất đi tới Tống quốc Tân Nguyệt thành trước. Không thể không nói, cái này 2 ngày thời gian, Tiêu Khải 50 vạn đại quân xem như bị Thiên Lân quân đột kích gây rối được khổ không thể tả. Đừng nói dựng trại đóng quân, chính là ngồi xuống tốt dễ ăn một chút lương khô, đều thành hy vọng xa vời. Thiên Lân quân xé chắn ra lẻ, khắp nơi được máy dày cuộc chiến thuật, khiến Yến quân khổ không thể tả. Có thể nói, Yến quân mỗi thời mỗi khắc đều muốn duy trì lớn nhất cảnh giác trạng thái, không dám có nửa điểm thư giãn. Rốt cục, ở một đường đột kích gây rối phía dưới, Yến quân cuối cùng vẫn còn đến Tân Nguyệt thành trước. Mà chỉ cần xuyên qua Tân Nguyệt thành, lại đi nhanh 80 dặm, chính là Cửu Nguyên Sơn. Bẩm Nguyên Soái, phía trước chính là Tân Nguyệt thành, ta quân đã làm tốt công thành chuẩn bị. Một vị trường học sự tình đi tới trung quân chỗ, vì ở Tiêu Khải trước ngựa. Ừm. Tay kéo dây cương, Tiêu Khải căn bản không quan tâm công thành một chuyện, mà là chân mày cau lại, có chút sầu lo mà hỏi, Ly Giang thành một chuyện, quốc chủ có thể có truyền xuống ý chỉ? Liên Tống quốc đệ nhất hùng quan, Không Hải quan, cũng bị Tiêu Khải ở trong nửa canh giờ công phá. Vì lẽ đó, Tiêu Khải giờ khắc này chỗ bất tâm, căn bản không phải Tân Nguyệt thành có thể hay không công phá, mà là triều đình biến cố. Bởi vì Tiêu Khải minh bạch, Trần Huyền chính thức chỗ đáng sợ, không ở chỗ hắn có vạn thiên quỷ quyệt thủ đoạn, mà ở cho hắn có thể dễ dàng dẫn dắt nhân tâm, thao túng nhân tâm. Cái này, ở quá khứ Trần Huyền truyền kỳ cố sự, thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Ly Giang thành một chuyện, Tiêu Khải cho rằng, chỉ cần Trần Huyền hơi thêm lợi dụng, khiến bách quan trình lên quên ngăn, quốc chủ Yến Đồ liền vô cùng có khả năng sau đó chỉ triệu hắn hồi sư cứu viện. Vì lẽ đó, triều đình biến cố chính là Tiêu Khải lúc này nhất lo lắng một chuyện. Bẩm Nguyên Soái, hôm qua triều hội bên trên, quốc chủ lực bài chúng nghị, ngài quyết đoán. Vị kia trưởng học sự tình trả lời. Quốc chủ thánh minh, thiên hữu ta đại yến nha. Nghe xong, Tiêu Khải trong lòng lơ lửng thạch đầu cuối cùng cũng coi như hạ xuống, vậy chút quần thần tầm nhìn hạn hẹp, há biết rõ Trần Huyền lao tặc thủ đoạn đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Ta như hồi sư, thất sinh vô cùng biến số. Đang lúc Tiêu Khải tâm tình thật tốt, chuẩn bị khiến đánh chiếm Tân Nguyệt thành thời gian, lại một vị trưởng học sự tình báo lại, bẩm Nguyên Soái, Tân Nguyệt thành thành môn mở ra, bách tính mở đường nên đón. Ừm. Tiêu Khải hơi kinh ngạc, thật sự có chút bất ngờ. Là thật, Nguyên Soái. Vị kia trưởng học sự tình liên thanh nói, Tân Nguyệt thành thành chủ giờ khắc này liền dẫn thành bên trong 8000 thủ quân, uy ở ngoài cửa thành, cùng nên Nguyên Soái vào thành. Mặt khác, thành bên trong các đại thương hộ còn chủ động vì ta đại quân chuẩn bị vô số lương thảo, dược tài cùng với các loại quân tư vật phẩm. Theo bản soái đi xem. Tiêu Khải trong ánh mắt lộ ra mấy phần mê man. Xảy ra chuyện gì? Tân Nguyệt thành thành chủ vậy thì thần phục với ta. Thành bên trong hộ thương nhân, càng còn đối với ta đại quân như vậy hậu đãi, chủ động đưa tới lương thảo, dừa tài. Cửu Nguyên Sơn, Trần Phủ, Thái Huyền Điện. Nghĩa phụ, ta đã dựa theo ngài dặn dò, khiến Tân Nguyệt thành thành chủ sắp xếp bách tính ra khỏi thành đón lấy, lại khiến thành bên trong các đại thương hộ dâng tặng cho Tiêu Khải đại lượng quân tư vật phẩm. Trần Vũ đi vào đại điện, không người bẩm báo, mặt khác, tam đệ Trần Hồng đang tại quanh thân mười dư thành bên trong, triệu tập quân tư vật phẩm, trong vòng 3 canh giờ liền có thể nhất đưa tới Tiêu Khải trong doanh trại. Hừm, không sai. Đuốt đuốt con cờ trong tay, Trần Huyền lộ ra một tia cười khẽ. A, Tân Nguyệt thành bách tính chủ động ra khỏi thành đón lấy, còn đưa cho Tiêu Khải đại lượng quân tư vật phẩm. Một đám Tống quốc tàn đảng, nghe được hoàn toàn há hốc mồm, có thể nói là đầy mặt dấu chấm hỏi. Không liều mạng chống lại cũng coi như làm sao còn chủ động cho Tiêu Khải đưa quân tư. Chư vị, các ngươi cảm thấy, mới Nguyệt thành cái kia suy nhược 8000 thủ quân, có thể hay không chống đối Tiêu Khải 50 vạn đại quân? Trần Huyền cười nhạt một tiếng, như thế hỏi. Không ngăn được. Một đám Tống quốc tàn đảng dồn dập lắc đầu. Nếu không thủ được, cái kia không cần tử thủ. Để cờ xuống, Trần Huyền thản nhiên đứng dậy, bước ra địa cửa, nhìn bắc phương bầu trời, nói vậy vị kia Yến quốc quốc chủ, rất nhanh sẽ nhận được nơi đây tin tức. Không biết lần này, hắn lại sẽ đối với vị này công cao chấn chủ Tiêu Nguyên Soái, làm sao cảm tưởng đây? Đào mắt, đêm đã khuya. Yến quốc, vương cung. Quốc chủ, có bí mật báo. Mấy vị tóc trắng xóa lao thần, cùng nhảy vào bảo hòa điện, về sau cùng nhau quỳ xuống đất. Mau mau bình thân. Đang tại phê duyệt tấu chương yến đồ, nhất thời chau mày, chư vị ái khanh đêm khuya đến đây, đến cùng có gì bí mật báo? Khởi bẩm quốc chủ, chẳng biết vì sao, hôm nay vương đô lời đồn đại bút lên, nói Tiêu Nguyên Soái lãnh binh không ra một tháng gần đây tử diệt Tống quốc, mà quốc chủ ngài lại ngay cả chỉ là một nhánh không tới thiên nhân quân đoàn đều không thể đối phó, đến nỗi Ly Giang thành rơi vào tay địch. Khởi bẩm quốc chủ, hôm nay Tiêu Nguyên Soái binh lâm Tân Nguyệt thành dưới, Tân Nguyệt thành chủ tự mình dẫn dân chúng trong thành đường hoan nghênh, chiến chống huyên thiên, rầm rộ chưa bao giờ có. Khởi bẩm quốc chủ, Tống quốc Nam cảnh chư thành các đại thương hộ, hôm nay dồn dập không chối từ gian lao, cho Tiêu Nguyên Soái dâng tặng đại lượng quân tư. Vi thần sai người trong bóng tối đi dò hỏi nguyên do, những cái hộ thương nhân lời nói, Tiêu Nguyên Soái có bất thế hùng tài, bọn họ nguyện phụng Tiêu Nguyên Soái làm chủ. Mấy vị tóc trắng lao thần liên tiếp quỳ tấu. Các ngươi nói thế nhưng là thật. Tiến đồ nghe được trong lòng nhảy vụt, tựa hồ là nghĩ đến một cái cực kỳ đáng sợ sự tình. Chương 9, ngươi có gì ngôn gì? Ngươi đăng Lạc Tử quốc chủ, chúng thần nói, nhưng câu là thật à? Một đám lao thần cùng kêu lên hô to. Tiêu gia nhiều thế hệ trung lương, Tiêu Nguyên Soái lại càng là hộ quốc của trụ, chấm không tin hắn sẽ có ý đồ không tốt. Tiến đồ hô hấp càng gấp gáp, biểu hiện cũng biến thành đặc biệt không tự tin. Vào đúng lúc này, Tiến đồ muốn rất nhiều. Tiêu Nguyên Soái tại sao khăng khăng không chịu phân binh đi cứu Ly Giang thành? Chỉ là một tòa Cửu Nguyên Sơn, chỉ là một cái hậu thiên cảnh thập trọng Trần Huyền, khó nói liền cần phải 50 vạn đại quân vây kín. Hay là nói, Tiêu Nguyên Soái hắn căn bản cũng không muốn về cứu, mà là muốn mượn việc này, khiến ta đại yến bách tính cảm thấy chấm vô dụng, không xứng là chủ. Còn có, vì sao Tống quốc thần dân sẽ như thế ủng hộ Tiêu Nguyên Soái? Nếu như chỉ là nhiếp với Tiêu Nguyên Soái binh uy, cái kia khai thành đầu hàng là tốt rồi, vì cái gì đông đảo hộ thương nhân cũng dồn dập đến đây dâng lên quân tư? Nếu không phải sớm có tính toán, sớm thu phục Tống quốc các thành thành chủ cùng các thế gia đại tộc, vì sao lại có như vậy chẳng diện? Quốc chủ, dù cho Tiêu Nguyên Soái sắc thực không hài lòng, có thể hiện nay cũng tuyệt không thể lại khiến Tiêu Nguyên Soái tiếp tục chấp trưởng ta đại yến tinh nhuệ nhất 50 vạn đại quân. Một vị lao thần hô to nói, nếu là toàn bộ Tống quốc vì là Tiêu Nguyên Soái triệt để chắc chắn diệt, cái kia Tiêu Nguyên Soái lập công lao, quốc chủ đem thưởng không thể thưởng. Công cao chấn chủ a, quốc chủ. Một vị khác lao thần cũng đồng dạng hô to, như Tiêu Nguyên Soái không ngày sau lập xuống kinh thiên động địa thiên công, ta đại yến liền không có người có thể cùng với sánh vai, cho dù là quốc chủ, chỉ sợ cũng. Quốc chủ, bây giờ không phải là Tiêu Nguyên Soái có hay không có ý đồ không tốt vấn đề, mà là chỉ cần hắn có, hắn tiểu tùy lúc có thể làm được. Quốc chủ, nhất định phải lập tức hạ chỉ, triệu hồi Tiêu Nguyên Soái. Chầm thêm trên 2-3 ngày, chỉ sợ cũng sẽ có tam quân đụng lập, vạn dân hét lớn vạn tuế cảnh tượng. Mấy vị lao thần liên thanh hô to, rất có khản cả giọng tư thế. Mà Yến Đồ đã là xuất mồ hôi chán, sống lưng lạnh cả người. Công cao chấn chủ, thượng không thể thượng. Trong miệng lẩm bẩm, Yến Đồ trong giây lát ánh mắt nghiêm nghị, theo vỗ bàn mà lên, người đâu, truyền chấm ý chỉ, khiến phạt Tống đại nguyên soái Tiêu Khải tức khắc về cũng, không được hơi có trì trệ. Tam quân đại quyền, giao cho thái tử chấp trưởng. Đêm tối, Tân Nguyệt thành, Yến quân đại doanh. Trải qua mấy ngày liền đột kích gây rối Yến quân, tại đây một đêm, nên đón hiếm thấy nghỉ ngơi. Không có bầy dập, không có độc trùng, không có tên bắn lén, hết thảy đều là bình tĩnh như vậy. Bất quá, có một người lại là một đêm đều vô pháp yên giấc. Rốt cuộc là tại sao? Không có đạo lý, không có đạo lý sẽ như vậy. Trần Huyền đến cùng ở mưu đồ cái gì? Trung quân trong đại trướng, Tiêu Khải trầm tư suy nghĩ, nhưng thủy chung không nghĩ ra cái như thế về sau. Vì sao các thành thương nhân cũng tranh cấp giành giật lại đây cho ta dâng tặng quân tư? Vì là khiến ta phái ra nhân thủ đến xem quản những này quân tư, lấy tổn hại quân ta chiến lực. Không, không thể đơn giản như vậy. Trần Huyền nhất định có mưu đồ. Quốc chủ có chỉ. Tiêu Nguyên Soái mau chóng tiếp chỉ. Đang lúc này, doanh cửa ra truyền đến một trận hô lớn. Quốc chủ ý chỉ. Nghe nói như thế, Tiêu Khải bỗng nhiên dường như muốn minh bạch tất cả, hai mắt trong nháy mắt trừng lớn đến tròn vo. Được lắm Trần Huyền, được lắm thất quốc đệ nhất kỳ nhân. Luận thấy rõ nhân tâm, thao túng nhân tâm, ta tuyệt đối không thể cùng vậy. Bất quá, ta còn không có thua. Ảnh vô hoàng. Tiêu Khải vừa dứt lời, cực kỳ huyền bí, một cái áo đen bấn tóc nam tử rất nhanh tại bên cạnh người hiện lộ ra thân hình. Mà trước đó, đại yến trong quân không có bất kỳ người nào có thể phát hiện cái này áo đen vấn tóc nam tử tung tích. Liền phảng phất, hắn hoàn toàn ẩn thân. Hắn, dĩ nhiên là Tiêu Khải trong miệng Ảnh Vô Hoàng. Yến quốc đệ nhất sát thủ, Ảnh Vô Hoàng. Tiêu Nguyên Soái, có gì phân phó? Ảnh Vô Hoàng không người hỏi. Bản soái mệnh ngươi tối nay thượng cửu ngọn nguồn núi, ám sát Trần Huyền, không được sơ suất. Tiêu Khải cực kỳ thận trọng đất giao cho nói, như Trần Huyền bất tử, vậy chúng ta Yến quốc không ra nửa tháng, tất vong trong tay hắn. Lĩnh mệnh. Ảnh Vô Hoàng bèo được một tiếng, liền tan biến tại Tiêu Khải trong quân trướng. Minh Nguyệt chiếu xéo. Cửu Nguyên Sơn, Trần phủ, Thái Huyền điện. Không ra nghĩa phụ dự liệu, nửa canh giờ trước, Yến đồ thánh chỉ đến Tiêu Khải quân doanh. Trần Huyền người thứ 4 con nuôi, Nguyên Hàn các chủ Trần Hoàng, đi tới Trần Huyền bên cạnh người, lặng yên đưa lên một phần thư tín. Tiêu Khải tự biết Yến đồ đối với hắn đã sinh nghi kỵ chi tâm, cho nên không dám chống đối thánh chỉ, tiếp chỉ sau tức bước lên trở về vương đô con đường. Tam quân đại quyền, hiện từ Yến thái tử Yến Trương tiếp trưởng. Yến Trương khả năng kém xa với trụ nhi. Trần Huyền lộ ra một tia cười khẽ, Tiêu Khải đi lần này, Yến quân cách bại vòng cũng sẽ không xa. Chỉ bất quá, ta đoán Tiêu Khải tuyệt không sẽ mắt thấy 50 vạn đại quân bị trụ nhi chậm rãi từng bước xâm chiếm, nghĩ đến còn có một chút hậu chiêu mới đúng. Nghĩa phụ, Tiêu Khải hậu chiêu đã tới. Trần Hoang cực kỳ thấp giọng nói, điện cửa ra, liền cất giấu một vị cơ hồ đem khí tức gần tàng đến thường nhân căn bản không chỗ nào phát giác tiên thiên cảnh cao thủ. Nếu ta không có phán đoán sai, xác nhận đại yến đệ nhất sát thủ, Ảnh Vô Hoàng. Tầm thường tiên thiên cảnh cường giả khó có thể phát hiện Ảnh Vô Hoàng, nhưng Trần Hoang nhưng có thể dễ dàng làm được. Nguyên nhân rất đơn giản, Trần Hoang bản thân chính là một vị tuyệt đỉnh sát thủ. Thân là thất quốc đệ nhất tình báo cùng sát thủ tổ chức, Nguyên Hàn các thủ lĩnh, Trần Hoang ở tiềm tàng, ám sát trên tạo nghệ, từ lâu đạt đến trình độ kinh người. Nhìn thấu Ảnh Vô Hoàng ẩn nó đối với hắn mà nói, căn bản không phải việc khó gì. Ảnh Vô Hoàng. Trần Huyền hơi nhíu mày, không nghĩ tới, vị này đại yến đệ nhất sát thủ, càng nghe lệnh của Tiêu Khải. Nghĩa phụ, hài nhi vậy thì đi giết. Trần Hoang từ bắt đầu rút kiếm. Không cần. Trần Huyền nhàn nhạt nói, đem tối nay tình báo, mau chóng giao cho trụ nhi cùng Bạch Khởi tướng quân. Vâng, nghĩa phụ. Trần Hoang lúc này lĩnh mệnh lui ra, không có nửa điểm do dự. Dù cho thế đều biết, Trần Huyền căn cốt cẩn trọng cực hạn, đến nay cũng không có thể bước vào tiên thiên. Dù cho Ảnh Vô Hoàng hung danh ở bên ngoài, đã từng ám sát từng thành công một vị tiên thiên cảnh tam trọng cao thủ. Bởi vì Trần Hoang sâu sắc biết rõ, hắn nghĩa phụ chưa bao giờ sẽ làm không chắc chắn việc. Thậm chí, Trần Hoang đều vô cùng chắc chắn, tối nay đừng nói đến chỉ là một cái Ảnh Vô Hoàng, chính là hắn Nguyệt Hàn các toàn thể sát thủ cùng đến, cũng đừng hòng làm bị thương hắn nghĩa phụ mảy may. Bù bù, bù bù. Đợi đến Trần Hoang rời đi, Thái Huyền điện bỗng dưng kinh hãi lên một trận gió mát, thổi đến mức ánh nến lay động. Mà khi Trần Huyền chậm rãi dương mắt, trong đại điện đã xuất hiện một cái áo đen thân ảnh. Ảnh Vô Hoàng, hiện thân. Tay hắn nắm một thanh hiện ra hàn quang đoạn kiếm, nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn phía chủ vị bên trong Trần Huyền. Hắn không có ngay lập tức động thủ, bởi vì hắn cảm thấy phi thường kỳ quái. Vị này thất quốc đệ nhất kỳ nhân, vì cái gì chấn định như thế? Khó nói, trong đại điện này có khác cao thủ. Nghĩ tới đây, Ảnh Vô Hoàng liền không nhịn được bắt đầu ngắm nhìn một phía, xác nhận chính mình phán đoán. Ngươi có gì ngôn gì? Nhưng mà, đang lúc này, Trần Huyền nói ra một câu Ảnh Vô Hoàng nằm mộng cũng nghĩ không ra. Chương 10, Trích Tinh Thủ người đăng, Lạc Tử lời này vừa nói ra, Ảnh Vô Hoàng tại chỗ tròn váng, không nói ra được kinh ngạc. Vị này thất quốc đệ nhất kỳ nhân, khó nói thất tâm phong. Bất quá chỉ có chỉ là hậu thiên cảnh thập trọng tu vi, ta tiện tay một kiếm liền có thể chém giết, dám hỏi ngược lại ta có gì ngôn gì? Quả thực lẽ nào có lý đó? Xem ra ngươi còn chưa ý thức được, đứng ở trước mắt ngươi người đến tột cùng là ai? Thư lạnh một tiếng, Ảnh Vô Hoàng biểu hiện lãnh đạm nói, bất quá không có chuyện gì, một kẻ đã chết, biết rõ cũng vô dụng. Thử ngâm. Dứt tiếng trong nháy mắt, Ảnh Vô Hoàng đã rút kiếm ra khỏi vỏ, phi thân đâm tới. Kiếm xuất như dao long nước chảy, hàn quang phân tán, rọi sáng cả tòa Thái Huyền điện. Chiêu kiếm này, vì là Ảnh Vô Hoàng chi xác nhận, Uyên Hải Bạt kiếm thuật. Tưởng tượng năm đó, Ảnh Vô Hoàng chính là dựa vào cái này một chiêu, thành công ám sát một vị tiên thiên cảnh tam trọng cường giả, từ đây dương danh thiên hạ. Kiếm này, nhanh như sét đánh, uy thế kinh người, được xưng không phải tiên thiên cảnh căn bản không thể nào chống đỡ. Cái này sắc bén một kiếm, gào thét mà đến, nháy mắt thời gian liền bách đến Trần Huyền trước người. Ảnh Vô Hoàng khoe miệng, giờ khắc này đã không nhịn được hiện ra lên một vệt cười gằn. Bởi vì hắn minh bạch, sau một lát, chiêu kiếm này liền sẽ xuyên thủng Trần Huyền mi tâm. Bởi vì hắn tự tin vô cùng, thất quốc bên trong, tuyệt không có bất kỳ cái gì một cái hậu thiên cảnh có thể tránh thoát hắn Nguyên Hải rút kiếm thuật. Mà đúng lúc này, Trần Huyền hai mắt hơi khép, tay phải đột nhiên bí văn lưu chuyển, như có cửu thiên tinh thần vần quanh. Trích Tinh Thủ. Trần Huyền quát khẽ một tiếng, căn bản không tránh không né, mà là nhấc lên cái kia che kín bí văn tay phải, hướng về Ảnh Vô Hoàng lợi kiếm đón đánh. Bí văn lưu chuyển phía dưới, Trần Huyền lòng bàn tay hình như có phảng phất vô cùng mênh mông thần lực tại điên cuồng hội tụ. Cái này khiến cho Ảnh Vô Hoàng liền thần hồn cũng bắt đầu run rẩy. Làm sao có khả năng? Hắn một cái hậu thiên cảnh, làm sao có khả năng sẽ có được loại này lực lượng? Đồng tử đột nhiên rụt lại, Ảnh Vô Hoàng nội tâm đều là thật không thể tin. Quả kẹt. Cũng là ở Trần Huyền tay phải bí văn tiếp xúc được Ảnh Vô Hoàng trong lòng bàn tay đoạn kiếm một khắc đó, cái kia một thanh hàn quang bắn ra bốn phía danh kiếm, tiệt tiệt đứt từng khúc, hóa thành vô số mảnh vỡ. Theo sát lấy, Ảnh Vô Hoàng liền cảm thấy Trần Huyền trong lòng bàn tay bí văn mang vô cùng thần lực, hướng hắn nghiền ép mà đến, như núi lớn ép đỉnh, như thiên hạ chút xuống, như vẫn tinh thẳng rơi. Kỳ thế, hoảng sợ không thể chặn. Bên ngông thần lực phía dưới, Ảnh Vô Hoàng liền như là con kiến hôi giống như vậy, chỉ có bị vô tình nghiền ép. Không thể. ở xương cốt toàn thân vỡ vụn, bị Trần Huyền Trích tinh thủ miễn cưỡng tiêu diệt đi trước, Ảnh Vô Hoàng dùng hết toàn thân khí lực, nói ra chính mình không cam lòng. Hắn đến chết cũng không thể tin tưởng, Trần Huyền bèn bèn chỉ là một cái hậu thiên cảnh thập trọng. Hắn cũng căn bản không nghĩ ra, Trần Huyền vừa chợt thi triển, đến tột cùng là loại gì thủ đoạn nghịch thiên. Trích tinh thủ, quả nhiên có quỷ thần khó lường ai. Nhìn cách đó không xa dĩ nhiên tắt thở Ảnh Vô Hoàng, Trần Huyền lặng yên thu hồi trong lòng bàn tay bí văn, chắp hai tay sau lưng, trong lòng đăm chiêu. Trích tinh thủ bí mật, hãy cùng Trần Huyền chính là người xuyên biệt, nắm giữ luân hồi không gian một dạng, thiên hạ không người hiểu rõ. Những này đều là tiềm tàng ở Trần Huyền trong lòng bí mật lớn nhất. Lúc trước xuyên biệt thời gian, Trần Huyền trong đầu vọt tới vô số huyền bí mảnh vỡ ký ức. Từ những ký ức này mảnh vỡ, Trần Huyền biết được, trưởng trung vũ trụ, vì là chư thiên vạn giới trí cường tam đại bản mệnh thần thông bên trong, mà Trần Huyền liền nắm giữ trưởng trung vũ trụ cái này một thần thông. Chỉ là triển khai trưởng trung vũ trụ, căn bản không phải Trần Huyền hiện nay cảnh giới có thể làm đến. Quan trọng nhất là triển khai trưởng trung vũ trụ, cần đầu tiên đem thái cổ huyền công Trích tinh thủ tu tập đến cựu chuyển tầng thứ. Trích tinh thủ vừa vì là thái cổ huyền công, tu tập điều kiện tự nhiên cực kỳ hà khắc. Nói đơn giản, chính là chỉ có căn cốt cực kỳ cần trọng người mới vừa có nhìn luyện thành. Bởi vì thường nhân căn cốt vô pháp gánh chịu mênh mông Trích tinh lực lượng. Ta Trích tinh thủ mới bất quá tu luyện đến đệ nhất chuyển, đã có thể chấn sát Ảnh Vô Hoàng như vậy tiên thiên cảnh. Đi ra địa cửa, nâng mục đích nhìn trên trời cao đầy sao hạ nguyệt, Trần Huyền cảm khái ngầm sinh, nếu là tu tập đến cựu chuyển tầng thứ, có thể thủ trưởng tinh thần, quét ngang thiên địa chứ. Ngày mai, thiên cương tảng sáng, Yến quốc, Vạn Minh Quan. Vạn Minh Quan vì là đại yến đệ nhất hùng quan, hắn địa vị so với Tống quốc Khung Hải Quan chỉ có hơn chứ không kém. Như vậy chiến lược quan trọng, tự nhiên có trọng binh trấn thủ. Mà cái này một ngày, Yến quốc thủ quan đại tướng Lương Sơ Đạo cùng với dưới trướng hắn 30 dư vị tiên tiên cảnh chiến tướng đều là trắng đêm chưa ngủ. Bởi vì đêm qua bọn họ nhận được một phần chiến thư, chiến thư bên trên cũng chỉ có 7 chữ: ngày mai phá các người Vạn Minh Quan. Ký tên người: Bạch Khởi. Ly Giang Thành một chuyện về sau, Bạch Khởi chi hung danh thông báo Yến quốc, có thể nói là không người không hiểu. Không tới thiên nhân, giết đến Ly Giang Thành 2 vạn dư thủ quân không một sinh còn. Phần này chiến tích quả thực làm người nghe kinh hãi. Vì lẽ đó, đang nhìn đến chiến thư, thủ quan đại tướng Lương Sơ Đạo suốt đêm điều đến quanh thân thành trì 10 vạn thủ quân, đem Vạn Minh Quan thủ được như thùng sắt. Dựa theo Lương Sơ Đạo, chính là chỉ cần lần này Bạch Khởi dám đến phá quan, hắn nhất định chết thảm, chết không có chỗ chôn. Vạn Minh Quan, trung quân đại doanh. Tướng quân, ta đoán cái kia Bạch Khởi đích thị là phô trương thanh thế. Nói không sai, hắn vẫn đúng là cho rằng phá được Ly Giang Thành liền có thể phá ta Vạn Minh Quan. Thật sự là chuyện cười. Vậy Ly Giang Thành thủ quân bất quá đều là chút tầm thường hạ soạng, thành chủ nghiêm nhạc lại càng là vừa bước vào tiên tiên không lâu. Phá Ly Giang Thành kỳ thực không đáng kể chút nào. Lần này hắn nếu thật sự dám đến đây, mặt tướng nguyện vì tiên phong chém thủ cấp của hắn. Một đám thủ quan chiến tướng trong lời nói đều ngạo khí cực kỳ, tựa hồ cũng cho là mình có thể cùng Bạch Khởi giao chiến, chiến thắng. Nghe đến mấy câu này, thủ quan đại tướng Lương Sơ Đạo tự nhiên là vui mừng cực kỳ. Hắn nuốt chính mình trong dâu, chính trọng kỳ sự nói, nếu như thế, chúng tướng theo ta đi cửa hải trước đợi trận, chờ Bạch Khởi lĩnh quân đến đây, bọn các ngươi đều vì tiên phong binh mã cùng xuất hiện, giết hắn một cái không còn manh giáp. Mặt tướng lĩnh mệnh. Cứ như vậy, một đám thủ quan chiến tướng liền theo Lương Sơ Đạo đi tới Vạn Minh Hùng Quan bên trên, bắt đầu tĩnh chờ Bạch Khởi cùng hắn huyết lục doanh đến đây phá quan. Mới vừa chờ không bao lâu, Lương Sơ Đạo tầm mắt phía trước đột nhiên quyển tuân ra lên ngập trời hắc khí, sát khí cuồn cuộn dường như mây đen áp thành, mơ hồ có huyết mang diệu hiện, phá vỡ hồn phách người. Phàm là người gặp hoàn toàn lòng sinh hoảng sợ. Không, không thể nào. Nuốt nước miếng, Lương Sơ Đạo nỗ lực đè ép tâm thần, bọn họ chợt thế sao sẽ kinh khủng như thế. Bất quá Lương Sơ Đạo tuy nhiên kinh hãi không thôi, có thể vẫn chưa xem Ly Giang Thành thành chủ nghiêm nhã như vậy trực tiếp đánh mất đấu trí. Dưới cái nhìn của hắn, hắn Vạn Minh Quan dễ thủ khó công, lại có hắn và 30 dư vị tiên tiên cảnh chiến tướng cộng thêm 20 vạn tinh binh cộng đồng trấn thủ, tuyệt đối có thể bảo vệ không có sơ hở nào. Mà Bạch Khởi đây chỉ là không tới thiên nhân, muốn phá quan quả thực ý nghĩ hao huyền. Vạn Minh Quan dưới, Bạch Khởi hai mắt hơi khép, cầm trong tay trường đao màu đỏ ngỏm, xa xa mà nhìn bầu trời. Một chút thiên địa biến sắc. Chương 11, Tu La Võ Kinh người đăng. Lạc Tử ở Bạch Khởi quanh thân tàn phá bừa bãi chạy trốn sát khí, hóa thành quần quần hắc quang, xông thẳng cửu tiêu. Mà trên trời cao, không biết lúc đó hội tụ ra vô tận huyết vân, hắc quang diệu thiên, huyết vân như thế, cuồng phong gào thét, thiên địa túc sát, toàn bộ Vạn Minh Quan trong ngoài, trong nháy mắt rơi vào tĩnh mịch. Lương Sơ Đạo loại người ngơ ngác mà nhìn bầu trời, nhìn dường như luyện ngục thần ma một dạng Bạch Khởi, cũng không dám thở mạnh. Cái này thật đáng sợ. Nếu như nói lúc trước Lương Sơ Đạo còn có thể miễn cưỡng duy trì trấn định, như vậy thời khắc này, hắn đã bị sợ đến hồn phi phách tán. Hắn chưa từng gặp qua cảnh tượng như thế, lấy sức lực của một người dẫn tới thiên địa biến sắc. Cho tới những cái này vừa ở trong doanh trại tuyên bố muốn làm tiên phong xuất chiến Bạch Khởi thủ quan chiến tướng, lại càng là mỗi người mồ hôi lạnh thẳng xuống dưới, toàn thân như nhũn ra. Hiện tại coi như mượn bọn họ 10 cái gác tử, cũng kiên quyết không dám xuống cùng Bạch Khởi nhất chiến. Tu La Bá Thiên, Vạn Minh Quan dưới, Bạch Khởi hai mắt dĩ nhiên hiện ra tinh hồng huyết sắc, trong tay hắn cái kia một thanh trường đao màu đỏ ngỏm lại càng là hiện ra lên ngập trời huyết mang, chói mắt cực kỳ. Huyết mang phía dưới, Lương Sơ Đạo loại người dồn dập ngang tay, không dám nhìn thẳng. Một thanh này trường đao màu đỏ ngỏm, vì là Tu La huyết đồ đao. Cùng Bạch Khởi một dạng, hắn Tu La huyết đồ đao, chịu đến cựu trọng thiên đạo phong cấm. Mà vào giờ phút này, Bạch Khởi muốn làm chính là mượn hắn tu tập Tu La Võ Kinh dẫn dắt ra lôi phạt lực lượng, vì hắn Tu La huyết đồ đao, mạnh mẽ mở ra đệ nhất trọng thiên đạo phong cấm. Vang, vang, ầm. Theo Bạch Khởi thôi thúc Tu La Võ Kinh vô thượng công pháp, trên trời cao huyết vân rất nhanh sẽ có trầm thấp tiếng sấm rền vang triệt không ngừng. Tất cả mọi người có thể rõ ràng nhận biết được, huyết vân bên trong lôi phạt năng lượng đang tại dâng trào mà ra. Hầu như trong chốc lát, liền bao trùm toàn bộ vạn minh quan trên khoảng không. Xé tan, xé tan. Rất nhanh, liền có từng đạo cự đại ngân xà, mang theo chói mắt quang mang mạnh mẽ tê liệt thiên không, quay về vạn minh quan hung bạo lướt mà xuống. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Cảm thụ được nhìn thấy trước mắt, Lương Sơ Đạo đám người đã không biết làm sao hình dung nội tâm của mình chấn động, chỉ có cổ họng điên cuồng lan lộn, nuốt nước bọt không ngừng. Xé tan, xé tan. Sấm sét vang dội không ngừng, huyết vân phun trào không ngừng, như phảng phất là sóng to gió lớn hải dương giống như vậy, chấn động thiên địa. Như vậy cảnh tượng đang kéo dài đầy đủ mười mấy hơi thở về sau, mới dần dần bình ổn lại. Nhưng ngay tại Lương Sơ Đạo loại người cho rằng hết thảy đều sẽ quy về gió êm sóng lặng thời gian, đột nhiên vô tận huyết vân bắt đầu kịch liệt cuộn, tràn ngập lên vô tận sát phạt chi khí. Khủng bố huyết vân uy áp phía dưới, Lương Sơ Đạo loại người chỉ có nơm nớp lo sợ mà nhìn bầu trời huyết vân, dường như lợi làm thịt cừu nhỏ. Cái này chính là Tu La lôi phạt. Bạch Khởi tu luyện Tu La võ kinh chính là sát đạo chi vô thượng công pháp, bị thiên địa căm ghét. Vì lẽ đó, chỉ cần Bạch Khởi xúc động Tu La chi lực, thẳng phá cửu thiên, lôi phạt liền sẽ theo sát mà tới. Đến đây đi. Ngắm nhìn bầu trời huyết vân, Bạch Khởi chấn động quát một tiếng, quanh thân tràn ngập sát khí, so với lúc trước càng tàn phá bừa bãi mấy phần. Mà trong tay hắn Tu La huyết đồ đao lại càng là tỏa ra lên yêu dị chói mắt huyết quang, rọi sáng thiên địa. Ở huyết quang làm nổi bật phía dưới, Bạch Khởi quả thực liền là chân chân chính chính luyện ngục thần ma. Tựa hồ là cảm ứng được Bạch Khởi trùng thiên sát khí, trên bầu trời vô tận huyết vân giống như thiên hà đổ nát giống như vậy, trong nháy mắt chút xuống dưới đầy trời lôi phạt. Xé tan, xé tan, xé tan. Đầy trời lôi phạt hình thành khủng bố thanh uy, dẫn tới cả tòa vạn minh quan đều là một trận lay động. Mà vào giờ phút này, Bạch Khởi biểu hiện, nhưng không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Chỉ thấy hắn ngạo nghễ lập thân, hoành đao hướng về thiên, huyết đồng bên trong thấu lên không nói ra được hung ác, dường như muốn đem cái này vạn thiên lôi phạt cùng trên trời cao huyết vân, cũng miễn cưỡng chém tận giết tuyệt. Sau người 800 huyết lục doanh quân sĩ, cũng mỗi người lù lù không động. Rốt cục, lôi phạt buông xuống, như tuyết sơn đổ nát, cực kỳ đất tập trung đánh xuống ở Tu La huyết đồ đao bên trên. Bạch Khởi cái kia cầm đao hai tay, hầu như trong nháy mắt liền máu thịt bé bét, cùng với toàn bộ cánh tay đều là vết máu trải rộng. Dù cho Bạch Khởi có Tu La chi lực hộ thể, nhưng hắn trung quy hiện nay vẫn chỉ là tiên tiên cảnh nhất trọng. Lôi phạt lực lượng, hắn há có thể dễ dàng chịu đựng. Nhưng Bạch Khởi trước sau đứng lặng tại nguyên chỗ, hoành đao hướng về thiên, chết không buông tay. Giết, thân thể vết thương trải rộng, nằm ở vô biên thống khổ bên dưới Bạch Khởi, đột nhiên nhìn trời điên cuồng hét lên. Giết, giết, giết. 800 huyết lục doanh quân sĩ theo cùng nhau nổ hống, thanh uy quả thực chấn động thiên địa. Cái này Bạch Khởi, quả thực chính là nhân gian ma quỷ, còn có dưới trướng hắn quân sĩ, thực quá đáng sợ. Từng cảnh tượng ấy, sợ đến Lương Sơ Đạo loại người, hầu như đều muốn co quắp ngã trên mặt đất. Mà Bạch Khởi trong tay Tu La huyết đồ đao, ở vạn thiên lôi phạt kinh khủng nhất trùng kích phía dưới, không đơn thuần không có gây vỡ dấu hiệu, trái lại huyết quang càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng chói mắt. Liên phảng phất, Tu La huyết đồ đao đang tại hấp thu những này lôi đỉnh lực lượng. Làm thân đao phóng thích huyết quang, chói mắt được dường như hạo nhật buông xuống đồng dạng lúc, mơ hồ có 9 đạo cực kỳ thần thánh vòng tròn xuất hiện. Chính là Tu La huyết đồ đao cửu trọng thiên đạo phong cấm. Với anh, thấp nhất một đạo vòng tròn vào đúng lúc này, tựa hồ lực lượng đã bị tiêu hao hầu như không còn, ầm ầm hóa quy vô hình. Đạo thứ nhất phong cấm, hiểu biết. Cùng lúc đó, vạn thiên lôi phạt thu thế, rất nhanh không còn tồn tại, huyết vân cũng theo tiêu tan. Thiên địa khôi phục thanh minh. Rốt cục, kết thúc. Lương Sơ Đạo đám người nhất thời thở phào một hơi, cuối cùng là không cần lại được huyết vân uy thế khủng bố, ngay cả thở cũng khó khăn. Lúc này, Bạch Khởi nhưng chỉ dùng của mình cái tia máu thịt bé bét bàn tay, nhẹ nhàng sờ sờ Tu La huyết đồ đao thân đao, phản phất là đang cùng tốt nhất chi kỷ đối thoại. Tu La huyết đồ đao vẫn toàn thân hiện yêu dị huyết sắc. Bất quá, thân đao xung quanh thêm ra tử sắc lôi đỉnh vẩn quanh lưu chuyển, hung khí càng hơn từ trước không biết bao nhiêu. Theo ta pha quan. Mà sau một lát, Bạch Khởi bỗng nhiên ánh mắt chìm xuống, quanh thân lần thứ hai tàn phá bừa bãi lên ngập trời sát khí. Tu La huyết đồ đao đệ nhất trọng thiên đạo phong cấm đã hiểu biết, phá vạn minh quan, đối với Bạch Khởi mà nói, sẽ lại không là việc khó. Hung quan thì lại làm sao? Ta từ một đao phá đi. Tu La đoạn tiên trảm. Chỉ thấy Bạch Khởi lăng không bật lên, nắm Tu La huyết đồ đao, trùng vạn minh quan chỗ sơ thể, chém ra một đao. Cự đại đao cương, lóng lánh chói mắt huyết mang, tùy theo kinh hãi hiện. Nếu như Tu La huyết đồ đao chưa mở ra đệ nhất trọng phong cấm, như vậy lấy Bạch Khởi bây giờ tu vi, một đao này vì thế, e sợ cũng chỉ có thể phá tan xích nguyên thạch chế tạo thành môn. Có thể đang mở ra đệ nhất trọng thiên đạo phong cấm, Tu La huyết đồ đao ai, không biết vượt qua lúc trước vài lần. Ầm. Đao cương đánh xuống vạn minh quan, giống như cửu thiên tinh thần thẳng rơi đại địa. Thời khắc này, đại địa cự chiến, cả tòa vạn minh quan chỗ sơn thể, ầm ầm rạn nứt. Chương 12, quốc hiệu, tần người đăng, lạc tử dưới một đao, núi lở đất nước. Vô số núi đá, ván tóe bắn ra bốn phía, dường như núi lửa bạo phát, nổ tung ra. Vạn minh quan, sở hữu bố trận, sở hữu công sự, trong khoảnh khắc hóa thành phế tích. Đáng sợ nhất là, Tu La huyết đồ đao phối hợp lôi đỉnh chi lực, như pháo hoa tỏa ra giống như vậy, bắt đầu bao phủ toàn bộ vạn minh quan. Trong lúc nhất thời, hồ quang điện chạy trồm, dẫn tới vô số thủ quan binh sĩ chết tại chỗ. liền ngay cả Lương Sơ đạo chờ một đám tiên tiên cảnh chiến tướng cũng đều ở gặp phải lôi đỉnh chi lực lan đến về sau bị thương nặng, thổ huyết không thôi. Cái này chính là mở ra đệ nhất trọng thiên đạo phong cấm sau tu la huyết đồ đao bài. Một đao ra, vạn quân đừng địch. Giết, giết, giết. Vạn minh quan ầm ầm nổ phá, 800 huyết lục doanh quân sĩ tức khắc như từng con thái cổ hung thú xông thẳng mà lên. Cho tới Lương Sơ đạo loại người sớm đã bị lúc trước nhìn thấy sợ đến hồn phi phách tán, giờ khắc này lại bị lôi lôi vết thương, cái nào còn có nửa điểm chiến ý, cái nào còn có ra tay dũng khí. Tại bọn họ trong lòng, Bạch Khởi quả thực chính là chính thức nhân gian sát thần. Bạch Khởi dưới trướng huyết lục doanh, càng người người đều là như ma quỷ khủng bố tồn tại. Cùng như vậy chiến tướng, như vậy quân đoàn so với bọn họ một chút kia chiến lực, căn bản không có ý nghĩa, cùng con kiến hôi không khác. Cùng bọn họ chính diện giao phong, cái kia cùng chịu chết có gì khác biệt? Vì vậy, mắt thấy huyết lục doanh quân sĩ đánh tới, Lương Sơ đạo cùng dưới trướng hắn một đám chiến tướng, trong nháy mắt bỏ chạy được không còn bóng. Độ nhanh của tốc độ làm người liễu lưới. Mà lần này, Bạch Khởi vẫn chưa lựa chọn truy kích, chỉ hờ hững nhìn, mặc cho Lương Sơ đạo loại người chật vật tháo chạy. Vừa đến, vừa nãy lấy tu la huyết đồ đao mạnh mẽ chống đỡ vạn lôi cùng quần quật, mặc dù thành công loại bỏ đệ nhất trọng thiên đạo phong cấm, nhưng Bạch Khởi cũng thực bị thương không nhẹ. Nhất là hai tay, máu thịt be bét được không thành hình người. Thứ hai, Trần Huyền giao cho Bạch Khởi nhiệm vụ, cũng không phải là tàn sát hết vạn minh quan trên dưới, mà chỉ là đánh hạ vạn minh quan, lại theo mà thủ. Binh pháp nói, tấn công địch tất yếu. Vạn minh quan chính là Yến quốc đệ nhất chiến lược quan trọng. Căn cứ Trần Huyền diện tiến kế hoạch, tân nhiệm Yến quốc tam quân chủ soái Yến Trường, ở biết được vạn minh quan bị Bạch Khởi sở đoạt, nhất định phải tất sẽ không tiếc bất cứ giá nào, xua quân đến đây cứu viện. Chỉ cần Yến Trương lựa chọn Thiên Lý Bộ tập về cứu vạn minh quan, như vậy, cái này nó cũng có nghĩa là cho Trần Trụ cùng Thiên Lân quân vô số lần vây điểm đánh viện binh thời cơ. Lấy Thiên Lân quân không quân tính cơ động cùng vị trí ưu thế, đủ để trong khoảng thời gian này đem cái kia 50 vạn Yến quân hết mức từng bước xâm chiếm. Như vậy, đại sự nhất định. Dưới bầu trời, Bạch Khởi vẫn quanh thân sát khí tàn phá bừa bãi, tu la chi lực phun trào như ma thần buông xuống. Thiên đạo phong cấm, phong được ta nhất thời, không phong được ta một đời. Trong miệng lẩm bẩm, Bạch Khởi trong tay tu la huyết đồ đao, tựa hồ cũng có cảm ứng, bắt đầu không ngừng tiếng rung. Cứ việc toàn thân đều là tia chớp vết thương, thậm chí dòng máu chảy ròng, nhưng Bạch Khởi trước sau ánh mắt như lao, không có tâm tình chập chờn. Phản phất, hắn đã quên thống khổ. Bệ nghệ thương sinh, sát phạt thiên hạ. Cái này chính là đại tần vũ an quân, Bạch Khởi. Lúc chí chính buổi trưa, Tống Quốc, Nam Cảnh, 50 vạn mênh mông quần quận yến quân, chính hướng về Cựu Nguyên Sơn không ngừng tiến lên. Tọa trấn trung quân chính là một cái thân mặc áo mãng bảo người trẻ tuổi. Hán chính là tiếp nhận Tiêu Khải chấp trưởng tam quân yến quốc thái tử, Yến Trương. Thái tử điện hạ, việc lớn không tốt. Đương nhiên, một cái truyền tin quan viên lão đảo lao nhanh đến Yến Trương trước ngựa, một bên dập đầu một bên bẩm báo, ta đại yến vạn mình quan thất thủ quan đại tướng Lương Sơ đạo không thấy tung tích. Cái gì? Yến Trương trong nháy mắt kinh hãi đến biến sắc, vạn minh quan chính là ta đại yến đệ nhất hùng quan, có thể ngăn trở trăm vạn hùng binh, làm sao có khả năng sẽ thất thủ? Vi thần sao dám lừa gạt điện hạ? Truyền tin quan viên cực kỳ vội vàng về nói, theo tiền tuyến tố báo, là cái kia Cựu Nguyên Sơn Trần phủ Bạch Khởi, múa đao chém cửa ải, dẫn tới núi lở đất nứt. Chỉ là một cái Bạch Khởi, liền phá vạn minh quan. Yến Trương trong ánh mắt tràn đầy thật không thể tin. Hắn chỉ cảm thấy tất cả những thứ này thực sự quá hư huyễn. Một đao lực lượng, phá vạn minh quan. Ngay cả là ta đại yến đệ nhất cao thủ Tiêu Khải, cũng kiên quyết không làm được a. Cựu Nguyên Sơn Trần phủ bên trong, lại có như vậy siêu phàm tuyệt thế chiến tướng. Cái kia thất quốc đệ nhất kỳ nhân Trần Huyền, đến tột cùng ẩn giấu bao nhiêu hậu chiêu? Chúng tướng nghe lệnh, tức khắc theo bản soái hồi sư vạn minh quan. Cứ việc trong lòng tất cả chấn động, nhưng Yến Trương cuối cùng vẫn còn như Trần Huyền dự liệu, không chút do dự mà lựa chọn lĩnh quân đi vào đoạt lại vạn minh quan. Hết cách rồi, vạn minh quan thật sự là quá trọng yếu. Yến Trương vô luận như thế nào, cũng không thể đủ mắt thấy vạn minh quan rơi vào Bạch Khởi trong tay. Kết quả là, 50 vạn yến quân rất nhanh thay đổi tiến lên phương hướng, bước lên hồi sư con đường. Cái này Yến Trương, quả nhiên là cái đồ ngu. Nếu như hắn cùng Tiêu Khải một dạng, quyết tâm liều mạng, đến thẳng ta Cựu Nguyên Sơn, hay là còn có như vậy một đường thời cơ. Một con thiên lân thần điêu trên lưng, Trần Trụ quan sát mặt đất, lộ ra một tia cười khẽ, hồi sư cứu viện, cái kia chính là mình hướng về tuyệt lộ đi. Hiển nhiên, Trần Trụ 10 phần tự tin, có thể ở Yến Trương hồi sư dọc đường, đem 50 vạn yến quân hết mức từng bước xâm chiếm. Phải biết, quân thần tên cũng không phải là Trần Trụ tự phong mà đến. Tiêu Khải làm soái, Trần Trụ còn không sợ. Càng không nói đến chỉ là một cái không có cái gì lãnh binh kinh nghiệm Yến Trương. Sau 3 ngày, Cửu Nguyên Sơn, Trần phủ, Thái Huyền điện, nghĩa phụ, những thứ này là ngày gần đây quân tình tố báo. Trần Vũ cầm trong tay thư tín, đi tới Trần Huyền bên cạnh người, không người nói, 3 ngày trước, nhị đệ được giấy dầu hỏa công kế sách, tổn hại yến quân 10 vạn. Hôm qua, nhị đệ dẫn thương lan giang chi thủy. Hôm nay, cái kia Yến Trương vì là tứ đệ phái người ám sát, yến quân quần long vô thủ, rất nhanh quy hàng với nhị đệ. Đại cục đã định. Hai mắt hơi ngưng lại, Trần Huyền đứng dậy đi ra khỏi ngoài điện, nhìn bầu trời nắng nóng, nói, mệnh Bạch Khởi tướng quân, tức khắc khởi hành vào yến quốc vương đô, nhưng không hề người đầu hàng, chém. Vâng. Trần Vũ lúc này đáp lại. Khai quốc việc, chuẩn bị làm sao? Trần Huyền lại hỏi. Tất cả sự vật, Hải Nhi đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Trần Vũ trong ánh mắt đột nhiên thấu lên rõ ràng chờ mong cùng kích động, hiện nay chỉ kém quốc hiệu chưa định, còn nghĩa phụ bàn tên cho. Không nghi ngờ chút nào, ở lúc trước lập ra xong diệt yến kế hoạch, Trần Huyền liền đã dặn dò Trần Vũ bắt tay chuẩn bị lập quốc một chuyện. Lập quốc với Trần Huyền mà nói là cực kỳ trọng yếu việc, chỉ có lập quốc Trần Huyền mới có thể có khí vận lâm thân, mới có thể có hy vọng đạp nhập tiên thiên. Hơn nữa, lập quốc là khai hích vận triều tiền đề. Chỉ có trước tiên lập quốc, ngày khác có thể đủ chậm rãi thăng cấp thành vương triều, thậm chí hoàng triều, đế triều, thiên triều. Trọng yếu nhất là, lập quốc, Trần Huyền liền có thể bắt đầu thu hoạch luân hồi chi lực. Nước chi danh giới càng lớn, thần phục bách tính càng nhiều, hắn luân hồi chi lực thì càng nhiều. Có đủ nhiều luân hồi chi lực, Trần Huyền có thể đủ để gọi ra văn thần mãnh tướng, giúp đỡ tự thân. Đồng thời, vì là những văn thần này mãnh tướng, tiến hành thiên đạo phong cấm giải phong. Quốc hiệu, Tần. Trần Huyền như thế nói. Chương 13, Thiên mệnh sở quy, đăng cơ người đăng, Lạc Tử Yến quốc hoàng cung. Quốc chủ, đại sự không ổn, Thường Linh thành thành chủ bất chiến mà hàng. Quốc chủ, Trung Mỹ thành thành chủ, vì là Nguyệt Hàn các giám sát. Quốc chủ, An Lâm thành rất nhiều thương hội, tổ chức dân chúng trong thành cùng các đại thế gia, cộng đồng thảo phạt thành chủ Vương Hoan. Nửa canh giờ trước, Vương thành chủ đã chết với loạn đao bên dưới. Cái này đến cái khác thái giám, không ngừng nhảy vào bảo hòa điện, hướng về Yến Đồ bẩm báo quân tình khẩn cấp. Giờ khắc này đến Đồ, cả người chán nản ngồi, tóc có chút buồn ngang, ánh mắt lại càng là vô thần, phảng phất già yếu rất nhiều tuổi. Bởi vì mấy ngày liên tiếp, hắn bị đả kích, thật sự là quá nhiều. Vạn Minh quan bị phá, 50 vạn đại quân bị Trần Trụ từng bước xâm chiếm, thái tử ngay tại doanh ám sát. Tin dữ, một cái tiếp theo một cái. Cũng là ở hôm nay, Bạch Khởi thẳng sát Vương cũng, ven đường các đại thành chủ không một chống lại, dồn dập quy hàng. Cảnh nội còn lại thành trì, cũng đều ở từng đoàn chưa tới một canh giờ bên trong, hết mức đổi chủ. Tiến Đồ căn bản không thể tin tưởng, tất cả những thứ này đều là thật. Ngay tại mấy ngày trước, hắn đại quân còn thế như trẻ tre, hầu như liền muốn triệt để chắc chắn diệt Tống quốc. Nhưng còn bây giờ thì sao? Càn khôn đảo ngược. Hắn đại yến, sắp nên đón cuối cùng diệt vong. Mà hết thể này phát sinh, chỉ vì một người xuất hiện. Cửu Nguyên Sơn, Trần Huyền. Cái này Trần Huyền lão tặc, quả thực chính là ma quỷ, thủ đoạn hắn thực quá đáng sợ. Đương nhiên, hãm sâu tuyệt vọng Yến Đồ dường như tìm tới một cọng cỏ cứu mạng, có chút điên cuồng đất hồ, ta còn có Tiêu Khải Nguyên Soái, đúng đúng đúng, Tiêu Khải Nguyên Soái vẫn còn. Hắn nhất định có thể trợ chống ngăn cơn sóng dữ. Quốc chủ, ngay tại Yến Đồ vừa đốt lên một tia tuyệt địa trở mình tự tin thời gian, hoàng cung đại nội tổng quản mang theo tiếng khóc nức nở nhảy vào điện bên trong, về sau nằm rạp quỳ xuống đất, bắt đầu kêu rên, Tiêu Nguyên Soái vì là Bạch Khởi bắt, đầy triều đại thần cũng đều bị Nguyệt Hàn các sát thủ khống chế. Cái kia Bạch Khởi, hiện nay chính hướng về Bảo Hòa điện đánh tới. Chúng ta không đường tối lui. Nghe đến đó, Yến Đồ không còn vừa mới đi cuồng, cả người sủi lơ ở trên vương tọa, lẩm bẩm nói, đây, vậy thì kết thúc sao? Không lâu lắm, theo Bạch Khởi lĩnh quân giết vào Bảo Hòa điện, hết thể đều kết thúc. Tống, tiến hai nước, trung quy Trần Huyền trong tay. Đại Tần có thể lập. Đảo mắt, chính là 5 ngày về sau. Cửu Nguyên Sơn Trần phủ nên đón một cái thiên đại chuyện quan trọng. Cử hành lập quốc đăng cơ chi điện. Quốc hiệu Tần. Vào giờ phút này, Thái Huyền điện có 800 huyết lục doanh quân sĩ, ngạo nghệ đứng lặng. Bạch Khởi cầm trong tay tu la huyết lục đao, đứng hàng ngũ trước, ánh mắt nhìn chằm chằm Thái Huyền điện địa cửa, lặng lặng chờ Trần Huyền. Nguyên bản những cái Tống quốc tán đảng cũng canh giữ ở điện cửa ở ngoài. Cho tới Cửu Nguyên Sơn dưới, đã sớm vây đầy từ các nơi đến đây xem lễ bách tính. Người người nhốn náo, rộn rộn ràng ràng, trên không biết bao nhiêu tầng. Mỗi người cũng hy vọng có thể chứng kiến tân quân phong thái. Đương nhiên, miễn không được còn sẽ có mặt khác ngũ quốc sứ thần, cộng đồng đến đây xem lễ, tề hạ Trần Huyền đăng cơ, lập tần quốc. Ở Cửu Nguyên trên đỉnh, Trần Huyền sai người kiến tạo một cái lớn vô cùng đại cao. Cái này một đại cao, tựa hồ là một cái tế đàn giống như vậy, phía trên là một cái cự đại hình tròn cái bàn trung tâm là hình vuông, biểu thị trời tròn đất vuông. Vào lúc giữa trưa, canh giờ đến, đăng cơ chi điện bắt đầu. Ở Trần Huyền an bài xuống, một vị nhất là tuổi cao nguyên Tống quốc lão thần lôi lên cổ họng, tân quân trên tế đàn, trời cao tiên, dưới đại địa. Lời này vừa nói ra, Cửu Nguyên Sơn trên dưới người tất cả đều chăm chú mà đối đãi, sở hữu nguyên âm thanh cũng đột nhiên bỏ dở. Cứu! Thái Huyền điện điện cửa ầm ầm mở ra, tiện đà Trần Huyền long hành hổ bộ từ đó bước ra. Lúc này Trần Huyền đầu đội bình thiết quan, thân mang một thân màu vàng nóng long bào. Này long bào nhìn qua cực kỳ ống dài, hào hoa phú quý vô cùng. Trần Huyền phía sau theo sát hắn bốn vị con nuôi: Trần Vũ, Trần Trụ, Trần Hồng, Trần Hoang. Thấy Trần Huyền xuất hiện, Bạch Khởi cùng dưới trướng hắn 800 huyết lục doanh quân sĩ, tập thể quỳ một chân trên đất. Cái kia ngũ quốc sứ giả cũng nín hơi ngưng thần, không người mà đứng, không dám hơi có bất kính. Cứ như vậy, ở vô số người chú mục đích phía dưới, Trần Huyền từng bước lên Cửu Nguyên Sơn đỉnh hùng vĩ tế đàn. Theo sát lấy, Trần Huyền hít sâu một cái, về sau hai tay ôm lễ. Chấm, Trần Huyền, trên kính trời cao, dưới đại địa, vì ta chứng kiến, đến ngày nay kính giảng nguyên thần, thăng đàn tụ lễ, lập quốc đại thần. Ở Trần Huyền một tiếng thông thiên hét lớn phía dưới, thiên địa lập sinh biến đổi lớn. Với anh, dường như bình địa lên sấm sét giống như vậy, toàn bộ tế đàn cũng kịch liệt rung động. Tiện đà, ngang, một tiếng ngập trời tiếng rồng ngâm, bỗng dưng mà lên, bay vút lên trời, nối liền trời đất, vang vọng Cửu Nguyên Sơn. Nương theo lấy tiếng rồng ngâm nổ vang, một đạo vượt qua hạo nhật kim quang, dường như từ mênh mông thời không phần cuối phong tới, rơi thẳng Trần Huyền chỗ tế đàn. Trong lúc nhất thời, Trần Huyền bị chiếu giống như cái kim sắc thiên thần, xem ra thần thánh cực kỳ, uy nghiêm có lượng. Mà trên trời cao, có từng đạo huyền bí màu trắng khí lưu, từ tứ phương không ngừng hội tụ vào tới. Những này màu trắng khí lưu rất nhanh hòa hợp một đoàn, hóa thành từng đóa bạch vân. Những này chính là ta đại tần khí vận. Trần Huyền hai mắt hơi khép, không thể không nói, trên trời cao khí vận đám mây, 10 phần ít ỏi. Hai bàn tay đều có thể đếm đi qua. Cùng trong truyền thuyết, thiên triều chi kéo dài mấy trăm dặm số mệnh vân hải, quả thực không kém biết rõ bao nhiêu lần. nhưng Trần Huyền vẫn như cũ cảm giác càng vui mừng, bởi vì hắn biết rõ, cái này vẹn vẹn chỉ là Đại Tần bắt đầu. Hắn Đại Tần cuối cùng cũng có một ngày cũng có thể đủ lên cấp thiên triều, nắm giữ vô lượng số mệnh. Nghĩa phụ rốt cục bước ra bước đi này, lấy nghĩa phụ thủ đoạn, tin tưởng dùng không mấy năm, ta Đại Tần liền có thể thăng cấp thành vương triều. Chúng ta cách báo thủ lại gần một bước, mà cho cái kia Đại Nguyên Hoàng triều Mục Vô Đạo sống thêm mấy ngày. Nhìn tế đàn đỉnh Trần Huyền, Trần Vũ bốn người trong ánh mắt hoàn toàn đều là vẻ kích động, trong hốc mắt mơ hồ còn lập loè nước mắt. Quốc chủ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, quốc chủ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mà Cửu Nguyên Sơn trên dưới, đông đảo bách tính đã cùng nhau quỳ xuống, hét lớn vạn tuế. Tiếng gầm liên tiếp, một làn sóng vượt qua một làn sóng. Cho dù là những cái Tống quốc tàn đảng, nhìn trên tế đàn kim quang đầy trời Trần Huyền, trong lòng cũng chỉ có một khái niệm, cái này chính là thiên mệnh sở quy. Sâu xa thăm thẳm bên trong, Thương Thiên dường như cảm ứng được Trần Huyền đăng cơ buổi lễ sắp hoàn thành, Đại Tần sắp chính thức xác lập. Phía trên 9 tầng trời, đột nhiên bùng nổ ra một đạo cực kỳ chói mắt, thông thiên triệt địa bạch quang, rơi thẳng Trần Huyền thân. Cùng nhau so sánh, vừa mới kim quang, trong nháy mắt có vẻ lờ mờ rất nhiều rất nhiều. Đây là Thương Thiên biểu tạo, lập quốc chỗ tốt. Cảm thụ được vô số tinh túy đến cực điểm năng lượng, chính quần quận tràn vào chính mình cơ thể bên trong, Trần Huyền cái kia xưa nay không hề lay động trong ánh mắt, đột nhiên lóe qua một vẻ hưng phấn. Bởi vì, có những này tinh thuần cùng cực năng lượng nhập thể, Trần Huyền liền có hy vọng có thể phá tan hậu thiên cảnh ràng buộc, bước vào hắn tha thiết ước mơ tiên thiên cảnh. Chương 14, tiên thiên cảnh, chân nguyên màu vàng nóng người đăng, Lạc Tử Trần Huyền trong lòng cực kỳ rõ ràng, giờ khắc này Thương Thiên biếu tặng, đối với hắn mà nói, là một cái ngàn năm một thở thời cơ. Hắn nhất định phải cần phải nắm chắc. Bằng không, lấy cái kia cẩn trọng cùng cực căn cốt, dù cho khổ tu ngàn năm, sợ cũng không có thể đủ ngưng khí thành nguyên, bước vào tiên thiên. Cái kia một đạo thông thiên triệt địa mênh mông bạch quang, vẫn bắn thẳng đến ở trên tế đàn. Quần quần tinh thuần năng lượng, cũng vẫn điên cuồng tràn vào Trần Huyền cơ thể bên trong. Trần Huyền thân thể gần giống như một cái động không đáy, đang liều mạng hấp thu những này Thương Thiên biếu tặng kỳ dị năng lượng. Ầm. Đột nhiên, Trần Huyền thân thể phóng xạ ra vạn trượng quang mang. Khí thế của hắn cũng theo tăng vọt vô số. Ào ào ào. Từng luồng khí tức phong bạo, lấy Trần Huyền thân thể làm trung tâm, hướng về Cửu Nguyên Sơn bốn phương tám hướng bộc phát ra. Phong bạo bao phủ ra, không biết bao nhiêu người đều khó mà ổn định thân hình, áo bào bay phần phật. Cảm thụ được tất cả những thứ này, ngũ quốc sứ giả tất cả đều trố mắt ngoác mồm, trong lòng kinh hãi hỏi, Trần Huyền quốc chủ, thực sự vẫn chỉ là hậu thiên cảnh? Không nghi ngờ chút nào, Trần Huyền thả ra khí thế khủng bố, dĩ nhiên vượt qua mọi người nhận thức cực hạn. Mà giờ khắc này Trần Huyền, hô hấp dồn dập và phần, nội tâm lại càng là cực kỳ căng thẳng. Phá kính thời cơ, hay là chỉ có lần này, hắn vô luận như thế nào, đều muốn một lần công thành. Cho ta ngưng. Theo Trần Huyền quát to một tiếng, hắn trong đan điền, vô số linh khí cùng năng lượng bắt đầu hội tụ ngưng hợp, hóa thành một điểm điểm dịch thể. Loại chất lỏng này, 10 phần nhỏ bé, so với hạt cát cũng không bằng. Này, là chân nguyên chi tinh. Trần Huyền căn cốt, thực sự quá cẩn trọng. Thường nhân tu nạp gần nửa canh giờ linh khí, liền có thể luyện được một điểm chân nguyên chi tinh. Thế nhưng Trần Huyền đây, ít nhất phải một tháng. Mà Trần Huyền muốn bước vào tiên thiên, được tích góp đủ đầy đủ một lít chân nguyên chi tinh. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, Trần Huyền nếu muốn bước vào tiên thiên, là dạng gì khó khăn. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Theo Thương Thiên biếu tặng hùng hồn năng lượng, không ngừng tràn vào đan điền, càng ngày càng nhiều chân nguyên chi tinh bị Trần Huyền ngưng ra. Cùng lúc đó, Trần Huyền quanh thân quang mang, càng ngày càng chói mắt. Khí thế, càng là càng ngày càng kinh khủng. Cuồn phong gào thét, đá vụn bay vút. Không biết bao nhiêu người đều đã không thở nổi. Nhanh, cảm ứng đến tự thân bên trong đan điền, chân nguyên chi tinh càng ngày càng nhiều, Trần Huyền ở trong lòng kích động hoan hô, lại có thêm cuối cùng một thành, liền đại công cáo thành. Nhưng mà, đang lúc này, cái kia một đạo thông thiên triệt địa bạch quang ầm ầm tiêu tan. Thương Thiên biếu tặng, kết thúc. Ừm. Trần Huyền sắc mặt đột nhiên biến đổi. Vì là núi chín trượng, Trần Huyền há sẽ đồng ý ra tràng xe cát. Xoay tay, Trần Huyền lấy ra một khối cỡ ngón cái khối đá năm màu, cực phẩm linh thạch. Thời khắc này, ngũ quốc sứ giả tất cả đều kinh ngạc thốt lên. Hiển nhiên, cái này ngũ quốc sứ giả cũng rất rõ ràng biết rõ, Trần Huyền trong tay viên kia khối đá năm màu là dạng gì quý hiếm đồ vật, giá trị liên thành. Hóa. Thế nhưng Trần Huyền lại là nửa điểm cũng không do dự, ngay lập tức đem viên này khối đá năm màu bên trong chất chứa năng lượng thu nạp nhập thể. Không tới 10 cái hô hấp thời gian, khối đá năm màu cũng bởi vì năng lượng bị hút khoảng không mà thay đổi vì là bột mịn. Thế nhưng, Trần Huyền chân nguyên chi tinh vẫn không một lít. Được Thương Thiên biếu tặng, thêm một viên cực phẩm linh thạch, cũng còn chưa đủ bước vào tiên thiên. Vũ quốc sứ giả gần như muốn điên. Phải biết, lúc trước bọn họ phá kính thời điểm, cũng chỉ là dùng một viên linh thạch trung phẩm. Nghĩa phụ, hài nhi đến trợ ngài. Mắt thấy cực phẩm linh thạch cũng không có thể giúp Trần Huyền bước ra bước cuối cùng, Trần Vũ bốn người liếc mắt nhìn nhau, tiện đà dồn dập nhảy lên tế đàn, dẫn tự thân chân nguyên chi lực truyền vào Trần Huyền cơ thể bên trong. Ta đến. Thái Huyền Điện, Bạch Khởi hai mắt đột nhiên ngưng lại. Khủng bố tu la chi lực nhất thời khắp tuôn ra mà lên, tàn phá bừa bãi quanh thân. Những tu la này lực lượng ở Bạch Khởi dưới sự thao túng, trong nháy mắt tức xông lên Cửu Nguyên Sơn đỉnh, đi vào Trần Huyền cơ thể bên trong. Được bốn vị con nuôi cùng Bạch Khởi tu la chi lực giúp đỡ, Trần Huyền chân nguyên trong cơ thể chi tinh số lượng lại một lần nữa nên đón tăng mạnh. Rốt cục, lúc chân nguyên chi tinh số lượng đạt đến cuối cùng giới hạn giá trị, Trần Huyền cả người khí tức lần thứ hai nhảy vọt một cấp độ. Từ từ từ, từng luồng quần quần cuồn phong, lấy tế đàn làm trung tâm, dường như hỏa vũ ngân xả đồng dạng địa mãnh liệt tản mạn ra. Gió thổi mạnh, làm cho nhiều tiên tiên cảnh cũng không vững vàng thân hình. Cửu Nguyên Sơn bên trên, vô số cây rừng cùng nhau hướng rìa ngoài khuynh đảo. hơi hơi nhu nhược chút, còn bị trừ tận gốc lên Trần Huyền, cuối cùng phá tiên tiên cảnh. Làm sao có khả năng? Bị gió mạnh tàn phá được không thành hình người ngũ quốc sứ giả, giờ khắc này quả thực không thể tin được trước mắt mình. Một cái vừa đột phá tiên tiên cảnh người, vì cái gì chỉ bằng vào khí thế, liền khủng bố đến mức độ như vậy? Ở tất cả mọi người chấn động không khỏi thời điểm, Trần Huyền bên trong đan điền, sở hữu chân nguyên chi tinh cũng đang sôi trào quần quần đất bốc lên. Bọn họ hiện ra chói mắt kim sắc. Cái này là một loại trước nay chưa từng có chân nguyên chi tinh màu sắc, phản phất thiên địa vạn vật chúa tể. Chân nguyên màu vàng nóng. Thu lại khí thế, Trần Huyền hai mắt híp lại, hiển nhiên cũng ý thức được hắn chân nguyên cực kỳ khác với tất cả mọi người. Chúc mừng nghĩa phụ được thành tiên thiên. Có chút thoát lực bốn vị con nuôi, giờ khắc này tất cả đều là vô cùng kích động. Bọn họ chờ cái này một ngày, thật sự là chờ quá lâu. Chúc mừng quốc chủ được thành tiên thiên. Quốc chủ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Cửu Nguyên Sơn trên dưới sở hữu quần thần cung bách tính, cũng lần thứ hai giống như là thủy triều quỳ xuống, hét lớn không ngừng. Đăng cơ chi điện, kết thúc mỹ mãn. Đại tần, lập. Trần Huyền, vào tiên thiên. Hết thảy đều kết thúc, Trần Huyền ngay lập tức tiến vào luân hồi không gian. Hắn rất muốn biết rõ, ở Đại tần lập quốc, hắn sẽ có được bao nhiêu đạo luân hồi chi lực. Luân hồi chi không gian vẫn như cũ, tử khí tràn ngập, ánh sáng rực hải, lộ ra không nói hết thần thánh. Chắp hai tay sau lưng, Trần Huyền ánh mắt rất nhanh kết thúc ở hiện ra cựu sắc quang mang luân hồi ngọc bản bên trên. Phản phất là cảm ứng được Trần Huyền vị này người trưởng không tâm tư, sau một khắc, chỉ thấy cái kia luân hồi ngọc bản từ từ nổi lên mặt nước, tiện đà lăng không lập lên. Mà ở ngọc bản bên trên, còn hiện hiện nước cờ được hiện ra có kim quang văn tự, trước mặt nắm giữ luân hồi chi lực 4283 đạo, người trưởng không tu vi cảnh giới, tiên tiên cảnh nhất trọng, trước mặt có thể triệu hoán số lần, không, lần này triệu hoán tiêu hao 3000 đạo luân hồi chi lực, cần người trưởng không tu vi cảnh giới đạt tới tiên tiên cảnh tam trọng, 4283 đạo. Trần Huyền từ từ gật đầu, đem chiêu, cái này 4283 đạo luân hồi chi lực, e sợ đại đa số đều là chiếm được cùng ta đại tần danh giới. Sau này, ta còn muốn nỗ lực khiến dân tâm quy thuận, bách tính thành kính ủng hộ. Chỉ có như vậy, ta luân hồi chi lực mới sẽ càng ngày càng nhiều. Đồng thời, ta cũng phải tận sắp tu luyện đến tiên tiên cảnh tam trọng, cho gọi ra vị kế tiếp văn thần mạnh tướng, đến đây giúp đỡ. Nghĩ xong tất cả những thứ này, Trần Huyền ý thức liền rời đi luân hồi không gian, trở về Thái Huyền Điện thân. Giờ khắc này, hắn án trên đài, chính bày đặt một phần tấn quốc sứ giả hiện đưa quốc thư. Chương 15, sáu quốc hội minh người đăng, Lạc Tử nghĩa phụ, này quốc thư chính là tấn quốc tướng quốc Dịch Vân tự tay viết sách. Một bên Trần Vũ không người nói. Ồ, Dịch Vân. Trần Huyền hai mắt hơi khép, trong ánh mắt lóe lên một tia trịnh trọng. Dịch Vân tên, thất quốc bên trong không người không biết. Hán được tôn là thất quốc cường giả số 1, một thân thực lực thâm bất khả chắc. Gần đây càng có đồn đại, Dịch Vân dĩ nhiên bước vào tiên thiên cảnh thất trọng. Ở tấn quốc, Dịch Vân quyền thế không người có thể đụng. Quân chính đại quyền đều do Dịch Vân nắm giữ. Tấn quốc quốc chủ, bất quá chính là hắn trong lòng bàn tay đồ chơi. Là phế là lập, chỉ ở Dịch Vân trong một ý nghĩ. Vì lẽ đó, thất quốc bên trong người đều biết, Dịch Vân mới là chân chân chính chính tấn quốc chi chủ. Mà Dịch Vân không đơn thuần là tu vi tinh thâm, hắn văn chỉ vũ công, lòng dạ bá lực, đều không phải người thường có thể so sánh. Tấn quốc ở Dịch Vân quản lý phía dưới, quốc lực hưng thịnh, đứng đầu thất quốc. Một người như vậy tự tay viết quốc thư, Trần Huyền tự nhiên rất muốn biết rõ, đến tuột cùng có gì nội dung. Mở ra kim quỹ, lấy ra quốc thư, từ từ triển khai. Trần Huyền rất nhanh sẽ đem trong đó nội dung một chút nhìn hết. Nghĩa phụ, Dịch Vân đến tuột cùng muốn làm cái gì? Đợi đến Trần Huyền khép lại quốc thư, Trần Vũ ngay lập tức hỏi. Hắn mời chấm 10 ngày với Thanh Dương Sơn trung tương lục quốc hội minh. Trần Huyền trả lời. Lục quốc hội minh? Trần Vũ nhất thời rất là ngạc nhiên, nghĩa phụ, Dịch Vân có từng nói rõ, đến tột cùng vì sao phải cử hành lục quốc hội minh? Không có. Trần Huyền chậm rãi lắc đầu, bất quá, vị này quyền hành ngập trời Dịch tướng quốc, chấm cũng phi thường có hứng thú đi gặp một lần. Vì lẽ đó, chấm tất phó hội. Nghĩa phụ đây là muốn đi tấn quốc mở mang, Dịch Vân văn tu thủ đoạn chứ? Hơi suy tư, Trần Vũ như thế nói. Không sai. Trần Huyền gật đầu. Nhất mệnh nhị vận tam phong thủy, tứ tích âm đức ngũ đọc sách. Thiên hạ này nằm tu bên trong, Trần Huyền đối với vận có nhất cơ bản một ít hiểu biết. Cái gọi là vận, chính là khai hích vận triều, thu thập thiên hạ số mệnh chi lực. Mà còn lại bốn tu đến tột cùng có gì huyền bí thủ đoạn, Trần Huyền biết rất ít. Nhất là văn tu. Hắn mười phần không rõ, đọc sách, cũng chính là văn đạo, làm sao có thể trở thành một loại con đường tu hành. Trần Huyền biết rõ, Dịch Vân, vì là thất quốc đệ nhất văn tu. Vì lẽ đó, Trần Huyền muốn mượn này thời cơ, đi rất kiến thức một phen cái gọi là văn tu khả năng. Vũ Nhi, châm đi Thanh Dương Sơn hội minh trong lúc, nước bên trong lớn nhỏ chính vụ, ngươi đều có thể tự mình quyết đoán. Trần Huyền bỗng nhiên nghiêm mặt nói, nhớ kỹ, trước mắt ta đại tần vừa lập, ứng lấy an dân tâm là đệ nhất việc quan trọng. Nhi thần minh bạch. Trần Vũ lúc này đáp lại, chú, ngay hôm nay lên, ta đại tần binh mã đều quy về ngươi cai quản. Đón lấy thời gian nửa năm, ngươi muốn vì ta đại tần càn quét nghịch loạn, trừ giặc giết tặc, dùng bách tính sẽ lại không ắt gặp được họa chiến tranh cùng giặc phỉ tai họa. Nhi thần minh bạch. Hồng Nhi, ngươi tinh thông thương đạo, phú khả địch quốc, sau này muốn nghị phương pháp, đa số ta đại tần con dân nhu lợi. Nhi thần minh bạch. Hoang, chấm cho phép ngươi chém trước đầu sau quyền lực, từ nay về sau thay chấm giám sát thiên hạ. Nhi thần minh bạch. Bạch tướng quân, lần này lục quốc hội mình, ngươi đi theo tả hữu. Vâng. Thời gian trôi qua cực nhanh, đảo mắt chính là 10 ngày về sau. Khoảng thời gian này, Thanh Dương Sơn lục quốc hội mình tin tức dĩ nhiên chuyển khắp thiên hạ. Tần, Ngụy, Sở, Thái, Nô, lục quốc quốc gia chủ tất cả đều đến ngày nay chạy tới Tấn Quốc Vương đô vùng ngoại thành Thanh Dương sân dưới, chuẩn bị trung tương tịch hội. Vô số người đều tại hiếu kỳ, Tấn Quốc tướng quốc Dịch Vân đến tuột cùng xuất phát từ nguyên nhân gì, muốn tổ chức lục quốc hội minh. Vì lẽ đó, hôm nay Thanh Dương sân dưới vọt tới vô số dân chúng bày xem. Nhân số sợ là sẽ không dưới với 30 vạn. Thanh Dương Sơn phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần, vũ khí mờ mịt, có Tấn Quốc đệ nhất tiên sơn thanh danh tốt đẹp. Chân núi Thanh Dương thư viện lại càng là thiên hạ đệ nhất thư viện, cũng là lục quốc bên trong duy nhất văn đạo thánh địa. Thanh Dương sơn đỉnh có một cái mái cong vẹn góc tròi nghỉ mát. Giờ khắc này, tròi nghỉ mát bên dưới bên cạnh cái bàn đá ngồi vây quanh năm người, chính là Ngụy, Sở, Thái, Nô tứ quốc quốc chủ cùng Tấn Quốc tướng quốc Dịch Vân. Dịch Vân tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, nho nhã phi phàm, hán khí trang mạnh vượt qua đang ngồi bốn vị quốc chủ không biết bao nhiêu. Dịch tướng quốc, cái này đại tần Trần Huyền quốc chủ sẽ không tới tham gia hội minh chứ? Nhấp một cái trong chén trà thơm, Nô quốc quốc chủ không nhịn được hỏi. Trần Huyền quốc chủ nhất định sẽ tới. Dịch Vân mỉm cười, tựa hồ đối với này rất có tự tin. Ta ngược lại là càng tò mò, Trần Huyền quốc chủ đến từ về sau có thể đi hay không tới đây. Nuốt nuốt trong tay lưu ly chén trà, Ngụy quốc quốc chủ trong ánh mắt lặng yên né qua một tia bất mãn. Hiển nhiên hôm nay Thanh Dương Sơn có khác biệt cơ. Dịch Vân sai người ở Thanh Dương Sơn bên trong chăm chú bày cái kế tiếp đặc thủ trận pháp. Trận này phương pháp có cực kỳ mạnh mẽ áp chế lực. Tiên tiên cảnh nhất trọng sẽ bị trận pháp áp chế hầu như vô pháp lúc đích. Tiên tiên cảnh nhị trọng cũng bước đi liên tục khó khăn. Tiên tiên cảnh tam trọng tình huống sẽ tốt hơn rất nhiều, nhưng vẫn mỗi một bước đều sẽ đi được khá là vất vả. Chỉ có tiên tiên cảnh tứ trọng trở lên mới có thể làm được hành động tự nhiên. Vì lẽ đó, Ngụy quốc quốc chủ hiếu kỳ không phải không có lý. Dù cho Trần Huyền là thất quốc đệ nhất kỳ nhân, có thể thế đều biết, 10 ngày trước Trần Huyền vừa mới đột phá tiên tiên. Như vậy đến xem, Trần Huyền thật là vô cùng có khả năng căn bản đi không lên Thanh Dương Sơn. Các ngươi có ai biết Dịch tướng quốc vì sao phải cử hành lục quốc hội minh? Hiện tại Ngụy, Sở, Thái, Nô tứ quốc quốc chủ và Dịch tướng quốc đều đã đến trận, còn kém Đại Tần quốc chủ Trần Huyền. Thật là nghĩ không ra, từng đoàn mấy ngày thời gian, Tống, Tiến hai nước liền rơi vào Trần Huyền trong tay. Vị này thất quốc đệ nhất kỳ nhân thủ đoạn, thật sự là vô cùng lợi hại. Thanh Dương sân dưới, vô số dân chúng đang sôi nổi nghị luận, huyên âm thanh doanh thiên. Mà đúng lúc này, một luồng ngập trời sát khí từ đông phương cuốn tới. Trong lúc nhất thời, liền ngay cả thiên địa đều rất giống tối tăm rất nhiều. Sát khí tàn phá bừa bãi phía dưới, không biết bao nhiêu bách tính đều là nước miếng cuốn ướt, toàn thân run. Thời khắc này, Thanh Dương sơn đỉnh, Dịch Vân loại người tất cả đều biểu hiện hơi túc. Chính là Đại Tần Trần Huyền đến. Sát thần Bạch Khởi theo sát ở Trần Huyền phía sau, ánh mắt như đao, tản ra làm người chấn động cả hồn phách sát ý. 800 huyết lục doanh quân sĩ, cũng mỗi người biểu hiện tinh mịch, dường như chỉ biết sát lục địa ngục ma minh. Ở Trần Huyền mệnh lệnh phía dưới, Bạch Khởi cùng huyết lục doanh quân sĩ cũng hết sức áp chế tự thân sát khí, chưa hề hoàn toàn bộc phát ra. Nhưng, dù vậy, dân chúng hay là cảm thấy cực lớn sợ hãi, cả người câu chiến. Vì vậy, Trần Huyền một đường quá, dân chúng tất cả đều giống như là thủy triều tách ra, không ai dám nhìn thẳng. Cứ như vậy, Trần Huyền rất đi mau đến Thanh Dương sân dưới. Xin chào Trần Huyền quốc chủ. Một vị toàn thân giáp vàng Tấn Quốc chiến tướng, lúc này cung kính đón lấy, Dịch tướng quốc cùng bốn vị quốc chủ đã ở đỉnh núi Tuyết Lư đỉnh lặng lặng chờ đã lâu, còn Trần Huyền quốc chủ mau chóng lên núi, cùng bàn hội minh chuyện quan trọng. Ừm. Trần Huyền hờ hững đáp lại, tiện đà một bước bước lên đường núi. Chương 16, nên bị diệt người đăng, Lạc Tử một cỗ vô hình áp lực, trong nháy mắt buông xuống Trần Huyền thân thể. Gần giống như có vạn cân cự sơn, miễn cưỡng trần đến. Nếu là tầm thường tiên thiên cảnh, chỉ sợ khó hơn nữa di chuyển nửa bước. Nhưng mà, Trần Huyền như thế nào tầm thường tiên thiên cảnh? Hắn căn cốt dày nặng, vang dội cổ kim, trên đời khó hơn nữa có người thứ hai có thể sánh vai. Căn cốt cẩn trọng, tu luyện tốc độ sẽ nhờ đó trở nên kỳ chậm cực kỳ. Nhưng, cái này đồng thời cũng mang ý nghĩa, Trần Huyền thân thể tiềm lực sẽ vượt xa cùng giai không biết bao nhiêu lần. Chỉ là này một ít áp lực, với Trần Huyền mà nói, cơ hồ có thể không cần tính. Vị này Dịch tướng quốc, là muốn cho ta một hạ mã uy. Hai mắt hơi khép, Trần Huyền biểu hiện thấu lên mấy phần ý lạnh, lục quốc hội minh, rất là không đơn giản. Mà mắt thấy Trần Huyền trước sau hành động tự nhiên, nửa điểm đều không có cảm giác cật lực cảm thấy, vị kia Tấn Quốc giáp vàng tướng quân nhất thời ngạc nhiên và phần, xảy ra chuyện gì? Vị này Trần Huyền quốc chủ không phải là vừa bước vào tiên tiên cảnh sao? Trận pháp phía dưới, hắn làm sao có khả năng dễ dàng như vậy? Vị này Tấn Quốc giáp vàng tướng quân hiển nhiên có chút động. Trận pháp uy lực mạnh, hắn rõ rõ ràng ràng. Dưới cái nhìn của hắn, xem Trần Huyền loại này vừa đột phá tiên tiên cảnh, chỉ cần bước lên đường núi, liền tất nhiên sẽ rơi vào bị áp chế được khó có thể thở dốc, nửa bước khó đi tình trạng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Trần Huyền giống nhau tầm thường, hồn nhiên không có nửa điểm bị quản chế dấu hiệu. Cái này thật là làm giáp vàng tướng quân cảm thấy khó có thể lý giải được, thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi có phải hay không trận pháp gặp sự cố. Cũng đang lúc này, Trần Huyền bỗng nhiên dừng bước lại, nâng mục đích nóng nhìn hướng về đỉnh núi Tuyết Lư đỉnh. Trên mặt hắn ý lạnh cũng càng ngày càng nặng. Năm chấm đến lập uy. Vậy thì như ngươi mong muốn. Sau một khắc, chỉ thấy Trần Huyền đã chậm rãi nhấc lên hữu trưởng. Tương đạo thần văn lập tức kinh hãi hiện, dường như cửu thiên tinh thần vây quanh. Những này thần văn, mỗi một đạo cũng tỏa ra chói mắt cửu thải quang mang, phóng thích ra cực kỳ mạnh mẽ uy năng. Thái cổ huyền công, Trích tinh thủ, chí cương chí cường, có thể phá thiên hạ tất cả trận pháp Trích tinh thủ. Phá! Theo Trần Huyền quát khẽ một tiếng, khi lòng bàn tay hắn vẩn quanh lưu chuyển rất nhiều thần văn, trong giây lát đập về phía sơn thế chỗ. Ầm, ầm. Nháy mắt, thanh thế to lớn, Thanh Dương sơn tựa hồ sắp nên đón đổ nát. Bên dưới ngọn núi dân chúng, trong lúc nhất thời rơi vào tĩnh mịch, mỗi người ánh mắt bên trong cũng lộ ra tuyệt đối sợ hãi. Vị kia giáp vàng tướng quân thì tôi nhìn ra hoàn toàn dại ra, phảng phất vừa bị ngũ lôi oanh đỉnh. Tuyết Lưu đỉnh bên trong, Dịch Vân sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi. Ai có thể nghĩ đến, Trần Huyền tiện tay nhất kích, có thể dẫn ra như vậy kinh thiên động tĩnh. Lay động Thanh Dương Sơn, cái kia rất đúng kinh khủng đến mức nào uy năng a. Ước tính mệnh hơi thở về sau, tất cả quay về bình tĩnh. Mà mọi người lại là nhìn thấy, lúc này trong lòng núi bay ra một viên kỳ dị hòn đá màu đen. Vừa nãy Trần Huyền nổ ra những cái thần văn, liền vờn quanh ở viên đá màu đen này. Không nghi ngờ chút nào, viên đá màu đen này chính là trận pháp chi hạch tâm. Trần Huyền trích tinh thần văn, chính là loại bỏ tất cả trì trệ, đem trận này phương pháp hạch tâm hạn chế, lại từ từ đưa vào Trần Huyền trong lòng bàn tay. Trần Huyền quốc chủ, này hắc thạch vì ta đại tấn trọng bảo, tuyệt đối không thể lấy đi a. Vừa nhìn hòn đá màu đen rơi vào Trần Huyền lòng bàn tay, giáp vàng tướng quân nhất thời tức giận, không thể chờ đợi được nữa muốn tiến lên ngăn cản. Chính như giáp vàng tướng quân từng nói, viên này hắc thạch thật là tấn quốc trọng bảo, có thể làm trận pháp chi hạch tâm thả ra tầm thường tiên thiên cảnh đều khó mà chống đối áp lực, viên này hắc thạch không thể nghi ngờ giá trị liên thành, có thể nói trấn quốc thần thạch. Vì lẽ đó, giáp vàng tướng quân vô luận như thế nào cũng không sẽ mắt thấy Trần Huyền đem hắc thạch lấy đi. Nhưng hắn trước mắt đột nhiên xuất hiện một vệt bóng đen, chính là sát thần mạch khởi nằm ngang ở giáp vàng tướng quân trước người, quần quần sát khí tàn phá bừa bãi mà ra, quả thực có phá vỡ hồn phách người lực lượng. Ừm, giáp vàng tướng quân nhất thời tâm thần mãnh liệt rung động, mà xuống một khắc, làm giáp vàng tướng quân cảm ứng được bạch khởi trong ánh mắt hung hăng sát ý, hắn càng có một loại hô hấp đột nhiên ngừng cảm giác sợ hãi. Loại kia xuyên vào thần hồn cảm giác sợ hãi, dường như đang không ngừng mà nhắc nhở hắn, chỉ cần còn dám nói nửa câu, hoặc là lại tiến lên nửa bước, như vậy nên tiếp hắn, chính là chết. Vì vậy, một cái ánh mắt, giáp vàng tướng quân liền triệt để yên tĩnh. Ai nói cho muốn lấy đi nó? Nhìn một chút trích tinh thần bắn dưới sự khống chế hắc thạch, Trần Huyền lạnh nhạt nói, khối đá này ngăn trở chấm tiến lên, nên bị diệt. Vừa dứt lời, Trần Huyền liền thôi thúc trích tinh thần bắn, hướng về hòn đá màu đen nghiền ép mà đi. Quả kẹt, quả kẹt. Không có bất kỳ cái gì huyền niệm, ở trích tinh thần văn nghiền ép phía dưới, hắc thạch rộng mở giãn nước, tiện đà hóa thành vô số mảnh vỡ, theo gió bay lên. Tình cảnh này, nhìn ra không biết bao nhiêu bách tính cũng hoàn toàn há hốc mồm. Đại Tần quốc chủ Trần Huyền, vậy mà liền như vậy đem tấn quốc trọng bảo cho trước mặt mọi người hủy. Cho tới vị kia giáp vàng tướng quân, lại càng là nước miếng cuốn ướt, quả thực không thể tin được chính mình con mắt. Phải biết, vị này giáp vàng tướng quân rất rõ ràng nhớ tới, nhiều năm trước đây, một vị tiên thiên cảnh tứ trọng cường giả, dùng hết thủ đoạn đều khó mà đem viên này trấn quốc thần thạch tổn hại mảy may. Nhưng hiện tại, nó cứ như vậy bị Trần Huyền dễ dàng cho hủy, xem ra kia không tốn sức chút nào. Tất cả những thứ này tất cả đều làm giáp vàng tướng quân không thể tin tưởng, tưởng rằng xuất hiện ảo giác. Đùng. Thanh Dương Sơn đỉnh cảm ứng được hắc thạch bị hủy, Dịch Vân trong tay Lưu Ly Bôi lập tức bị bóp nát. Xưa nay nho nhã hắn, giờ khắc này sắc mặt trở nên càng khó coi. Được lắm thất quốc đệ nhất kỳ nhân. Bất quá, Dịch Vân vẻ mặt rất nhanh sẽ khôi phục như lúc ban đầu, dường như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Mèo, mèo. Phá hủy hắc thạch không tới 10 cái hô hấp thời gian, Trần Huyền liền một đường thả người, bay vọt đến đỉnh núi, cuối cùng an toàn bước vào Tuyết Lư đỉnh. Xin chào Trần Huyền quốc chủ. Mắt thấy Trần Huyền đến, Dịch Vân cùng tứ quốc quốc chủ hết mức đứng dậy làm lễ. Xin chào chư vị quốc chủ, Dịch tướng quốc. Trần Huyền nhất nhất đáp lễ, sau đó ngồi xuống. Lục quốc hội minh chính thức mở ra. Dịch tướng, mọi người đến đông đủ, hiện tại có thể nói một chút, lần này hội minh vì chuyện gì chứ? Cực kỳ trịnh trọng đánh lượng một phen Trần Huyền, Ngụy quốc quốc chủ phẩm một cái trong chén trà thơm, cuối cùng hỏi: "Chư vị, ngay tại nửa tháng trước, dị nhân tộc các bộ lạc đã khắc thành nhất thống." Ánh mắt ở trên người mọi người nhất nhất đảo qua, Dịch Vân trầm giọng nói: "Không tới 3 năm, chỉ sợ dị nhân tộc liền sẽ kiếm chỉ ta Lục quốc. Lần này mời chư vị đến đây hội minh, là muốn cùng các vị cùng thương nghị, làm sao chống đỡ sẽ tới rất nhanh dị nhân tộc tai họa." Dị nhân tộc. Sau khi nghe xong, Trần Huyền hai mắt híp lại. Trần Huyền đương nhiên biết rõ dị nhân tộc. Nếu như nói Lục quốc là ở rồi rào Trung Nguyên, như vậy, dị nhân tộc vẫn sinh hoạt tại khổ hàn cực Bắc chi địa. Những cái dị nhân, sinh ra đã có hậu thiên cảnh ngũ trọng, mà thân thể mạnh mẽ, ăn tươi nuốt sống, 10 phần hung tàn. Dị nhân tộc tai họa, xưa nay đều là các quốc gia nhất lo lắng một chuyện. Chương 16, Dịch Vân kế sách người đăng, Lạc Tử Thu bạo thích giết chóc dị nhân một khi nam hạ, đối với các quốc gia bách tính mà nói, tuyệt đối sẽ là một hồi hạo kiếp. Vì lẽ đó, từ xưa tới nay, Trung Nguyên các nước đều sẽ tận hết sức lực tiến tới đối phó dị nhân, làm bọn họ vô lực xâm nhập phía nam. Dị nhân các bộ lạc đã nhất thống, nói vậy rất nhanh sẽ quy mô lớn nam hạ, như vậy, ta Trung Nguyên lục quốc cũng phải liên hợp lại, cùng chống đỡ đại địch mới phải. Sở quốc quốc chủ càng trịnh trọng nói. Không sai. Nô quốc quốc chủ lúc này phụ họa, ta lục quốc phải nhanh một chút tổ kiến ra một nhánh 100 vạn liên quân, như vậy mới vừa có nhìn có thể đẩy lùi dị nhân đại quân. Nói xong, nô quốc cùng sở quốc hai vị quốc chủ không hẹn mà cùng đưa ánh mắt rơi vào Dịch Vân trên thân, theo cùng kêu lên nói, phóng tầm mắt thiên hạ, chỉ có Dịch tướng quốc có thể uy phục lục quốc liên quân. Cái này liên quân chủ soái vị trí, không phải Dịch tướng quốc không thể. Mong rằng Dịch tướng quốc vạn vạn không muốn chối từ. Theo hai người dứt tiếng, trong lúc nhất thời, Tuyết Lưu đỉnh xa vào đến quỷ dị yên tĩnh bên trong. Trần Huyền không nói một lời, chỉ hai mắt híp lại, có nhiều thâm ý đất nhìn sở quốc cùng nô quốc quốc chủ. Lấy Trần Huyền khôn ngoan, hắn không khó ý thức được, Dịch Vân tổ chức lục quốc hội minh chính thức mục đích. Dị nhân tộc các bộ lạc thống nhất, bất cứ lúc nào nam hạ. Ở dưới tình huống như vậy, tổ kiến lục quốc liên quân, cùng chống đỡ dị tộc, tại thiên hạ người xem ra, chính là tốt nhất kế sách tương đối. Cái này, quả thực chính là thiên hạ dân tâm sở hướng. Dù là ai cũng nói không ra một cái phản đối lý do, muốn tổ kiến lục quốc liên quân, cái kia thế tất yếu để cử ra một vị chủ soái. Mà người cầm đầu này, lại có ai có thể so sánh Dịch Vân càng thêm thích hợp đây? Dịch Vân chính là lục quốc cường giả số 1, Tấn Quốc chính là đệ nhất cường quốc. Thấy thế nào, cũng xác nhận Dịch Vân nắm giữ ân soái, thống lĩnh lục quốc liên quân. Đã như thế, Dịch Vân liền dễ như ăn bánh, tay cầm lục quốc tinh nhuệ đại quân. Lấy Dịch Vân khả năng, đủ để ở chống lại dị nhân trong quá trình, triệt triệt để thu phục cả nhánh liên quân. Đến khi đó, người nào còn có thể ngăn cản Dịch Vân? Vinh liệt suy yếu nước khác quân lực, lớn mạnh tự thân, lại lấy lục quốc quân quét ngang lục quốc. Cái này một tế, thực tại đáng sợ phi thường. Nó đáng sợ liền đáng sợ, dù cho ngươi có thể nhìn ra, cũng không tìm được lý do đi từ chối. Từ chối tổ kiến lục quốc liên quân, cái kia chính là đang cùng thiên hạ nhân tâm đối kháng. Thử hỏi, lại có vị nào quốc chủ dám như thế coi trời bằng vung? Nô quốc cùng Sở quốc hai vị quốc chủ, nghĩ đến đã là bị trở thành Dịch Vân chó săn. Một bên biểu hiện tự nhiên phòng trà, Trần Huyền một bên âm thầm nghĩ, cái này một màn kịch, cũng không biết vị này Dịch tướng quốc chủ tính bao lâu. Hai vị quốc chủ nặng lời, mỉm cười, Dịch Vân vị này chính chủ, rốt cục nói đánh vỡ hiện trường yên tĩnh, bất quá, giết lùi dị tộc, còn thiên hạ bách tính lấy an thả, chính là thiên lý chính đạo, ta Dịch Vân tự nhiên dùng hết khả năng, vạn tử bất tử. Nếu muốn tổ kiến lục quốc liên quân, vậy ta Đại Tấn, nguyện ra 100 vạn tinh binh. Dịch Vân vừa dứt lời, Sở quốc quốc chủ lập tức liền tỏ thái độ, ta Đại Sở, nguyện ra 20 vạn tinh binh. Ta Đại Ngô, cũng nguyện ra 20 vạn tinh binh. Nô quốc quốc chủ lại đến lại hỏi, Thái quốc quốc chủ, ngươi chi đại Thái quốc lực, có thể hơn xa cùng ta Đại Sở cùng Đại Ngô, lần này tổ kiến lục quốc liên quân, ít nhất phải ra 50 vạn tinh binh cường tướng chứ? Chuyện này, Thái quốc quốc chủ sắc mặt trong nháy mắt trở nên càng khó coi. Thân là vua của một nước, Thái quốc quốc chủ há sẽ không nhìn ra? Nô, Sở hai nước rõ ràng chính là tại phối hợp Dịch Vân diễn kịch, lấy thiên hạ đại nghĩa bức bách chính mình dâng ra đại lượng binh mã, gia nhập lục quốc liên quân. Cuối cùng, hắn những này binh mã, thế tất sẽ bị Dịch Vân thu nhập dưới trướng. Hắn không thể nghi ngờ là một vạn cái không muốn. Thế nhưng là, hắn vô pháp cự tuyệt ta. Nếu như từ chối, mất thiên hạ nhân tâm không nói, Tấn, Sở, Nô Tam quốc vô cùng có khả năng còn sẽ coi đây là tử, dẫn quân công phạt hắn Thái quốc. Nghĩ tới đây, Thái quốc quốc chủ liền cảm thấy đau đầu cực kỳ, tình thế khó xử. Dịch tướng quốc, không phải ta không muốn ra cái này 50 vạn tinh binh cường tướng, thật sự là ta đại Thái quốc lực hữu hạn. Cuối cùng, Thái quốc quốc chủ thở dài, tựa hồ đã nhận mệnh, 30 vạn đã là ta đại Thái cực hạn. Được. Dịch Vân đáp ứng một tiếng, vẫn chưa làm khó vị này Thái quốc quốc chủ, mà là rất mau đưa ánh mắt rơi vào Ngụy quốc quốc chủ Hạ Huyên trên thân. Hạ quốc chủ, các ngươi đại Ngụy làm sao? Hạ Huyên trong ánh mắt, lần thứ hai lặng yên toát ra mấy phần bất mãn. Bất quá, vị này đại Ngụy quốc chủ ẩn tàng rất tốt, vẫn chưa làm người nhìn ra hắn bất kỳ tâm tình gì biến hóa. Dịch tướng quốc có chỗ không biết, ta đại Ngụy vị trí xa xôi, có dãy núi trùng điệp làm nơi hiểm yếu, cùng trung nguyên cách trở. Hạ Huyên từng chữ từng câu, cực kỳ thẳng thắn nói, ta ngày xưa đại Ngụy bất tính, căn bản không biết dị nhân tộc việc, mà dựa dẫm nơi hiểm yếu, ta đại Ngụy quân cũng xưa nay cũng thật là ít đòi, đến nay cũng bất quá bằng nhân. Nhưng thân là lục quốc bên trong, lần này tổ kiến lục quốc liên quân chống lại dị tộc, ta đại Ngụy tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lần này chấp nguyện phụng xuất ngoại bên trong một nửa quân lực, 4.000 người ngựa, mong rằng Dịch tướng quốc không muốn bị chê cười. Lời nói này Hạ Huyên nói tới cực kỳ chi khẩn thiết, quả thực có thể dùng vang lên mạnh mẽ để hình dung. Mà Ngô quốc cùng Sở quốc hai vị quốc chủ vẻ mặt đã hoàn toàn cứng ngắc, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng vị này Ngụy quốc quốc chủ có thể như vậy chi không biết xấu hổ, lại không ngại ngùng nói bản quốc quân đội không hơn bạn người. Nói tới như vậy hăng say, đại nghĩa như vậy lăng nhiên, đến cuối cùng chỉ đi ra 4.000 người ngựa. Cái này thực tại khiến Ngô Sở hai nước quốc chủ Ôn Hòa Vân cũng rất là ánh lửa, rồi lại vô kế khả thi. Thôi, 4.000 liền 4.000. Dịch Vân biết rõ, đại Ngụy quả thật nơi xa xôi, có dãy núi cách trở, chưa bao giờ bị dị nhân tai họa. Coi như hắn muốn cầm thiên hạ nhân tâm tới dọa Hạ Huyên, cũng chung quy sẽ rơi vào một hồi khoảng không. Vì lẽ đó, Dịch Vân vẫn chưa kiên trì, mà là nhẹ lay động vũ phiến, trầm giọng hỏi, Trần Huyền quốc chủ, ngươi đại Tần tuy là vừa lập, nhưng lại thu nguyên tống, tiến hai nước nơi, quốc lực hùng hậu, lại có danh chấn thiên hạ, bách chiến bách thắng thần tướng Bạch Khởi cùng huyết lục doanh. Lần này tổ kiến lục quốc liên quân, nói vậy ngươi nhất định phải sẽ to lớn chứ? Trong lúc nhất thời, ở đây tất cả mọi người ánh mắt cũng rơi vào Trần Huyền trên thân. Nô, Sở hai nước rõ ràng đều là Dịch Vân chó săn. Thái quốc bước bách tại áp lực, muốn xuất 30 vạn tinh binh cường tướng. Ngụy quốc dựa vào Hạ Huyên không biết xấu hổ, cuối cùng chỉ đi ra chỉ là 4.000 binh mã sự tình. Trước mắt cũng chỉ còn sót lại Tần quốc, cuối cùng huyền niệm, đương nhiên sẽ to lớn. Ta đại Tần nguyện ra toàn quốc sở hữu binh mã. Đón mọi người nhìn kỹ ánh mắt, Trần Huyền bình tĩnh tự nhiên nói, cái gì? Không thể không nói, Trần Huyền lần này đáp kinh ngạc ở đây tất cả mọi người, nhất là Ngô Sở hai nước quốc chủ, căn bản muốn không hiểu Trần Huyền vì cái gì sẽ đáp ứng được như vậy vui sướng. Không có đạo lý a. Bất quá nha, Trần Huyền rất nhanh lại một bên đập chén xuôi theo, một bên nhàn nhạt nói, cái này tam quân chủ soái, Dịch tướng quốc e sợ khó có thể đảm nhiệm được. Chương 18, văn hội người đăng. Lạc Tử lời này vừa nói ra, ngồi đầy đều kinh hãi. Người nào cũng không nghĩ tới Trần Huyền lại sẽ cho rằng Dịch Vân không xứng là soái. Dịch Vân là ai cơ chứ? Lục quốc cường giả số 1, chấp trưởng Tấn quốc triều chính nhiều năm, uy phục tứ hải như mặt trời giữa trưa. Liên quân chủ soái, Dịch Vân thấy thế nào cũng là không có hai nhân tuyển. Trần Huyền quốc chủ, ngươi làm càn. Từ lâu bị trở thành chó săn ô, Sở hai nước quốc chủ lập tức lớn tiếng quát mắng. Chấm là quân, Dịch tướng quốc là thần, hai vị quốc chủ càng nói là chấm làm càn. Trần Huyền lạnh lùng nói. Ngươi? Nô, Sở hai nước quốc chủ vô lực phản bác, sắc mặt cũng hơi đỏ lên. Trần Huyền quốc chủ, thả ra trong tay vũ phiến, Dịch Vân nhìn chằm chằm Trần Huyền, đồng thời trầm giọng chất vấn, lần này tổ kiến lục quốc liên quân, ta đại tấn xuất binh 100 vạn, vì là lục quốc số 1. Khó nói, cái này còn chưa đủ. Binh không tại nhiều, ở chỗ tinh. Có tiết tấu đất đập chén xuôi theo, Trần Huyền biểu hiện tự nhiên đất đáp lại, đạo lý này, Dịch tướng quốc sẽ không hiểu chứ. Được, sẽ tính ngươi nói có lý, có thể lục quốc bên trong, lại còn có ai có thể như bản tướng giống như vậy, uy có thể trấn tam quân, có thể gánh này chức trách lớn. Dịch Vân tiếp tục chất vấn. Chấm tam tử Trần Trụ, có quân thần tên, lĩnh quân năng lực, người trong thiên hạ người tin phục. Trần Huyền hờ hững trả lời, cái này liên quân chủ soái, chủ nhi đảm nhiệm được có dư. Nghe đến đó, vị kia Ngụy quốc quốc chủ Hạ Huyền, không khỏi trùng Trần Huyền ném đi kính phục ánh mắt. Đối với Dịch Vân kế sách, hắn trong lúc nhất thời không cách nào phá giải, chỉ có thể dựa vào ra mặt dày, cứ thế mà đem tổn thất rơi xuống thấp nhất. Nhưng hắn phát hiện, Trần Huyền nhưng có thể đánh vỡ thường quy, đánh trúng chỗ yếu, do đó ứng đối tự nhiên. Trần Huyền khôn ngoan, Hạ Huyền vui lòng phục tùng. Tất cả mọi người nhận định, cái này liên quân chủ soái, không phải Dịch Vân không thể. Cái này cũng là Dịch Vân toàn bộ kế hoạch căn cơ sở tại. Mà Trần Huyền vừa nói, chính là đang động dao động cái này căn cơ, từ trên căn bản tan rã cái kế hoạch này. Nếu chủ soái nhân tuyển có 2 cái, như vậy song phương nhân thể cần phải tiến hành một phen tranh luận. Bất luận tranh luận kết quả cuối cùng là cái gì, Trần Huyền cũng có thể lựa chọn thừa nhận hoặc là không thừa nhận. Nói chung, chỉ cần có tranh luận, như vậy quyền chủ động liền sẽ rơi vào Trần Huyền trong tay. Gây bất lợi cho ta, ta liền theo không thừa nhận, ai có thể nói cái gì đây? Chuyện cười. Nô quốc quốc chủ tự nhiên không muốn nhìn thấy hai tướng tranh chấp tình huống phát sinh, vì vậy vội vàng nói, quân thần Trần Trụ thật có bất thế xuất tài, nhưng hắn tu vi chung quy bất quá là tiên thiên cảnh nhị trọng, chỉ là một cái tiên thiên cảnh nhị trọng làm sao uy phục tam quân? Hắn nếu bị soái, thiên hạ bách tính há có thể an tâm? Nói không sai. Sở quốc quốc chủ liên thanh phụ họa, Trần Trụ làm soái thật sự rất là không thích hợp. Hai vị quốc chủ, các ngươi chẳng lẽ không phải quên, chúng ta là ở để cử liên quân chủ soái, không phải là đang chọn sông pha chiến đấu đại tướng? Trần Huyền nhẹ nhàng lắc đầu, nói tiếp một cách khẩn trương, người làm soái muốn tinh thông thiên văn địa lý, hiểu lục thao thất lược, sẽ xem xét thời thế, biết rõ bài binh bố trận, minh kỳ chính biến hóa, tòa chấn trung quân, bày mưu tính kế, liệu địch trước tiên cơ hội, thưởng phạt phân minh, người tận hắn tác dụng, này mới là chủ soái trách nhiệm. Cho tới lâm trận giết địch, đó là chủ tướng. Theo châm ý kiến, nếu Dịch tướng quốc công lực thâm hậu, có thể vì là liên quân chi tiên phong đại tướng, mà người cầm đầu này vị trí trong thiên hạ không người có thể so với chấm trụ nhi thích hợp hơn. Đợi đến Trần Huyền nói xong, nô, Sở hai nước quốc chủ trên mặt đã hiện ra chư căn sắc, nhưng bọn họ chính là bị ức đến không nói ra được nửa câu phản bác nói tới. Làm sao phản bác? Nói Dịch Vân càng có xuất tài. Thiên hạ ai cũng biết, Trần Trụ chính là quân thần, trên người chịu bất thế xuất tài. Không tới 3 ngày thời gian, liền có thể lấy 3000 thiên lân quân, từng bước xâm chiếm Yến quốc 50 vạn đại quân. Cùng Trần Trụ so với xuất tài, đây không phải là tự rước lấy nhục sao? Cho tới Dịch Vân, sắc mặt cũng càng có coi. Hắn thật sự là không ngờ rằng, Trần Huyền lại sẽ ở liên quân chủ soái nhân tuyển trên đại tác phẩm bài văn, làm mình không ứng phó kịp. Xem ra, ta còn là đánh giá thấp vị này thất quốc đệ nhất kỳ nhân. Trong ánh mắt thấu lên một tia vẻ âm tàn, nháy mắt, Dịch Vân vẻ mặt liền khôi phục như thường, khẽ cười nói, bản tướng đã ở Thanh Dương trong thư viện, vì là chư vị quốc chủ sắp xếp lâm thời hành cung. Nếu người cầm đầu này nhân tuyển nhất thời tranh chấp không xuống, cái kia đại gia không ngại trước nghỉ ngơi một đêm, ngày mai chúng ta lại tiếp tục hội minh thương nghị. Dịch tướng nói có lý. Được, vậy thì ngày mai lại bàn. Các quốc gia quốc chủ tất cả đều gật đầu đồng ý, Trần Huyền cũng chưa phản đối, trong ánh mắt lại càng là mơ hồ thấu lên mấy phần chờ mong. Tựa hồ hắn đã ngờ tới, đón lấy đến tuột cùng sẽ phát sinh cái gì. Mèo, mèo, mèo. Trần Huyền loại người dồn dập rời đi. Tuyết Lưu Đình bên trong, rất nhanh cũng chỉ còn sót lại Dịch Vân một người. Được lắm đại tần quốc chủ. Hầu như ngay tại Trần Huyền loại người rời đi tiếp theo trong nháy mắt, Dịch Vân trên mặt nhất thời dâng trào ra vẻ kinh sợ. Trong tay Lưu Ly Bôi càng bị hắn một trường đập thành một mịn. Chăm chú chuẩn bị kế hoạch, nguyên tưởng rằng không có sơ hở nào, cũng không nghĩ bị Trần Huyền dăm ba câu liền phá hoại căn cơ. Có thể nghĩ, giờ khắc này Dịch Vân nội tâm là dạng gì phẫn nộ. Ta ngược lại muốn xem, một mình ngươi làm sao có thể đủ đối kháng thiên hạ nhân tâm. Đứng dậy phất tay áo vung một cái, sau một khắc, Dịch Vân cũng biến mất ở Tuyết Lư đỉnh bên trong. Đêm tối, Thanh Dương thư viện, Đại Tần Lâm thời hành cung. Nghĩa phụ, ngày đầu tiên hội minh sau khi chấm dứt, Dịch Vân liền sai người đem dị nhân tộc một chuyện thông báo thiên hạ. Trong đình viện, một bộ đồ đen Trần Hoàng không người đứng ở một trường bên cạnh cái bàn đá, trầm giọng nói, chỉ sợ hắn là muốn lấy thiên hạ mênh mông nhân tâm, cưỡng bức nghĩa phụ. Không sao. Trần Huyền vẫn không hề lay động. Trần Hoàng cũng không có biểu hiện ra cái gì sầu lo, bởi vì hắn thật sâu biết rõ, nếu bàn về dẫn dắt nhân tâm, thao túng nhân tâm thủ đoạn, thiên hạ không người có thể cùng hắn nghĩa phụ so với. Nghĩa phụ, Thanh Dương thư viện bên kia tối nay có một cái văn hội. Trần Hoàng tiếp tục bẩm báo, này văn hội thanh thế cực kỳ hùng vĩ, tấn quốc các đại thế gia nhân vật nổi tiếng dồn dập trình diện. Ngay tại vừa, chúng ta hành cung cũng thu được giản. Ồ, văn hội. Trần Huyền trong ánh mắt nhất thời hiện ra vẻ chờ mong. Phải biết, lần này đến đây tham gia lục quốc hội mình, Trần Huyền to lớn nhất mục đích chính là phải xem thử xem cái gọi là văn tu thủ đoạn. Hắn rất muốn biết rõ, đọc sách cũng chính là văn đạo, đến cùng có gì chỗ đặc thù, có thể trở thành thiên hạ năm tu bên trong. Khu khu, nghĩa phụ. Trần Hoang không nhịn được nói, lần này văn hội dường như là đặc biệt nhằm vào ngài. Dịch Vân chính là thiên hạ đệ nhất văn tu, Thanh Dương thư viện cái này một văn đạo thánh, xưa nay phụng Dịch Vân làm đầu. Trần Huyền nửa điểm không cảm thấy bất ngờ, chỉ nhàn nhạt nói, cái này Dịch Vân, cho là muốn mượn này hùng vị văn hội, khiến bạn nho cùng nói, dẫn thiên hạ nhân tâm, cộng đồng chỉ trích với chấm. Vậy, nghĩa phụ có thể còn muốn đi? Trần Hoang hỏi. Trần Huyền hai mắt híp lại. Chương 19, Hạo Nhiên chính khí hiện, bút lạc kinh phong vũ người đăng, lạc tử trăng tròn như cái mâm bạc, rơi xuống vạn thiên hào quang màu xanh. Thanh Dương thư viện, thánh hiền quảng trường, quần nho cùng ngồi. Mau nhìn, đó là Ngô Quốc đại nho Hoa Xuân Tu chứ? Không nghĩ tới mới từng đoàn 3 năm, ta đại sở đệ nhất tài tử, Dư Tu, đã bước lên Thanh Dương thư viện 72 hiền nhân hàng ngũ. Cái này chỉ sợ là đến nay trăm năm, thịnh đại nhất một hồi văn hội chứ? Thanh Dương thư viện 24 đại nho, trong ngày thường căn bản có gặp, lần này nhưng tất cả đều dự tính. Lần này văn hội, nhất định ghi vào sách lịch sử, bị hậu thế chuyển vì là nho lâm giai thoại a. Thánh hiền sân rộng bên ngoài bay, vô số dân chúng ở châu đầu ghé hai, tiếng gầm như nước thủy triều, hầu như hiện doanh tiên chi thế. Thanh Dương thư viện vì là lục quốc duy nhất văn đạo thánh địa, nơi này là thiên hạ ngày nay sở hữu văn nhân mà khách lớn nhất mơ tưởng mong ước nơi. Hầu như từng cái người đọc sách cũng khát vọng có thể tiến vào Thanh Dương thư viện, cho dù là làm việc vặt cũng cam tâm tình nguyện. Thanh Dương thư viện văn hội lại không nghi ngờ là lục quốc người đọc sách trong lòng tối trung cực văn đạo thịnh hội. Vì là có thể nhìn qua văn hội rầm rộ, không biết bao nhiêu người đọc sách sẽ không xa ngàn dặm, không chối từ gian lao đi thánh hiển quảng trường, chỉ vì có thể chứng kiến những cái đương đại đại nho phong thái. Mà lần này Thanh Dương thư viện sắp cử hành trăm năm qua quy mô to lớn nhất một lần văn hội. 24 đại nho, 72 hiền nhân, 9000 nho sinh, đều không ngoại lệ, hết mức trình diện. Càng có vượt qua 20 vạn bách tính, chen ở thánh hiền sân rộng bên ngoài bay. Dâm rộ, chưa từng có. Làm cho người rung động. Dịch tướng quốc thủ đoạn, thật đúng là đáng sợ. Có thể vừa xem toàn bộ thánh hiền quảng trường hành hương trên này, Ngụy quốc quốc chủ Hạ Uyên, khe như mày, thầm nghĩ trong lòng, mượn bạn thiên nho sinh lời nói, dẫn dắt thiên hạ nhân tâm, nhắm thẳng vào Trần Huyền. Một bên cùng tòa thái quốc quốc chủ, cũng ở trong lòng cảm khái. Dịch tướng quốc cuối cùng là thiên hạ đệ nhất văn tu, chấp trưởng Thanh Dương thư viện nhiều năm, nhưng cái đại nho, hiền nhân, tất cả đều phụng hắn làm đầu. Có Thanh Dương thư viện nơi tay, dịch tướng quốc nó cũng có nghĩa là khống chế thiên hạ sở hữu người đọc sách. Tối nay, cái này đại tần Trần Huyền, sợ là chỉ có thể rùa rụt cổ với hành cung bên trong. Cách đó không xa Ngô quốc quốc chủ, nhìn hành hương trên đài một cái chỗ trống, khóe miệng không tự chủ được dương lên một vệt cười gằn. Dưới cái nhìn của hắn, Trần Huyền tối nay là kiên quyết không dám xuất hiện. Thử hỏi, thiên hạ ngày nay, ai có thể đủ đối kháng thôi? Thanh Dương thư viện bạn tiên nho sinh dùng ngòi bút làm vũ khí đây. Chỉ đợi văn hội kết thúc, thiên hạ người đọc sách liền đều biết là Trần Huyền phá hoại lục quốc liên quân thuận lợi tổ kiến. Đến khi đó, đại tần thế tất dân tâm đại tang. Giờ khắc này sở quốc quốc chủ, tương tự là cười gần không ngớt, cùng dịch tướng quốc đối nghịch. Thử, tự tìm việc lộ. Thánh hiền quảng trường. Ở vô số người mong mỏi cùng trông mong phía dưới, một vị lao giả lông mày trắng, đón ánh trăng trong ngần cùng bạn tiên ánh đến ánh sáng, từ từ đi vào quảng trường ở giữa, cao giọng hô, giờ lành đã đến, văn hội bắt đầu. Theo lão giả lông mày trắng một tiếng này tuyên cáo, trên quảng trường gần bạn vị nho sinh, hiền nhân cùng đại nho dồn dập đứng lên, lẫn nhau chào. Theo sát lấy, vị này lao giả lông mày trắng xuề bàn tay ra, hơi ép xuống, ra hiệu khắp nơi yên tĩnh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thánh hiền quảng trường lại không người nói. Vậy xem vô số dân chúng cũng dồn dập ánh mắt nóng rực nhìn về phía thánh hiền quảng trường. Cái gọi là cùng xem thứ văn chương quái đạn tích, đại gia như có thơ hay, cứ lấy đi ra. Chúng ta cùng nhau đánh giá, cùng tinh tiến. Tuyên bố văn hội bắt đầu, vị kia lão giả lông mày trắng thanh âm rất nhanh lại thông báo thánh hiền quảng trường tứ phương. Mà theo lão giả lông mày trắng dứt tiếng, ở đây đông đảo nho sinh dồn dập trong lòng nóng lên, trong mắt lóe ra từng trận chờ mong. Bọn họ biết rõ, nếu có thể ở văn hội bên trong viết ra một bài thơ hay, ký kinh tứ tọa, như vậy nhất định có thể danh dương thiên hạ. Thậm chí một lần bước lên hiền nhân vị trí cũng chưa hẳn không có thời cơ. Vì lẽ đó, đông đảo nho sinh cũng bắt đầu nóng lòng muốn thử. Một trận gió nhẹ lướt qua, thổi đến mức nhân thánh hiền quảng trường mọi người khoan khoái không ngớt. Lại để ta đến ôm gạch dẫn ngọc đi. Không lâu lắm, một cái vấn tóc đái quan nam tử chậm rãi đứng dậy, hướng về phía tứ phương chào, tiện đà đi thẳng tới giữa quảng trường, tương tự với bình phong cự đại dựng thẳng trước án. Khi sâu một cái về sau, vấn tóc đái quan nam tử lúc này liền bắt đầu ở dựng thẳng trên bàn viết chữ như rồng bay phượng múa. Hạ bút phía dưới có từng đạo bạch quang ầm ầm bốc lên, tỏa ra quang huy. Tại đây dưới đêm trăng, bạch quang có vẻ đặc biệt sáng ngời. Hạo nhiên chính khí hiện, cái này nhất định là một bài thơ hay a. Mắt thấy bạch quang tuôn ra, trên quảng trường gần vạn nho sinh dồn dập khen hay. Xì xì, xì xì. Vấn tóc đái quan nam tử viết không ngừng, đảo mắt trên giấy lớn, một bài thơ liền đã thuận lợi hoàn thành. Loạn điệu do vị biến sơ hoàng, ý đắc đông phong thế tiệt cùng. Giải bả phi hoa mông nhật nguyệt, bất chi thiên địa hữu thanh sương. Thơ thành thời khắc, bàn trên hạo nhiên chính khí hướng trời bay lên trên, bạch quang bắn ra bốn phía, quý vi trắng quan. Được, viết được. Bài thơ này, ở bề ngoài viết là cảnh liễu, kỳ thực lại là ở trong tối phúng đại tần quốc chủ Trần Huyền tiểu nhân tâm tính, không biết lấy đại cục làm trọng. Rượu, rượu, rượu. Chào phúng được vừa đúng. Thánh hiền quảng trường tứ phương, đông đảo nho sinh khen hay không ngừng, một mảnh khen tạc tiếng. Những cái hiền nhân cùng đại nho, cũng liên tiếp gật đầu. Cho tới vây xem thịnh hội dân chúng, thì lại đại thể cũng cảm thấy cực kỳ thật không thể tin. Làm thơ lại có thể xúc động hạo nhiên chính khí xuất hiện. Khó nói, đây là cái gọi là văn tu thủ đoạn. Hôm nay tới xem xét văn hội, thật đúng là mở mang hiệu biết ta. Thứ hai thủ, ta đến. không thể chờ vị kia ở vấn tóc đái quan nam tử đắc ý quá lâu, lại một cái nho sinh đi tới giữa quảng trường dựng thẳng án trước, bắt đầu viết. Ầm. Viết trong nháy mắt, có so với lúc trước càng mãnh liệt hơn bạch quang phun ra, dẫn tới xung quanh một mảnh sáng lạ. Lại một lần, hạo nhiên chính khí hiện. Mà khi vị này nho sinh dương dương sái sái đem chỉnh bài thơ viết xong, hô một tiếng, một luồng vô danh chi phong, với trong sân rộng kinh hãi lên, thổi hướng về tứ phương. Thổi đến mức không biết bao nhiêu bách tính trường bảo, hơi bấy nhẹ, sợi tóc lay động. Lớn nhất làm người lấy làm kỳ lạ, này cô vô danh chi phong, còn kèm theo điểm điểm nước mưa. Đây là trong truyền thuyết bút lạc kinh phong vũ. Trong dân chúng, rất nhanh sẽ có người kinh ngạc thốt lên mà lên, tựa hồ có hơi không dám tin tưởng. Người này không đơn thuần có thể dễ dàng làm được hạo nhiên chính khí hiện, càng có thể bút lạc kinh phong vũ, đã có đứng hàng hiển nhân tư cách. Thánh hiển trên quảng trường 24 vị đại nho đều ở đây lúc lộ ra khen ngợi biểu hiện, mà không thể nghi ngờ, cái này một bài bút lạc kinh phong vũ thơ làm, tương tự là ở chế nhạo Trần Huyền. Cũng hoàn toàn có thể suy ra, đón lấy xuất hiện mỗi một bài thơ cũng sẽ là như vậy. Vạn nho cùng mắng, ai có thể chịu được? Đại tần hành cung, nghĩa phụ, văn hội dĩ nhiên bắt đầu, những cái nho sinh đang tại làm thơ. Trần Hoang một bộ đồ đen, không người mà đứng, làm thơ. Nhìn trên trời cao trong sáng minh nguyện, Trần Huyền chắp hai tay sau lưng, đăm chiêu. Hắn đang nghĩ, làm thơ có ích lợi gì? Chẳng lẽ nói, làm thơ chính là cái gọi là văn tu thủ đoạn? Nếu thật là lời như vậy, như vậy, trong thiên địa ai có thể cùng ta so sánh? Chương 20, chấm, như ngươi mong muốn người đăng, Lạc Tử thánh hiển quảng trường. Một vị tiếp một vị nho sinh, đi tới giữa quảng trường, với dựng thẳng trên bàn làm thơ viết lời. Mỗi một bài cũng chí ít đạt đến hạo nhiên chính khí hiện trình độ. Phải biết, nơi này chính là Thanh Dương thư viện, lục quốc duy nhất văn đạo thánh địa. Có thể ở đây trở thành nho sinh, tự nhiên là mỗi người cũng đọc đủ thứ thi thư, có chân tài thực học. Hạo nhiên chính khí hiện, đối với Thanh Dương thư viện người mà nói, tự nhiên là điều chắc chắn. Mà theo một bài thơ làm sinh ra, hạo nhiên chính khí không gián đoạn bốc lên, toàn bộ thánh hiển quảng trường đất trời bốn phía cũng gần như cũng bị chủ liếc. Từ xa nhìn lại, thánh hiển quảng trường thì có như một tòa tiên khí mịt mờ phù đảo, xem ra như có như không cực kỳ. Những cái này chen ở quảng trường bốn phía dân chúng vây xem nhóm, mắt thấy hạo nhiên chính khí khắp tuân ra không ngừng, thỉnh thoảng càng có gió nhẹ mưa phùn nhào tới trước mặt, tất cả đều cảm thấy chấn động không khỏi. Trong bọn họ tuyệt đại đa số người cũng là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy làm thơ viết lời xúc động khí trời thay đổi. Hạo nhiên chính khí hiện, bút lạc kinh phong vũ. Với phổ thông bình dân nhóm mà nói, tất cả những thứ này quả thực thật không thể tin. Vừa Triệu Kế hiển nhân cái kia một bài hát nha, thật sự là tài văn chương lỗi lạc, nói vậy rất nhanh sẽ có thể chuyển tụng thiên hạ. Những bài thơ đều là ở trong tối phúng đại tần Trần Huyền quốc chủ chứ, cũng không biết rằng Trần Huyền quốc chủ ở hội minh thời điểm đến cùng có gì thương tiên hại lý hành động, dĩ nhiên dẫn tới vạn nho cùng mắng. Văn hội một mực ở tiếp tục, mà quảng trường tứ phương dân chúng thì lại trước sau trò chuyện không ngừng, huyên âm thanh cuồn cuộn. Không nghi ngờ chút nào, vào giờ phút này Trần Huyền đã bị Thanh Dương thư viện chi vạn nho làm thấp đi đến không còn gì khác trình độ. Dựng thẳng trên bàn một bài thủ trào phúng thơ, đơn giản là như từng tòa cự sơn, đem Trần Huyền danh tiếng chấn áp phân mảnh. Tiếng xấu lan xa cái 80-100 năm, é sợ cũng không thành vấn đề. Phải biết, cho dù là Thanh Dương trong thư viện, nhất phổ thông một vị nho sinh, đều có cực lớn sức ảnh hưởng. Mà bây giờ vạn nho tụ hội, bọn họ cộng đồng dùng ngòi bút làm vũ khí phía dưới, uy lực kia cho là khủng bố cùng cực. Trần Huyền danh tiếng quét rác, vì là vạn nho thậm chí thiên hạ vạn dân sở thoát khí, tựa hồ đã thành chắc chắn. Trừ phi hắn có thể lấy sức lực của một người, lực kháng Thanh Dương thư viện vạn nho. Nhanh, mau nhìn. Từ hắn đại nho lên sân khấu, ở văn hội tiến hành ước tính một cách giờ, dân chúng vây xem đám người bên trong, đột nhiên vang lên một đạo kinh ngạc thốt lên. Trong lúc nhất thời, ở đây tất cả mọi người nóng rực ánh mắt, cũng đồng loạt dán mắt vào quảng trường ở giữa. Chỉ thấy một vị áo bào tím lao giả râu bạc trắng, chính giữa lông mày tươi cười, nắm bắt chùm râu, khí định thần nhàn đi tới dựng thẳng án trước đó. Hán, chính là Thanh Dương thư viện 24 đại nho bên trong, Từ Hãn. Chư vị, này thi quân trung giám. Hướng về tứ phương hơi chắp tay chào, Từ Hãn liền bắt đầu mây bay nước chảy đất với dựng thẳng trên bàn viết. Hạ bút thời khắc, có hạo nhiên chính khí hướng trời bay lên trên. Bạch quang hùng hùng, có ánh sáng cực kỳ. Mà Từ Hãn thơ làm, mới vừa vặn viết đến một nửa, thánh hiền quảng trường tứ phương đã là cuồng phong gào thét. Hô, hô, hô. Cuồng phong chợt lên, thổi đến mức không biết bao nhiêu nho sinh áo bào đều tại đông đưa. Hạt mưa lại càng là tí tách, bay là tả ra. Bút lạc kinh phong vũ. Không chỉ là bút lạc kinh phong vũ. Trên quảng trường, một vị vừa mới rời đi hiền nhân, tựa hồ trước tiên nhận biết được cái gì, liên thanh la hét, đây là trong truyền thuyết thơ thành khiếp quỷ thần a. Ngay vậy, ở đây tất cả mọi người là trong lòng đống nhiên nhảy một cái, về sau tất cả đều bắt đầu nín hơi ngưng thần. Ô ô ô ô, ô ô ô. Sau một lát, mọi người liền thanh thanh sở sở nghe được, ở tiếng mưa gió, càng còn kèm theo chúng quỷ gào khóc thanh âm. Chỉ nghe hắn thanh âm, nhưng không người nào có thể đủ nhìn thấy, hoặc là biết rõ quỷ ở nơi nào. Quả thực là nhân gian kỳ như. Xoạt xoạt xoạt. Xoạt xoạt xoạt. Ở thanh thế hạo đại mưa gió cùng quỷ khắp tiếng, Từ Hãn thơ làm, cuối cùng với mênh mông hạo nhiên chính khí, hoàn chỉnh hiện hiện mà ra, xa xa thắng luôn, xuất tự khẩu hĩ. Xào luôn như hoàng, nhan chi hậu hĩ. Bỉ hà nhân tư, cư hà chi mi. Vô quyền vô dũng, chức vi loạn giai. Ký vi thả. Hổ. Nhị dụng y hạ. Vi do tương đa, nhĩ cư đổ kỳ hạ. Bút lạc kinh phong vũ, thơ thành khiếp quỷ thần. Có thể tận mắt nhìn loại này văn đạo kỳ cảnh, ta chết cũng không chết rồi. Không hổ là đương đại đại nho, vừa ra tay, chính là chấn động toàn trường. làm phù nhất đại liếc. Nay thơ, nhất định ca tụng thiên cổ, lưu danh bách thế. Thời khắc này, thánh hiền trên quảng trường bạn nhỏ, cùng với vô số dân chúng vây xem, ánh mắt bên trong không khỏi lộ ra cuồng nhiệt vẻ sùng bái. Những cái xưa nay trầm ổn nắm trọng đại nho, cũng than thở không ngớt, cho rằng này thơ nhất định có thể mang lần này văn hội đẩy tới đỉnh phong, khiến cho mọi người nhiệt huyết sôi trào. Nhưng mà, đang lúc này, một đạo hư lạnh cực kỳ đột ngột từ hành hương trên đài vang lên. Lại đến, thánh hiền trên quảng trường bạn nhỏ, cũng nghe được một trận cực kỳ không hài hòa thanh âm, vang vọng bên tai, thơ làm như vậy không thông văn mực, cũng có thể được tôn sùng là đại nho. Dứt tiếng, chính nắm bắt tròm dâu hưởng thụ vạn thiên tán dương Từ Hãn, nhất thời sắc mặt cứng đờ. Cái cổ như kẹp giống như vậy, Từ Hãn có chút sững sờ đất ngẩng đầu lên, nộ mục đích hướng về hành hương đại trường. Thánh hiền quảng trường chi bạn nho, cùng với vô số dân chúng, cũng dồn dập theo tiếng dương mắt, nhìn phía hành hương đại. Giờ khắc này tất cả mọi người trong lòng, cũng tràn đầy dấu chấm hỏi. Từ Hãn đại nho thơ, đây chính là bút lạc kinh phong vũ, thơ thành khiếp quỷ thần. Loại này thần thơ, loại này đại nho, càng bị người nói đúng không thông văn mực. Rốt cuộc là ai, dám ở vạn nho trước mặt, nói ẩu nói tả. Mà xuống một khắc, tất cả mọi người liền tất cả đều nhìn thấy, một cái thân mặc long bào nam tử, chính từ từ bước lên hành hương đài. Chính là Trần Huyền. Trần Huyền. Các đại nho nhất thời hai mặt nhìn nhau, tựa hồ căn bản chưa hề nghĩ tới, Trần Huyền dám xuất hiện ở văn hội ở trong. Cùng lúc đó, quảng trường tứ phương, vô số tiếng huyên náo cùng tiếng kinh ngạc khó tin, quần quần dâng lên. Tất cả mọi người không ngờ rằng, Trần Huyền sẽ đến. Ở mọi người trong nhận thức biết, tối nay vô luận là người nào, cũng tuyệt đối không có dũng khí đến đối mặt vạn nho cùng mắng. Không thể nào. Cư nhiên là Trần Huyền quốc chủ. Hắn lại dám xuất hiện, lại dám nói Từ Hãn đại nho không thông văn mực. Vị này đại tần quốc chủ là tức đến nổ phổi, hay là thất tâm phong? Dám văn kiện đến sẽ hiện trường tự rước lấy đủ. Các ngươi nói, có phải hay không là Từ Hãn đại nho thơ bắt hắn cho tức điên, hắn chuẩn bị vỏ đã mẹ không sợ rơi. Theo Trần Huyền xuất hiện, quảng trường tứ phương ổ lên một mảnh, hất lên vô tận nghị luận. Mà Từ Hãn nhưng dường như bắt được một cái ngàn năm một thở thời cơ, lúc này hai mắt chìm xuống, lạnh lùng nói, Trần Huyền quốc chủ, đã ngươi cho rằng tại hạ không thông văn mực, thơ làm vào không được ngươi pháp nhãn. Như vậy, ngươi có dám tại chỗ phú thi một bài, tốt dạy thiên hạ vạn nho nhìn, ta thơ đến cùng kém ở nơi nào? Chấm, như ngươi mong muốn. Trần Huyền chắp hai tay sau lưng, cực kỳ tùy ý trả lời. Chương 21, tinh kỳ 10 vạn chém diêm la người đăng, Lạc Tử lời này vừa nói ra, vạn nho phải sợ hãi. Cái này đại tần quốc chủ Trần Huyền, vẫn đúng là chuẩn bị đi cùng Từ Hãn đại nho so với thơ. Cũng nói vị này Trần Huyền quốc chủ, chính là thất quốc đệ nhất kỳ nhân, ta xem cũng không ngoài như vậy. Cùng Từ Hãn đại nho so với thơ, quả thực tự rước lấy đủ, không tự lượng sức. Từ Hãn đại nho thơ, thế nhưng là bút lạc kinh phong vũ, thơ thành khiếp quỷ thần. Cho tới cái này Trần Huyền quốc chủ, có thể hay không biết ra hạo nhiên chính khí hiện đều là cái vấn đề. Trong lúc nhất thời, thánh hiền trên quảng trường vang lên vô số chê cười tiếng. Hầu như từng cái nho sinh cũng cực kỳ chắc, chỉ cần Trần Huyền dám hạ trận làm thơ, thế tất sẽ bi thảm nhục nhã. Phóng tầm mắt thiên hạ, chỉ có Dịch tướng quốc có thể ở thi đạo trình độ bên trên, hơi thắng Từ Hãn đại nho một bậc. Hành hương trên này, nô quốc quốc chủ một bên trẻ chén mỹ tiểu, một bên càng mong đợi nghĩ, muốn cùng Từ Hãn đại nho ganh đua văn tài. Thử, nhìn ngươi chờ sẽ kết cục như thế nào. Sở quốc quốc chủ cũng đồng dạng khỏe môi nết lên cười gằn, tựa hồ đã tiên đoán được, đón lấy Trần Huyền liền hạo nhiên chính khí đều vô pháp biết ra, cuối cùng mặt mày xám xịt rời đi, thể diện mất hết thê lương cảnh tượng. Mà cách đó không xa, Ngụy quốc quốc chủ Hạ Huyên lại là cao mày, âm thầm thầm nghĩ, không thể đạo lý a. Trần Huyền quốc chủ làm sẽ không lỗ mãng như thế, khó nói hắn thật sự có nắm chắc, có thể ở thi đạo trên lực gáp Từ Hãn đại nho. Từng bước, Trần Huyền chắp hai tay sau lưng, đón Thanh Dương thư viện bạn nho cùng vô số dân chúng sáng quắc ánh mắt, cuối cùng tiến nhập thánh hiền giữa quảng trường. Dựng thẳng trước án, Trần Huyền vẻ mặt chìm xuống, theo liền bắt đầu tung bút tự viết. Ầm, ầm, ầm. Ngay tại Trần Huyền viết một sát na, trên trang giấy, đột nhiên cùng xuất ra phảng phất vô tận hạo nhiên chính khí. Quang mang vạn trượng, soi sáng thiên địa. Tại đây dưới đêm trăng, cái kia quần quần hạo nhiên chính khí, quả thực giống như hạo nhật chi huy, trong nháy mắt trùng liếc bốn phía tất cả, khiến cả tòa thánh hiền quảng trường cũng thoáng như ban ngày. Lúc trước đông đảo nho sinh, hiền nhân thậm chí từ Hãn đại nho dẫn dắt ra hạo nhiên chính khí, triệt để ảm đạm phai mờ. Nhìn trước mắt phát sinh tất cả mọi người giật mình tại nguyên chỗ, quên ngôn ngữ. Tất cả những thứ này, quá không thể tin được. Trần Huyền thơ, được có bao nhiêu kinh thế hai tục, có thể dẫn ra kinh khủng như thế số lượng hạo nhiên chính khí. Xoạt xoạt xoạt. Ở vô số người chấn động không khỏi thời gian, Trần Huyền thơ làm trước hai câu, thu vào tất cả mọi người mi mắt, nửa đời đạp tận tiên quyết đường, từ nhỏ hai mắt miệt của nho. Cái này thơ, thể hội trong thơ ý cảnh, Ngụy quốc quốc chủ Hạ Huyên rộng mở đứng dậy, trong ánh mắt tràn đầy ngơ ngác. Từ nhỏ hai mắt miệt của nho. Cái này là dạng gì khí phách? Cho tới thánh hiền trên quảng trường bạn nho, mỗi người cũng im lặng không lên tiếng, tựa hồ đã toàn bộ bị Trần Huyền chi thơ cho làm kinh sợ. Ào ào ào. Quát quát quát. Đột nhiên, cùng phong tàn phá bừa bãi mà lên, thổi đến mức vô số người áo bào bay phần phật. Đột nhiên, mưa to mưa tầm tã như chú, rơi xuống đất tiếng như cùng pháo cối nổ tung. Chính là bút lạc kinh phong vũ. Làm sao có khả năng? Cái này không khỏi cũng quá khoa trương đi. Quả thực chính là bạo phong đột nhiên mưa a. Bút lạc kinh phong vũ. Lúc này mới là chân chân chính chính bút lạc kinh phong vũ. So với Từ Hãn đại nho, muốn bàng bạc gấp 10 lần. Nhạc không, gấp 100 lần. Quảng trường tứ phương, dân chúng kinh ngạc thốt lên không dứt, ánh mắt bên trong tràn ngập chấn động. Hứ hứ hứ. Hứ hứ hứ. Chốc lát sau, từng đạo phảng phất có thể xuyên thấu tâm linh quỷ khắp tiếng, hướng trời bay lên trên, vang tận mây xanh. Vô tận quỷ khắp tâm thành, hiểu rõ tứ phương, nghe tới phảng phất có được ước vạn thiên quỷ ở cộng đồng lệ rơi, cộng đồng ngâm tụ. Thơ thành khiếp quỷ thần. Như vậy kinh thiên động địa bút lạc kinh phong vũ, thơ thành khiếp quỷ thần phía dưới, lúc trước còn một mặt tự tin từ hãn, trong nháy mắt sắc mặt sầm quét. Không, sẽ không, ta sẽ không thua. Hắn đứng run tại chỗ, khóe miệng đang không ngừng co giật, căn bản không muốn tin tưởng nhìn thấy trước mắt là sự thực. Phải biết, loại này đổ sộ bút lạc kinh phong vũ, thơ thành khiếp quỷ thần, hắn là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Nghĩ đến đây, hắn liền cảm thấy trên mặt có nóng rát xương đau tư vị truyền đến, làm hắn hận không được tại chỗ tìm một cái lỗ để chui vào. Mà ở đây trời quyển mà kinh ngạc thốt lên trong tiếng, Trần Huyền tiếp tục lấy mây bay nước chảy viết. Nương theo lấy lóng lánh tuyết tinh chi mang hạo nhiên chính khí, không ngừng từ trên giấy quần quần tuôn ra, Trần Huyền thơ làm sau hai câu, cũng rất nhanh hiện ra với bạn nho trước mắt, thử tay nghề bổ thiên lay cựu châu, tinh kỳ mười vạn chém diêm la. Tinh kỳ mười vạn chém diêm la. Trần Huyền quốc chủ khí thế, quả thực vô địch. Ta không thông văn đạo, nhưng ta có thể cảm giác được, bài thơ này so với Từ Hãn đại nho tốt hơn gấp 10 lần không ngừng. Ở Trần Huyền quốc chủ trong lòng, Thanh Dương thư viện bạn nho cũng chỉ là diêm la tiểu quỷ, tiện tay có thể chém. Dân chúng vây xem nhóm, triệt để sôi trào. Tốt một câu tinh kỳ mười vạn chém diêm la. Hành hương trên này, Ngụy quốc quốc chủ Hạ Huyên hai mắt hơi trầm xuống, thẳng nhìn chằm chằm Trần Huyền, không nghĩ tới, hắn thật làm được. Một người một thơ, trấn bạn nho. Thanh Dương thư viện bạn nho cũng đánh không lại một mình hắn. Hắn văn tài, sao sẽ lợi hại như vậy? Nô, sở hai nước quốc chủ sững sờ ở tại chỗ, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ sợ hãi. Thánh hiền quảng trường, Thanh Dương thư viện bạn nho, tất cả đều không nói một lời. Vị yêu vị danh chấn đương đại đại nho cùng hiền nhân, đều là sắc mặt đỏ lên, rồi lại một mặt không thể ra sức. Bởi vì bọn họ trong lòng cũng lại rõ ràng bất quá, lúc trước sở hữu thơ làm một lại, cũng đánh không lại câu nói kia tinh kỳ mười vạn chém diêm la. Không đúng, thật giống, còn chưa kết thúc. Đồng nhiên, thánh hiền trong sân rộng, vang lên một đạo chấn thiên kinh ngạc thốt lên. Kinh ngạc thốt lên qua đi, mọi người rất nhanh phát hiện, cái kia vô tận hạo nhiên chính khí đang tại không ngừng tụ hợp. Thấy vậy một màn, thánh hiền trong sân rộng các đại nho cũng không ngồi yên được nữa, đồng loạt kinh hãi lên, trong ánh mắt lộ ra không nói ra được nóng dữ. Khó nói, chẳng lẽ là trong truyền thuyết? Hành hương trên này, Ngụy quốc quốc chủ Hạ Huyên cũng giống như ý thức được cái gì, trong lòng nhảy bụng. Ừm. Trần Huyền chân mày cau lại, đối với đón lấy biến hóa, cảm thấy cực kỳ chờ mong. Đối với văn đạo thủ đoạn, Trần Huyền biết rất ít. Nhưng ở Trần Huyền xem ra, văn đạo nếu có thể đứng hàng thiên hạ năm tu bên trong, vậy thì nhất định không phải chỉ là để chỉ có kỳ thế bút lạc kinh phong vũ, thơ thành khiếp quỷ thần. Bù bù, bù bù, bù bù. Vô tận hạo nhiên chính khí vẫn đang không ngừng hội tụ. Ở vô số người cộng đồng chú mục đích phía dưới, những này hạo nhiên chính khí càng dần dần mà bắt đầu ngưng tụ thành hình người. Quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Thi thành ngưng khí tượng, thật sự là thi thành ngưng khí tượng a. Trần Huyền quốc chủ làm được trong truyền thuyết mới có thi thành ngưng khí tượng. Một đạo kêu sợ hãi đột nhiên vang vọng thánh hiển quảng trường. Thi thành ngưng khí tượng. Trần Huyền hai mắt hơi khép. Cứ việc Trần Huyền cũng không minh bạch thi thành ngưng khí tượng ý vị như thế nào, nhưng có một chút hắn có thể khẳng định, đây tuyệt đối là văn tu cực kỳ lợi hại một loại thủ đoạn. Chương 22, không cổ uy danh, không còn tồn tại người đăng, lạc tử ẩm. Đột nhiên, cái kia hùng hồn hạo nhiên chính khí ngưng tụ mà thành hình người, bùng nổ ra không gì sánh kịp quang mang. Đơn giản là như cựu thiên hạo nhật. Hào quang soi sang phía dưới, thánh hiển quảng trường tứ phương, tất cả mọi người vô ý thức nhắm hai mắt lại. Mà khi mọi người một lần nữa mở mắt, giữa quảng trường dĩ nhiên thêm ra một cái tay áo tung bay thân ảnh. Người này thân mang màu đen trường bào, màu mực tóc dài theo gió bay lên. Tay hắn chấp thanh kém trường kiếm, biểu hiện không nói ra được cao ngạo, trong con người càng lộ ra bệ nghệ thương sinh trùng thiên kiếm ý. Quanh thân phản phất có vô cùng vô tận kiếm khí vần quanh, kiếm khí tàn phá bừa bãi, tràn đầy vô hạn bá đạo. Lúc trước cái kia quần quần hạo nhiên chính khí thì tại lấy một loại thật không thể tin tốc độ tràn vào cái này kiếm khách trong thân thể, thật là đáng sợ. Theo hạo nhiên chính khí không ngừng tràn vào kiếm khách cơ thể bên trong, kiếm khách khí tức càng ngày càng cường thịnh, không biết bao nhiêu người cũng cảm thấy phát ra từ linh hồn run rẩy. Cho tới những cái các đại nho thì lại mỗi người đều là cổ họng lăn, nước miếng cuốn vớt, trong ánh mắt không nói ra được ước ao. Trần Huyền quốc chủ, hắn thật hoàn thành trong truyền thuyết thi thành ngưng khí tượng. E là cho dù là dịch tướng quốc cũng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng chứ. Hắn văn tài càng kinh khủng như thế. Chỉ có Trần Huyền chắp hai tay sau lưng, ở có nhiều hứng thú đất nhìn cách đó không xa cái kia một tôn kiếm khách. Thi thành ngưng khí tượng. Trước mắt cái này một vị, chính là ta thơ làm biến thành khí như. Hai mắt hơi khép, Trần Huyền âm thầm phân tích, nói cách khác, ta viết thơ bỗng dưng viết ra tới một người. Tất cả những thứ này thực tại ra ngoài Trần Huyền dự liệu. Hắn vốn cho là thi đạo có thể bút lạc kinh phong vũ, thơ thành kiếp quỷ thần, xúc động khí trời thay đổi, đã mười phần không được. Vạn bạn không nghĩ tới, thi đạo còn có thể đủ ngưng tụ ra một cái gọi là khí tượng. Như thế nào thi thành ngưng khí tượng? Trần Huyền không nhịn được trùng vừa bắt đầu bị kia lão giả lông mày trắng hỏi. Ngươi không biết? Lão giả lông mày trắng chỉ cảm thấy có chút ngộng, trong ánh mắt không nói ra được mê man. Hắn không thể nào hiểu được, Trần Huyền văn đạo mạnh như thế, lực áp Thanh Dương thư viện bằng nhỏ, làm sao lại không biết như thế nào thi thành ngưng khí tượng? Chấm, lần thứ nhất làm thơ, tự nhiên không biết. Trần Huyền nhàn nhạt nói. Cái gì? Nghe nói như thế, lão giả lông mày trắng một đôi mắt, trong nháy mắt trừng lớn đến tròn vo. Cái kia một đám đại nho cùng hiền nhân, cũng tập thể nội tâm tan vỡ, thẳng có một loại thổ huyết kích động. Lần thứ nhất làm thơ. Sau đó, liền dễ như ăn cháo làm được chúng ta tha thiết ước mơ thi thành ngưng khí tượng. Đến tột cùng như thế nào thi thành ngưng khí tượng? Trần Huyền chẳng muốn nhiều lời, Lần thứ hai trùng lão giả lông mày trắng hỏi. Nỗ lực bình phục một phen nỗi lòng, lão giả lông mày trắng rốt cục bắt đầu êm hay nói, khí tượng chính là chúng ta văn tu ý thơ, cùng hạo nhiên chính khí cộng đồng biến thành. Ý thơ càng mạnh, xúc động hạo nhiên chính khí càng nhiều, làm thơ người cảnh giới càng cao, như vậy khí tượng thực lực cũng là càng đáng sợ. Khí tượng có tự mình ý thức, cũng tuyệt đối sẽ nghe lệnh của làm thơ người. Bất quá, khí tượng cũng không thể đủ trường tồn hậu thế. Thông thường mà nói, chỉ có thể đủ duy trì nửa canh giờ. Đợi đến Bạch Mi nói xong, Trần Huyền rốt cục đối với thi thành ngưng khí tượng có cơ bản nhất hiểu biết. Cũng đang lúc này, thánh hiền trên quảng trường, sở hữu hạo nhiên chính khí đều đã tụ hợp vào kiếm khách thân thể. Ầm. Không gì sánh kịp quan mang, lần thứ hai với kiếm khách quanh thân bạo phát. Phản phất, muốn tránh phá cửu thiên, thông minh và cổ. Cái kia quần quần kiếm khí, càng càng so với hơn lúc trước càng tàn phá bừa bãi. Mơ hồ, có hóa thành kiếm khí phong bạo, xông thẳng cửu tiêu tư thế, làm cho người rung động đến cực điểm. Quạt kẹt, quạt kẹt, quạt kẹt, quạt kẹt. Theo kiếm khách khí tức tăng vọt đến cực điểm, trong giây lát, thánh hiền quảng trường tứ phương, thanh dương thư viện lịch đại tiên hiền đại nho pho tượng, bắt đầu xuất hiện vô số vết rách. Không, à không. Vạn nho ánh mắt bên trong, trong nháy mắt tràn ngập kinh hoàng cùng sợ hãi vẻ. Bọn họ muốn tìm Trần Huyền vừa nãy câu thơ. Từ nhỏ hai mắt miệt của nho, tinh kỳ mười vạn chém diêm la. Ý thơ chính là muốn diệt vạn nho tiết tấu a. Già thiên nha, sở hữu pho tượng đều tại giận đức, liền thánh nho hoa thịnh cũng không ngoại lệ. Những này pho tượng đại diện cho thanh dương thư viện văn đạo thánh địa vô thượng tôn nghiêm. Khó nói, từ đây phải hóa thành phế tích. Cái này thi đạo khí tượng, không khỏi cũng quá mạnh hung hãn đi. Thanh dương thư viện ngàn năm tích lũy đều khó mà chống lại. Mắt thấy cái kia từng vị tiên hiền đại nho pho tượng không tách ra nước, không ngừng có đá vụn tam tích, vô số dân chúng từ lâu là kinh ngạc thốt lên không dứt. Ai có thể nghĩ đến, Trần Huyền ý thơ khí tượng vừa ra, cũng chưa chính thức độc thủ, thanh dương thư viện liền nên đón như vậy hạo kiếp. Phải biết, những cái lịch đại tiên hiền đại nho pho tượng liền đại diện cho thiên hạ người đọc sách mộng tưởng. Nhưng bây giờ sở hữu pho tượng cũng sắp tan vỡ, đây cơ hồ liền mang ý nghĩa thanh dương thư viện tiên cổ uy danh từ đây không còn tồn tại. Trần Huyền, thanh dương sơn đỉnh cảm giác tất cả những thứ này phát sinh, Dịch Vân cùng nổ hết lên, ánh mắt dường như muốn phun ra lửa. Bất quá, mặc cho vị này một tay che trời đại tấn tướng quốc lại làm sao nổi giận, cũng hoàn toàn vô pháp thay đổi cái gì. Ầm, ầm, ầm. Một tôn tiếp theo một tôn, lịch đại tiên hiền đại nho pho tượng, ở vô số dân chúng cộng đồng chứng kiến lên dưới, hết mức đổ nát. Âm thanh chấn động như sấm, bụi mù cuồn cuộn. Cả tòa Thanh Dương thư viện, nên đón chưa bao giờ có hạ kiếp. Từ nay về sau, cái này lục quốc đệ nhất văn tu, chỉ sợ muốn đổi chủ. Hành hương trên này, Ngụy quốc quốc chủ Hạ Uyên, thưởng trà một cái trong chén mỹ tửu, thầm nghĩ trong lòng, lần này, Dịch tướng quốc không đơn thuần tính sai, tổn thất lại càng là thảm trọng cực kỳ. Liên Thanh Dương thư viện ngàn năm uy danh cùng lục quốc đệ nhất văn tu tên cũng ném bảo. Được lắm Trần Huyền, được lắm thất quốc đệ nhất kỳ nhân. Thanh thế to lớn bên dưới, Trần Huyền bất chấp hai tay sau lưng. Ánh mắt của hắn, trước sau kết thúc ở vị kia quanh thân kiếm khí tàn phá bừa bãi kiếm khách trên thân. Hắn rất tò mò, chính mình ý thơ biến thành cái này một tôn khí tượng, đến tột cùng có thể có rất mạnh. Vì vậy, hắn chậm rãi rời đi ánh mắt, cuối cùng nhìn phía hành hương trên đài Ngô quốc quốc chủ, Tôn Tu. Trần Huyền biết rõ, vị này Ngô quốc quốc chủ Tôn Tu chính là một cái tiên thiên cảnh ngũ trọng cường giả. Vừa vặn bắt hắn thử tay nghề, mà cảm ứng được Trần Huyền quăng tới ánh mắt, Tôn Tu nhất thời cả người một cái giật mình, dường như ý thức được cái gì cực kỳ không ổn sự tình. Trần Huyền quốc chủ, ngươi đừng muốn làm bừa. Tôn Tu ánh mắt bên trong hiện ra lên mãnh liệt bất an. Xì, ngâm. Đột nhiên, một đạo lanh lảnh rút kiếm thanh âm vang vọng thánh hiển quảng trường. Theo sát lấy, vị kia trong lúc giơ tay nhấc chân đều có kiếm khí đi theo nam tử động. Hắn thân nhất động, như cự kiếm hoành không, tia sáng chói mắt ở tại quanh thân hung hăng tỏa ra. Sau một lát, những này kiếm khí, những ánh sáng này, tất cả những thứ này tất cả cũng hóa thành một đạo không gì sánh kịp kiếm thế, đâm thẳng Tôn Tu. Chương 23, một kiếm, vạn nho thần phục người đăng, lạc tử cái gì? Thời khắc này, Thanh Dương thư viện vạn nho hoàn toàn kinh hãi đến biến sắc. Phải biết, Tôn Tu thế nhưng là được mời đến đây tham gia hội minh chủ của một nước. Ai có thể nghĩ đến, Trần Huyền dám ở vô số người chứng kiến lên dưới, làm mình thi đạo khí tượng, đi công kích Tôn Tu. Cái này, chỉ có thể dùng vô pháp vô thiên để hình dung. Không, đừng có giết ta. Mắt thấy ngập trời kiếm thế sắp giết tới, căn bản muốn tránh cũng không được, Tôn Tu trong ánh mắt toát ra vô hạn hoảng sợ, hung hăng gào thét, Dịch tướng cứu ta, Dịch tướng cứu ta a. Dù cho Tôn Tu có tiên thiên cảnh ngũ trọng, nhưng này từng kiếm một thế mạnh, nhưng lệnh Tôn Tu tự biết căn bản không thể ngăn cản. Hắn chỉ có liều mạng cầu cứu. Đồng thời, thôi thúc trên thân bảo vật, lại triển khai suốt đời sở học, hình thành một đạo phòng ngự che đậy. Ở tia sáng chói mắt chiếu rọi phía dưới, thi đạo khí tượng chiêu kiếm này, giống như cựu thiên vất tinh, thẳng rơi đại địa. Kỳ thế, không thể ngăn cản. Cái kia một đạo phòng ngự che đậy, ở kiếm thế trùng kích phía dưới, trong nháy mắt tán loạn, phân mảnh. Theo sát lấy, cái kia hùng hồn kiếm thế, cái kia vô tận kiếm khí, gần đây tử với thiên hà chút xuống giống như vậy, rọi rửa mà xuống, hạ xuống Tôn Tu trên thân hình. À, nương theo lấy một đạo kinh thiên kêu thảm thiết, Tôn Tu thân thể liền bị một kiếm xuyên qua, tiện đã bị vô tận kiếm khí rào sắt thành huyết vụ. Một kiếm, tức tử. Không có nửa điểm huyền niệm. Nô quốc chi chủ, liền như vậy chết. Thời khắc này, thánh hiển quảng trường xa vào đến tĩnh mịch bên trong. Thanh Dương thư viện bọn nho, hai mặt nhìn nhau, trong lòng kinh hoàng không ngớt. Đây, vậy thì kết thúc. Trước mặt mọi người giết Tôn Tu quốc chủ. Trần Huyền quốc chủ hắn không khỏi cũng quá. Bá đạo chứ. Một kiếm giết tiên thiên cảnh ngũ trọng. Trần Huyền Quốc chủ bài thơ này khí tượng, chỉ sợ là Dịch tướng quốc cũng khó có thể cùng với chính diện giao phong a. May là thi đạo khí tượng chỉ có thể đủ tồn thế nửa canh giờ, bằng không, có này khí tượng, trong thiên hạ ai có thể cùng Trần Huyền Quốc chủ sánh vai? Tứ phương dân chúng thì là căn bản không biết làm sao hình dung nội tâm của mình chấn động, tiếng kinh hô chấn thiên cuồn vang. Đêm đó nghe thấy, bọn họ chỉ sợ suốt đời cũng sẽ không quên. Hắn thật chỉ là vừa mới bước vào tiên thiên. Hành hương trên này, Sở Quốc quốc chủ khoe miệng vẫn không ngừng mà đang run rẩy. Sắc mặt hắn thảm liếc, rõ ràng đã bị dọa cho phát sợ. Mèo, không mang theo bất kỳ do dự nào, sau một khắc, Sở Quốc quốc chủ liền trượt được không còn bóng. Cái gì quốc chủ đi nghi, cái gì cường giả phong độ, hết thảy ném vô ảnh vô tung. Chạy. Mắt thấy Sở Quốc quốc chủ một dải khói liền chạy không còn bóng, Trần Huyền cười nhạt một tiếng, thôi được, lại để ngươi nhiều sống một đoạn thời gian. Không thể không nói, đối với thi đạo khí tượng thực lực, Trần Huyền càng thỏa mãn. Một kiếm chém giết tiên thiên cảnh ngũ trọng tôn tu. Ở Trần Huyền xem ra, hiện nay Bạch Khởi hay là cũng chưa chắc địch nổi vậy mình làm thơ viết ra kiếm khách. Văn tu thủ đoạn, quả nhiên thần kỳ. Ánh mắt kết thúc ở vị kia toàn thân tỏa ra hào quang kiếm khách trên thân, Trần Huyền không nhịn được cảm khái, chỉ tiếc, cái này thi đạo khí tượng, vẻn vẹn chỉ có thể đủ tổn thế nửa canh giờ, bằng không, ta đại tần tất như hổ thêm cánh. Trần Huyền quốc chủ, tôn tu cuối cùng là vua của một nước, ngươi như vậy giết chết, e sợ hơi có không ổn đâu. Lúc này, Trần Huyền bên hai truyền đến Ngụy quốc quốc chủ Hạ Uyên thanh âm. Một cái đoạn sống lưng chi quyển, giết chết lại có làm sao? Trần Huyền càng bình tĩnh đất trả lời, Hạ quốc chủ, thường nghe ngươi kiến thức rộng rãi, chấm co vừa hỏi, không biết có thể hay không vì ta giải thích nghi hoặc. Ồ, Trần Huyền quốc chủ chỉ để ý nói đến. Hạ Uyên biểu hiện tự nhiên, tựa hồ cũng không làm sao e ngại Trần Huyền. Trong thiên địa, có thể có cái gì phương pháp, có thể làm chấm cái này thi đạo khí tượng trưởng tồn hậu thế? Trần Huyền lập tức hỏi. Cái này, Hạ Uyên ánh mắt khẽ nhúc đích, theo càng chắc chắn đất về nói, mượn văn tu bên trong kỳ đạo thủ đoạn, nên có thể làm được. Kỳ đạo thủ đoạn. Trần Huyền chân mày cau lại. Trần Huyền quốc chủ, ngươi có chỗ không biết. Hạ Huyên giải thích nói, văn tu rất nhiều thủ đoạn bên trong, thi đạo, vẹn vẹn chỉ là đường nhỏ mà thôi. Cầm kỳ thư họa, mới là đại đạo. Thi đạo, chỉ là đường nhỏ. Cầm kỳ thư họa, mới là đại đạo. Trần Huyền hai mắt híp lại, đối với văn tu đông đảo thủ đoạn, cảm thấy càng ngày càng hiếu kỳ. Không sai. Hạ Huyên chậm rãi gật đầu, chân cũng không phải là văn tu, đối với văn đạo cũng làm mà biết không rõ. Bất quá, nghĩ đến lấy Trần Huyền quốc chủ ngươi văn tài, ngày khác nhất định có thể tận mắt chứng kiến cầm kỳ thư họa bốn đạo lợi hại. Đa tạ giải thích nghi hoặc. Trần Huyền hơi thi lễ, theo lại hỏi, Hạ Uyên quốc chủ, ngươi cũng biết, vì sao ta lục quốc bên trong, chỉ có Thanh Dương thư viện nơi này có thể được văn tu thủ đoạn. Điểm này, Trần Huyền cực kỳ hiếu kỳ. Ở Đại Tần, hắn chưa từng nghe nói, có người làm thơ có thể bút lạc kinh phong vũ, thơ thành khiếp quỷ thần. Liền ngay cả Hạo Nhiên chính khí hiện, cũng chưa bao giờ có. Phóng tầm mắt thiên hạ lục quốc, thật giống cũng là chỉ có Thanh Dương thư viện nơi này, mới có thể làm đến văn đạo các loại thần kỳ. Như vậy, Trần Huyền há sẽ không cảm thấy kỳ quái. Chớ cũng vô pháp kết luận nguyên nhân. Hơi chút trầm tư, Hạ Uyên vừa mới tiếp tục trả lời, bất quá lấy chấm suy đoán, cho là cái này Thanh Dương trong thư viện có cái gì đặc thù bảo vật. Thì ra là như vậy. Trần Huyền đặc cụ nói, Hạ quốc chủ, chúng ta tới ngày hẹn gặp lại. Ừm. Hạ Huyên kinh ngạc. Trần Huyền quốc chủ, người đây là không chuẩn bị tiếp tục hội minh. Này đến, chấm chỉ vì kiến thức văn tu thủ đoạn. Trần Huyền hờ hững trả lời. Nếu như thế, như vậy, sau này còn gặp lại. Hạ Huyên hơi thi lễ, chợt thân hình liền bị dị biến mất tại triều thánh thai bên trên. Cái này Hạ Huyên, chỉ sợ so với Dịch Vân còn đáng sợ hơn. Chắp hai tay sau lưng, Trần Huyền tâm trạng cảm khái, biểu hiện nhưng không có quá nhiều thay đổi sắc mặt. Hắn chỉ là hai mắt hơi khép, xa xa xem Thanh Dương Sơn một chút. Về sau, phất tay áo vung một cái, cũng tan biến tại hành hương trên đài. Xèo. Nháy mắt, một đạo trùng thiên kiếm quang từ cái kia vị kiếm khách bên trong thân thể đống nhiên vươn ra, dường như muốn chém phá thiên địa. Ánh kiếm này, trước nay chưa từng có mênh mông, phản phất kiếm khách quanh thân tàn phá bừa bãi kiếm khí, hết thể tụ tập đến cùng một nơi. Mà đạo kiếm quang này chém tới phương hướng, chính là Trần Huyền vừa mới ngóng nhìn một chút Thanh Dương Sơn. Ầm. Chỉ nghe một đạo kinh thiên cự âm, vang vang. Chính là cái kia một luồng ánh kiếm, như cựu thiên tinh thần giống như vậy, cuối cùng tàn nhẫn mà đập xuống với Thanh Dương Sơn bên trên. Kiếm quang quá, cả ngọn núi bị miễn cưỡng tiêu diệt, hóa thành hư không. Phía dưới nửa đoạn sơn thể, cự thạch không ngừng lăn xuống, kích lên ầm ầm nổ vang, dường như ngày tận thế tới. Thánh hiền quảng trường, vạn nho bị dọa đến đều nằm rạp ngã xuống đất, run lẩy bẩy. Một kiếm, vạn nho thân phục. Sau nửa canh giờ, Tấn Quốc, tướng phủ, Dịch tướng, Tôn Du đã chết, cái kia Trần Huyền cùng Hạ Uyên đều không cáo rời đi, lần này hội minh, sợ là vô pháp tiếp tục. Một trương tử nam ghế gỗ bên trên, Sở Quốc quốc chủ run rẩy tiếng nói. Hiển nhiên, cho tới bây giờ, vị này Sở Quốc quốc chủ vẫn có chút nghĩ mà sợ. Chương 24, thiên hạ thứ nhất sát trận người đăng, Lạc Tử phải biết, Tôn Tu bị một kiếm thuần sát thời điểm, vị này Sở Quốc quốc chủ liền ngồi ở bên cạnh ở gần. Chiêu kiếm đó, là dạng gì siêu phàm tuyệt thế, uy không thể đỡ, hắn so với ai khác cũng rõ ràng. Chỉ cần nghĩ đến chiêu kiếm đó, Sở Quốc quốc chủ liền không nhịn được nội tâm run. Cuối cùng là ta coi thường cái này Trần Huyền. Dịch Vân mắt lộ ra hung quang, lạnh lùng đốt, thất quốc đệ nhất kỳ nhân, quả thực danh bất hư truyền. Dịch tướng, hội minh kế sách sắp thành lại bại, chúng ta sau đó phải làm sao bây giờ? Long vẫn còn sợ hãi Sở Quốc quốc chủ, không nhịn được hỏi. Trần Huyền bất tử, tất thành hòa lớn. Dịch Vân ánh mắt hung ác. Dịch tướng, ngươi ý tứ là phải ở trở về Cựu Nguyên Sơn trước, diệt trừ hán. Sở Quốc quốc chủ cực kỳ không tự tin nói, nhưng hắn dưới trướng Bạch Khởi chính là bất thế xuất thần tướng, liền đại yến Tiêu Khải cũng không phải đối thủ, càng có Nguyệt Hàn các chủ Trần Hoang giấu ở trong bóng tối. Ở Sở Quốc quốc chủ xem ra, muốn tru sát Trần Huyền, cho dù là Dịch Vân tự mình ra tay, cũng chưa chắc có thể đạt được ước muốn. Dù sao, Trần Huyền bên người có thể tại mọi thời khắc đứng một cái sát thần Bạch Khởi. Không ai biết rõ Bạch Khởi đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ, có thể một đao phá vạn minh quan, đủ để chứng minh Bạch Khởi thực lực chân thật, tuyệt không trước thiên cảnh lục trọng bên dưới. Càng không cần phải nói, Trần Huyền phía sau còn cất giấu một vị thiên hạ đệ nhất sát thủ, Nguyên Hàn các chủ Trần Hoang. Vì lẽ đó, Sở Quốc quốc chủ cũng không cho rằng bọn họ có thể ngăn cản Trần Huyền trở về Cựu Nguyên Sơn. Các ngươi Sở Quốc thất sát hoàng tuyển trận chính là thiên hạ đệ nhất sát trận. Dịch Vân tựa hồ sớm có dự định, lập tức trầm giọng trả lời, lấy ra trận này có thể giết Trần Huyền. Dịch tướng, thất sát hoàng tuyển trận quả thật có chu sát Trần Huyền lực lượng. Sở Quốc quốc chủ nhẹ nhàng thở dài, có thể chấm dù cho dốc hết sở hữu cũng vô pháp thôi thúc trận này à? Nếu như bản tướng giao nó cho người sao? Nói chuyện thời gian, Dịch Vân xoay tay lấy ra một viên cực kỳ phong cách cổ xưa, tản ra nhàn nhạt ám kim chi mang bạch kỳ. Đây là Đại Phạm Kỳ. Bạch Kỳ vừa ra, Sở Quốc quốc chủ hai mắt lập tức trừng lớn đến tròn vo, biểu hiện lại càng là thấu lên tuyệt đối thật không thể tin. Bởi vì hắn sâu sắc biết rõ, Đại Phạm Kỳ vì là Tấn Quốc đệ nhất trọng bảo. Thanh Dương thư viện, mặc dù có thể đủ trở thành lục quốc duy nhất văn đạo thánh địa, cũng là bởi vì có Đại Phạm Kỳ tồn tại. Nếu như nói lục quốc có bảo vật xếp hạng lớn như vậy phạm cờ, chí ít có thể đứng hàng top 3. Một bảo vật như vậy, ai có thể không tâm động đây? Có này cờ nơi tay, ngươi đại sở thất sát hoàng tuyển trận, tùy thời có thể mở. Lấy chỉ bắn ra, đem Đại Phạm Kỳ bắn vào Sở Quốc quốc chủ lòng bàn tay. Dịch Vân lạnh lùng hỏi, ta lại hỏi ngươi, Trần Huyền có thể hay không giết? Dịch tướng yên tâm, có thất sát hoàng tuyển trận, Trần Huyền hẳn phải chết, đại tần tất diện. Cầm thật chặt Đại Phạm Kỳ, Sở Quốc quốc chủ đột nhiên trở nên cực kỳ tự tin. Một đêm lặng lẽ trôi qua, thiên cương tảng sáng, trên trời cao còn khảm nạm lên mấy viên tàn tinh. Sở Quốc tây cảnh, một mảnh sâu thẳm sơn cốc trước đó, nghĩa phụ lại trong dặm, chúng ta liền tiến vào đại tần biên giới. Một bộ đồ đen Trần Hoang không người nói, bất quá đêm qua Sở Quốc quốc chủ điều động đại lượng binh mã, tựa hồ chính là hướng về phía chúng ta mà đến. Sở Quốc quốc chủ, lấy thực lực của hắn, nếu dám đến ngăn trở ta, như vậy nhất định có cực lớn dựa dẫm. Trần Huyền hai mắt hơi khép, đến cùng sẽ là gì chứ? Dịch Vân tự thần tới, hay là nói bọn họ Sở Quốc thất sát hoàng tuyển trận? Đang lúc Trần Huyền trầm tư thời khắc, đột nhiên thiên địa biến sắc, quần quận sắc khí với phút chốc thời gian bao phủ chu vi mấy dặm, ánh mắt quét qua trời đất mù mịt, dòng máu khắp nơi chảy xuôi mà đến, sát khí tràn ngập tàn phá bừa bãi, làm người cảm giác quả thực giống như thân ở địa ngục hoàng tuyển. Muốn bao nhiêu âm u khủng bố thì có nhiều âm u khủng bố. Giống, gào, ngang, vô tận sát khí xuất hiện đồng thời, càng có từng đạo khủng bố tiếng gào thông báo tứ phương. Theo sát lấy, Trần Huyền liền thấy bốn phía khắp nơi sát khí bên trong xuất hiện cái này đến cái khác âm u ma vật, giết, nhện, yêu phong, mũi đầu, huyết xả, ngân tàm, xanh bích ác. Những này ma vật hình thể cực kỳ cự đại, mà quanh thân sát khí chạy trồn, tản ra đáng sợ uy áp. Chỉ cần nhìn, liền khiến người tâm thần đều đức. Thất sát hoàng tuyển trận, mắt thấy thất đại âm u ma vật liên tiếp sinh ra, Trần Huyền trước sau không hề bị lay động, biểu hiện liền nửa điểm vẻ sợ hãi cũng không nhìn thấy. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn thái cổ huyền công trích tinh thủ có thể phá thiên hạ tất cả trận pháp, thất sát hoàng tuyển trận thì lại làm sao? Hắn như thường tiện tay có thể phá. Giờ khắc này hắn chỉ là muốn nhìn cái này cái gọi là thiên hạ đệ nhất sát trận đến tột cùng là không như trong truyền thuyết như vậy vô địch. Thất sát hoàng tuyển trận, một ngọn núi bên trên, Sở Quốc quốc chủ chắp hai tay sau lưng, nạo nghễ mà đứng, biểu hiện tự đắc đất nhìn phía dưới vô biên sát khí. Cứ việc lấy hắn thị lực còn vô pháp xuyên thấu qua sát khí, thấy rõ trận bên trong hư thực, nhưng cái kia từng đạo âm u ma vật tiếng hô hắn nhưng có thể đủ nghe được rõ rõ ràng ràng. Ta đại sở thất sát hoàng tuyển trận, thiên hạ không người nào có thể phá. Ở trên đỉnh núi, Sở Quốc quốc chủ tự tin vô cùng đất nói thầm, ngay cả là tiên thiên cảnh bắt trọng 9 tầng thậm chí đại viên mãn cũng vô pháp thoát đây, chỉ có bị trận bên trong thất sát ma vật tươi sống dây dưa đến chết. Hiển nhiên vị này Sở Quốc quốc chủ đã nhận định, lần này Trần Huyền loại người chắc chắn phải chết, trong thiên địa không có bất kỳ người nào có thể cứu. Thậm chí hắn đều đã bắt đầu mưu đồ ở chu sát Trần Huyền, lại lấy thất sát hoàng tuyển trận đi diệt Dịch Vân. Thân là vua của một nước, hắn há sẽ chân tâm hạ mình với Dịch Vân bên dưới? Mà bây giờ tay hắn nắm Đại Phạm Kỳ, tùy thời có thể lấy mở ra thất sát hoàng tuyển trận. Hắn không cam tâm nữa nghe lệnh của Dịch Vân, muốn thay vào đó, chấm ngược lại muốn xem các ngươi có thể chống được đến lúc nào. Khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, Sở Quốc quốc chủ tựa hồ đã tiên đoán được Trần Huyền loại người sắp sẽ nên đón ra sao kết cục. Thất sát hoàng tuyển trận, thử ngâm. Một đạo lanh lảnh rút kiếm tiếng rộng mở kinh hai bang, chỉ thấy một ánh kiếm nhanh như hồng quang, nháy mắt thời gian liền xuyên thủng một cái huyết xà ma vật đầu lâu, chính là Trần Hoang. Thân là lục quốc đệ nhất sát thủ, Trần Hoang kiếm đạo trình độ tự nhiên vô cùng kinh người. Mặc dù không bằng Trần Huyền lúc trước cái kia một tôn thi đạo khí tượng, có thể ở lục quốc bên trong không người có thể đưa ra phải. Một kiếm chém giết huyết xà ma vật, hắn dễ dàng liền có thể làm được. Nhưng mà cực kỳ quỷ dị, làm huyết xà ma vật đầu lâu bị xuyên thủng, quần quần sát khí nhất thời hợp thành tuôn ra mà tới. Không mất trong chốc lát, đầu kia huyết xà ma vật liền khởi tử hồi sinh, hơn nữa thả ra khí tức, tựa hồ so với lúc trước còn kinh khủng hơn. Thất sát hoàng tuyển trận, ma vật có thể vô hạn trọng sinh. Thu kiếm, đứng lại thân thể, Trần Hoang cho mày, thiên hạ đệ nhất sát trận, quả nhiên đáng sợ. Không sao, chớp có thể phá chi. Trần Huyền nhàn nhạt nói, đồng thời lòng bàn tay bắt đầu lưu chuyển trích tinh thần văn. Chủ thượng, còn chưa muốn phá trận. Bạch Hởi ánh mắt chìm xuống. Chương 25, Thiên đạo phong cấm, hiểu biết người đăng. Lạc Tử nghe vậy, Trần Huyền lòng bàn tay trích tinh thần văn trong nháy mắt biến mất, chợt đem hiếu kỳ ánh mắt kết thúc ở Bạch Hởi trên thân. Chủ thượng, những sát khí này cùng ta có tác dụng lớn. Cảm ứng đến thất sát hoàng tuyển trận xúc động khủng bố sát khí, Bạch Hởi ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần khát cầu vẻ. Ồ, Trần Huyền nhất thời chân mày cau lại, nếu như thế, Bạch tướng quân cứ việc buông tay làm đi. Đa tạ chủ thượng. Bạch Hởi lúc này tiến lên trước một bước, theo chậm rãi nhắm lại hai mắt. Nhắm mắt đồng thời, Bạch Hởi bắt đầu vận chuyển sát đạo chi vô thượng công pháp, tu là võ kinh. Trong lúc nhất thời, Bạch Hởi quanh thân sát khí tàn phá bừa bãi, giống như chạy trốn thủy triều, cuồn cuộn nên thiên mà lên, xông thẳng cửu tiêu. Sát khí chi mãnh liệt, dẫn tới cả tòa thất sát hoàng tuyển trận cũng phát sinh chấn động kịch liệt. Mà hiện ra yêu dị huyết mang tu la chi lực cũng ở Bạch Hởi thôi thúc phía dưới, phản phất vũ khí giống như vậy, bắt đầu trùng quanh tràn ngập. Tu la chi lực quá, những cái sát khí liền phản phất trung thành tướng sĩ gặp phải chủ quân, dồn dập thần phục, không có bất kỳ cái gì dị động. Rất nhanh, cái kia một cái huyết xà ma vật liền gặp gỡ Bạch Hởi tu la chi lực. Nguyên bản hung lệ và phần, phóng thích ra thao thiên ma khí huyết xà, vừa cùng tu la chi lực tiếp xúc, lập tức dường như bé ngoan giống như vậy, lại không có phát sinh nửa điểm gào thét. Nó đứng tại chỗ, không nhúc nhích, phản phất pho tượng. Xem ra, tu la chi lực chính là trí cao vô thượng thần linh. Huyết xà loại này ma vật, mặc kệ sai khiến. Đồng dạng, làm tu la chi lực hướng ra phía ngoài không ngừng kéo dài, cái kia từng vị cự đại ma vật, tất cả đều thần phục. Cuối cùng, thất sát hoàng tuyển trận bên trong sở hữu sát khí cùng ma vật, đều bị Bạch Hởi bản thân quản lý. Tu la chi lực, không nghĩ tới còn có tác dụng kỳ diệu như thế. Gặp tình hình này, Trần Huyền chậm rãi gật đầu, dường như ý thức được cái gì, tu la võ kinh, thật không hổ là sát đạo chí cao. Chỉ sợ bất kỳ cùng sát đạo có liên quan lực lượng, nó đều có thể dễ dàng hạ phục. Chỉ là một tòa thất sát hoàng tuyển trận, tự nhiên cũng là điều chắc chắn. Tu la, phệ nhật. Lấy tu la chi lực, khống chế cả tòa thất sát hoàng tuyển trận về sau, Bạch Hởi đột nhiên mở hai con mắt, quát tầm lên tiếng. Chỉ thấy giờ khắc này, Bạch Hởi hai mắt lộ ra cực kỳ chói mắt tinh hồng ánh sáng, quanh thân hắc khí lở lở, huyết mang sáng quắc. Cái kia từng bị ma bật thì lại bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tiêu tan, hóa thành quần quần sát khí. Lại đến, sở hữu sát khí liền phản phất giang hà vào biển, không ngừng tràn vào Bạch Hởi cơ thể bên trong. Theo sát khí nhập thể, Bạch Hởi quanh thân sát khí càng ngày càng tàn phá bừa bãi, càng ngày càng thực chất hóa. Tương đạo huyết mang cũng càng ngày càng sáng ngời, dường như tùy thời có thể lấy phá trận, bắn thẳng đến cửu thiên. Bạch Hởi đây là tại lấy tu la võ kinh, hấp thu thất sát hoàng tuyển trận lực lượng. Trần Huyền chắp hai tay sau lưng, có vẻ càng chờ mong. Hắn biết rõ, thất sát hoàng tuyển trận vì là sở quốc ngàn năm truyền thừa xuống chân quốc thần khí. Mỗi một đời sở quốc quốc chủ đều sẽ dùng tận thủ đoạn đi tích góp sát khí, tăng mạnh thất sát hoàng tuyển trận ai. Ngàn năm tích lũy, có thể nghĩ thất sát hoàng tuyển trận sát khí hùng hồn tới trình độ nào, quả thực có thể nói vô cùng vô tận. Mà bây giờ tất cả những thứ này, đều sẽ bị Bạch Hởi hấp thu lấy. Bù bù, bù bù, bù bù. Bạch Hởi thân thể gần giống như một cái động không đáy, trước sau không ngừng đang hấp thu quần quần sát khí. Theo thời gian chuyển rời, Bạch Hởi khí tức trở nên càng ngày càng kinh khủng. Xem ra liền phảng phất một tôn địa ngục ma thần sắp xuất thế. Nhưng này tất cả, thất sát hoàng tuyển trận ở ngoài sở quốc quốc chủ, nhưng hồn nhiên không biết. Hắn vẫn ngạo nghễ đứng ở phía trên ngọn núi, quan sát phía dưới, chờ Trần Huyền loại người bị thất đại sát khí biến thành ma vật, sống sờ sờ dây dưa đến chết. Ở trong mắt hắn, Trần Huyền loại người lần này tuyệt đối chắc chắn phải chết, thần tiên khó cứu. Hắn muốn làm, chính là kiên trì chờ đợi. Ha ha ha. Cảm thụ được gió núi lướt nhẹ qua mặt, sở quốc quốc chủ tựa hồ có hơi đắc ý vong hình, có đại phạm kỳ cùng thất sát hoàng tuyển trận nơi tay, chấm, có thể quét ngang lục hợp, nhất thống thiên hạ. Quốc chủ thiên hạ vô địch, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Quốc chủ thiên hạ vô địch, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bên cạnh một đám tướng sĩ, dồn dập quỳ xuống đất hét lớn. Cùng một cái thời gian, thất sát hoàng tuyển trận bên trong, nghĩa phụ Bạch Hởi tướng quân khí tức quá, quá dọa người. Nhìn toàn thân hắc khí lờ lờ, huyết mang doanh thiên Bạch Hởi, Trần Hoang vị này lục quốc đệ nhất sát thủ, trong ánh mắt lộ ra tuyệt đối chấn động. Trần Hoang mơ hồ cảm giác, giờ khắc này Bạch Hởi, e sợ một đao liền có thể đủ đem hắn dễ dàng chém giết. Ong ong ong, ong ong ong. Theo Bạch Hởi khí thế tăng vọt đến gần như cực hạn thời điểm, quanh người hắn xuất hiện chín đạo cực kỳ thần thánh vòng tròn. Chính là Bạch Hởi chịu đựng cửu trọng thiên đạo phong cấm. Phá, theo cửu trọng thiên đạo phong cấm xuất hiện, Bạch Hởi ánh mắt hung ác, quanh thân sát khí nhất thời trùng thiên sôi sục, dường như muốn thôn thiên vệ nhật. Ầm. Sát khí tàn phá bừa bãi phía dưới, thấp nhất một đạo vòng tròn, trong khoảnh khắc phân mảnh. Đệ nhất trọng thiên đạo phong cấm, hiểu biết. Bạch Hởi tu vi, tức khắc từ tiên thiên cảnh nhất trọng, kéo lên đến tiên thiên cảnh thất trọng. Được lắm sát thần. Thấy vậy một màn, Trần Huyền nội tâm bỗng nhiên nhất động. Hắn biết rõ, mở ra đệ nhất trọng thiên đạo phong cấm về sau, Bạch Hởi thực lực, thế tất sẽ kinh khủng đến một cái kinh thế hai tục tầng thứ. Tiên thiên cảnh nhất trọng Bạch Hởi, còn có thể đủ dựa vào tu la võ kinh cùng huyết lục đao pháp thần kỳ, sánh ngang tiên thiên cảnh lục trọng. Như vậy, tiên thiên cảnh thất trọng Bạch Hởi, tuyệt đối có hy vọng có thể lực gáp tiên thiên cảnh thập trọng. Ầm. Theo Bạch Hởi mượn sở quốc ngàn năm tích lũy sát khí, phá tan đệ nhất trọng thiên đạo phong cấm, cả tòa thất sát hoàng tuyển trận nên đón đại băng hội. Đại băng hội tạo thành sóng xung kích, bao phủ thiên địa tứ phương. Chu vi hơn 10 dặm, cây cỏ đều bẻ gãy, bụi thạch phấn khởi. Địa động, núi dao động. Phía trên ngọn núi, một mực an tâm chờ Trần Huyền loại người bị chôn sinh hoạt dây dưa đến chết sở quốc quốc chủ, vào đúng lúc này, sắc mặt đống nhiên cứng đờ. vừa phát sinh cái gì? Ta đại sở thất sát hoàng tuyển trận bị phá ra. Nha không, không thể. Sở quốc quốc chủ chết cũng không muốn tin tưởng đây là sự thực. Đây chính là sở quốc ngàn năm tích lũy sát khí, số lượng vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng. Hắn trông cậy vào dựa vào cái này nhất sát trận, Chu Trần Huyền, giết Dịch Vân, quét ngang lục hợp, nhất thống thiên hạ. Có thể hiện thực, nhưng tàn nhẫn mà cho hắn một bạn hai. Bạch Hời, thất sát hoàng tuyển trận vừa vỡ, Trần Huyền liền cảm ứng được cách đó không xa phía trên ngọn núi sở quốc quốc chủ có mặt tướng. Bạch Hời trầm giọng đáp lại, giết chết. Trần Huyền lạnh nhạt nói hai chữ, vâng. Hầu như ngay tại theo tiếng đồng thời, Bạch Khởi đã tay cầm Tu La huyết đồ đao, hướng trời bay lên trên, một đao đánh xuống. Vô tận đao khí, nương theo lấy Bạch Khởi bổ ra đao cương, lấy thật không thể tin tốc độ, vung xuống đỉnh núi kia. Đao thế mạnh, cùng so với Trần Huyền thi đạo khí tượng chiêu kiếm đó, cũng không kém bao nhiêu. Vì vậy, tại đây một đao hung hăng thần uy phía dưới, Sở Quốc quốc chủ bị dọa đến hồn phi phách tán, sững sờ ở tại chỗ. Ầm. Đao cương cuối cùng hạ xuống, cả ngọn núi bị san thành bình địa. Sở Quốc quốc chủ loại người, đều bị đao khí rảo sát, cái xác không hồn. Một đao này, mới thật sự là không ai địch nổi. Chương 26, Ngoa Long, ra cắt lượng người đăng, lạc tử tất cả hết thể đều kết thúc. Ừm. Cũng đang lúc này, Trần Huyền nhận biết được ở dưới chân địa ở dưới đáy, như có một luồng kỳ dị lực lượng. Nay cố kỳ dị lực lượng ba động, cực kỳ vi diệu, dẫn tới Trần Huyền cơ thể bên trong chân nguyên màu vàng nóng, có một loại khát cầu cảm giác. Trích tinh thủ. Không có nửa điểm do dự, Trần Huyền lúc này thôi thúc Trích tinh thần văn, cách khoảng không đem này cố lực lượng từ lòng đất tú ra. Với anh, nương theo lấy bùn đất tung tóe, sau một lát, cái kia từng đạo Trích tinh thần văn liền đem cái kia kỳ dị lực lượng cho hoàn toàn hạn chế, đưa vào Trần Huyền lòng bàn tay. Cái này là một cái phong cách cổ xưa cực kỳ bạch kỳ, long lánh nhàn nhạt tám kim chi mang, chính là đại tấn đệ nhất thần bảo, Sở Quốc quốc chủ dùng để thôi thúc thất sát hoàng tuyển trận hải tâm, đại phàm kỳ. Đại phàm kỳ. Trần Huyền hai mắt hơi khép, trong nháy mắt muốn minh bạch thực lực kia thường thường Sở Quốc quốc chủ, vì sao có thể thôi thúc được thất sát hoàng tuyển trận? Nguyên lai là có đại phàm kỳ nơi tay. Này cố lực lượng, cảm ứng đến đại phàm kỳ không ngừng lộ ra kỳ dị lực lượng, cùng với chính mình cơ thể bên trong chân nguyên màu vàng nóng cái kia càng ngày càng mãnh liệt khát cầu cảm giác, Trần Huyền đăm chiêu như có quyết đoán. Theo sát lấy, Trần Huyền ánh mắt chìm xuống, hoàn toàn không có do dự thôi thúc Trích tinh thần văn, trong tay tâm điên của nghiền ép. Trích tinh thần văn, chí cương chí cường, thiên hạ không gì không phá. Vì vậy, chỉ nháy mắt thời gian, đại phạm kỳ liền xuất hiện vô số vết rách. Quả kẹt, quả kẹt. Theo Trích tinh thần văn lưu chuyển không ngừng, nghiền ép không ngừng, đại phạm kỳ trên vết rách càng ngày càng dày đặc. Rốt cuộc, ầm. Một đạo nứt vang truyền ra, đại phạm kỳ lập tức hóa thành vô số mảnh vỡ. Đại phạm kỳ nội ẩn giấu kỳ dị lực lượng, hết mức ở Trích tinh thần văn sự không chế, chậm rãi chạy vào Trần Huyền thân thể. Ong ong ong. Thời khắc này, Trần Huyền cơ thể bên trong đan điền chân nguyên màu vàng nóng, phát sinh vui vẻ tiếng rung. Phản phất, chúng nó rút lấy đến nhất dinh dưỡng chất dinh dưỡng. Theo kỳ dị lực lượng không ngừng tràn vào, Trần Huyền chân nguyên màu vàng nóng cũng bắt đầu lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ, cấp tốc lớn mạnh. Đồng thời, Trần Huyền thân thể trở nên kim quang rạng rỡ, cả người khí tức cũng theo điên cuồng tăng vọt. Xem ra, cực kỳ thần thánh. Mà khi cuối cùng một tia đại phạm kỳ dị lực lượng, vì là Trần Huyền hấp thu lấy, hắn chân nguyên màu vàng nóng, dĩ nhiên lớn mạnh đến tương đương với lúc trước 4 lần. Đầy đủ 4 lần. Thiên thiên cảnh, tam trọng. Bên ngoài thân kim quang dần dần rút đi, Trần Huyền thu lại khí tức, trong ánh mắt thấu lên tuyệt đối hưng phấn. Bởi vì, đang hấp thụ đại phạm kỳ sở hữu kỳ dị lực lượng về sau, Trần Huyền tu vi, dĩ nhiên tăng lên tới tiên thiên cảnh tam trọng. Tiên thiên cảnh tam trọng, mang ý nghĩa Trần Huyền có thể tiếp tục thông qua luân hồi không gian, đi triệu hoán văn thần mạnh tướng, giúp đỡ tự thân. Cũng không biết, loại này kỳ dị lực lượng, đến tột cùng là cái gì. Trần Huyền cũng không có chìm đắm ở cảnh giới để bạn phấn khởi bên trong, mà là âm thầm tâm kỳ không ngớt, ta chân nguyên, đến tuột cùng có gì chỗ đặc thủ. Vì sao có thể trực tiếp hấp thụ đại phạm kỳ bên trong này cố kỳ dị lực lượng? Nửa ngày sau, Đại Tần, Cửu Nguyên Sơn, Thái Huyền Điện, Trần Huyền đang tại phê duyệt tấu chương. Trước mắt Đại Tần vừa lập, đương nhiên phải phổ biến tân chính, thực thi tân pháp, lấy khiến vạn dân quy tâm. Mà có Trần Vũ bị này kinh thiên động địa tướng tài tọa trấn, Đại Tần quốc bên trong các hạng chính vụ, tự nhiên cũng xử lý cực kỳ viên mãn. Đại Tần, một mảnh tươi tốt. Vũ Nhi, phổ biến tân chính, không thể nóng đội. Ngồi cao với trên long ỷ, Trần Huyền bỗng nhiên thả xuống kim bút, trịnh trọng nói, tiến lên dần dần mới là chính đạo. Nhi thần minh bạch. Trần Vũ trọng trọng gật đầu. Thông cáo thiên hạ, nửa tháng sau, ta Đại Tần khai khoa thủ sĩ, văn thí võ thí, có đủ cả. Trần Huyền theo sát lời nói, lục quốc nhân tài, phàm là có thể đứng hàng kim bảng, đều có thể vào ta Đại Tần làm quan, làm tướng. Vâng. Trần Vũ tiếp tục gật đầu. Chu, hiện nay ta Đại Tần quân lực làm sao? Trần Huyền ánh mắt rất nhanh rời đi Trần Trụ trên thân. Bẩm nghĩa phụ, Nguyên Tống, Tiến Quân đều đã vì là hài nhi chỉnh biên, hơn nữa các thành trì chú quân vừa phòng thủ quân, ta Đại Tần binh mã tổng cộng có 92 vạn chi chúng. Trần Trụ càng tự tin trả lời. Đối với Trần Trụ dạng này soái tài nói, dưới trướng binh mã tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Đừng nói là gần bách vạn chi chúng, chính là 2 triệu hắn cũng có thể đủ dễ dàng tiết chế, chỉ huy được dễ sai khiến. Binh quý tinh mà bất quý đa. Trần Huyền hơi chút trầm tư, theo sát lấy liền nói, chủ, chấm cho ngươi thời gian nửa năm, đem cái này 92 vạn binh mã giảm bớt vì là 5 vạn. Nhưng ta Đại Tần binh mã chiến lực nhưng phải tăng lên gấp đôi. Ngươi có thể hay không làm được? Hải Nhi nhất định phải không phụ kỳ vọng, trong vòng nửa năm đem ta quân tần chế tạo thành thiên hạ gần như không tồn tại thần quân. Trần Trụ biểu hiện chính túc đất trả lời, xem ra vẫn tự tin vô cùng. Trầm rãi gật đầu, Trần Huyền càng làm ánh mắt rơi vào Trần Hồng trên thân. Hồng Nhi, chấm đã quyết nghị, miễn ta Đại Tần con dân tương lai 3 năm chi thuế má. Nghĩa phụ yên tâm. Trần Hồng lập tức làm ra bảo đảm, có Hải Nhi, ta Đại Tần quốc kho, thế tất ngày ngày dồi dào. Đừng nói 3 năm, chính là 30 năm, Hải Nhi cũng có thể dốc hết sức khiến chi. Ừm. Trần Huyền vui vẻ gật đầu, rất nhanh lại nhìn phía Trần Hoàng. Hoàng, ngươi nguyện hàng cát, phải nhanh một chút nhét vào ta Đại Tần danh sách, hóa thành Hàn Y Liệp Bệ, thay chấm giám sát thiên hạ. Mặt khác, dị nhân có việc, ngươi muốn tăng số người nhân thủ đi tìm hiểu. Hải Nhi lĩnh mệnh. Trần Hoàng không người đáp lại. Không lâu lắm, Trần Huyền bốn vị con nuôi liền tất cả đều lui ra Thái Huyền Điện. Trong đại điện chỉ còn dư lại Trần Huyền một người. Ta đã đạt tới tiên thiên cảnh tam trọng, là thời điểm triệu hoán người thứ hai văn thần mạnh tướng. Trong lòng nghĩ như vậy, sau một khắc, Trần Huyền linh hồn liền buông xuống đến luân hồi không gian. Luân hồi không gian trước sau như một tử khí tràn ngập, điểm lành rực rỡ, thần thánh vô hạn. Cái kia hùng vĩ luân hồi chỉ so với lúc trước lại càng sâu mấy phần. Hiển nhiên theo Đại Tần kiến lập, càng ngày càng nhiều bách tính chân tâm quy thuận, Trần Huyền luân hồi chi lực số lượng có không ít tăng trưởng. Không biết ta lần này có thể cho gọi ra vị nào trong luân hồi văn thần mạnh tướng. Đứng ở luân hồi chỉ bên, Trần Huyền ánh mắt có thể nói nóng rực cực kỳ. Phản phất là cảm ứng được Trần Huyền tâm tư, luân hồi ngọc bản rất nhanh sẽ từ từ nổi lên mặt nước, bay lên không trung mà lên, tỏa ra ánh sáng lung linh, làm người thẳng có một loại quỷ bái kích động. Ngọc bản bên trên hiện hiện nước cờ được hiện ra có kim quang văn tự, trước mặt nắm giữ luân hồi chi lực 6942 đạo, người trưởng khống tu vi cảnh giới tiên tiên cảnh tam trọng, trước mặt có thể triệu hoán số lần một lần này triệu hoán tiêu hao 3000 đạo luân hồi chi lực, cần người trưởng khống tu vi cảnh giới đạt tới tiên tiên cảnh tam trọng, lần này triệu hoán tiêu hao 3000 đạo luân hồi chi lực, có hay không lập tức thôi thúc ngọc bản. Cùng lúc đó, Trần Huyền bên tai truyền đến một đạo cực kỳ biến ảo khôn lường thanh âm. Vâng. Trần Huyền hơi có chút căng thẳng. Ong ong ong, ong ong ong. Nháy mắt, luân hồi ngọc bản liền đột nhiên bắn ra từng đạo hóng ánh quang hoa. Mà Trần Huyền chỉ cảm thấy bốn phía thời không một cơn chấn động, như có cái gì thần kỳ lực lượng sắp buông xuống. Chúc mừng người trưởng khống, với trong luân hồi cho gọi ra, Ngọa Long Tiên sinh ra cát lượng. Ở hóng ánh quang hoa chiếu rọi phía dưới, đạo kia biến ảo khôn lường thanh âm lập tức vang lên. Chương 27, huyết lục, thí thiên người đằng, lạc tử. Cùng lúc đó, Trần Huyền trước mắt chính là xuất hiện một đoạn kim sắc văn tự, ra cát lượng, danh hảo, Ngọa Long Tiên sinh, Vũ Hầu cuộc đời, Thu Nhị Xuyên, bại bắt trận, 7 lần bắt 6 gia, ngũ trượng nguyên thiết lập 49 ngọn đèn sáng, một lòng chỉ vì là thủ tam chú ý thủ tây thủ, định Nam An, đông cùng bắc cự, trung quân trướng theo kim một thổ giao chi quẻ, mặt nước lệnh có thể sử dụng hỏa công. Công pháp, vô cực tiền cốt quyết, bắt trận đồ tu vi, tiên thiên cảnh ngũ trọng, được bắt trọng thiên đạo phong cấm, người trưởng không có thể dựa vào luân hồi chi lực, tiến hành 8 lần giải phong, khiến ra cắt lượng chiến lực trở lại đỉnh phong, quân đội dưới quyền, không những này dạng rỡ kim quang văn tự, vậy hơi thở về sau, liền hết mức tiêu tan vô hình. Mà luân hồi chỉ bên trong sóng nước phun trào, khói tím hội tụ, một đạo nhân hình hư ảnh, cứ như vậy dần dần xuất hiện. Người này, thân thể dài 8 thước, mặt như ngọc, không nói ra được phong thần bay lạ tả. Đầu hắn mang khăn chít đầu, người mặc áo choàng, lâng lâng có thần tiên chi khái. Chính là Ngọa Long, Gia Cát Khổng Minh. Đương nhiên, thân là luân hồi không gian người trưởng khống, Trần Huyền có thể rất thấy rõ, ở Gia Cát lượng thân thể xung quanh, vờn quanh lưu chuyển lên đầy đủ 8 đạo thần thánh vòng tròn. Bắt trọng tiên đạo phong cấm. Không nghĩ tới, lần này đúng là Ngọa Long xuất thế. Hít sâu một cái, Trần Huyền hai mắt trở nên cực kỳ nóng rực, lộ ra rõ ràng kích động. Sau một lúc lâu, tâm hắn tự vẫn không thể bình tĩnh lại. Vũ Hầu Gia Cát Lượng thánh tên, quang diệu thiên cổ. Câu cửa miệng nói, Ngọa Long phật sổ, được một liền có thể an thiên hạ. Hiện tại, Ngọa Long sắp xuất thế, gia nhập chính mình Đại Tần, Trần Huyền há có thể không hưng phấn. Khổng Minh, có thể bái vì ta Đại Tần tướng quốc. Luân hồi chỉ bên, Trần Huyền nắm chặt hai tay, thần thái sáng láng, được Khổng Minh sự giúp đỡ, ta Đại Tần, tất như hổ thêm cánh, đàng bay vạn lý. Tiêu hao 9000 đạo luân hồi chi lực, có thể giải phong ra cắt lượng chi đệ nhất trọng thiên đạo phong cấm, bị triệu hoán người cũng có thể tự mình tu luyện, phá tan thiên đạo phong cấm, luân hồi chi lực khởi nguồn, người trưởng không nắm giữ càng quảng đại danh giới cùng con dân ủng hộ, liền có thể tự động thu hoạch tương ứng số lượng luân hồi chi lực, theo ra cắt lượng hư ảnh với luân hồi chỉ bên trong viên mãn thành hình, Trần Huyền trước mắt, lúc này diệu hiện ra vài đoạn kim sắc. Văn tự. Xèo xèo xèo. Xèo xèo xèo. Theo sát lấy, ra cắt lượng chi hư ảnh, lấy cực nhanh tốc độ hóa thành bé nhỏ, bay vào Trần Huyền lòng bàn tay. Ở ta Đại Tần, Khổng Minh có thể dương ra hùng tài. Phất tay áo vung một cái, Trần Huyền linh hồn liền là thoát ly luân hồi không gian, một lần nữa trở về Thái Huyền Điện. Nghĩa phụ, với linh hồn trở về cơ thể, một bộ đồ đen Trần Hoàng liền lặng yên đi tới Trần Huyền bên cạnh người. Ừm, có chuyện gì quan trọng? Trần Huyền khẽ nhíu mày. Vừa được tình báo, Dịch Vân suốt đêm lên 100 vạn tấn quân, ý muốn phạm ta Đại Tần. Trần Hoàng thân thủ dâng một phần thư tín. Dịch Vân đây là chuẩn bị đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, cùng ta Đại Tần quyết nhất tử chiến. Hai mắt hơi khép, Trần Huyền mặt không biến sắc, chỉ nhàn nhạt nói, như vậy, chấm giống như ước nguyện của hắn. Người đến, Triệu Trụ Nhi cùng Bạch tướng quân tiến vào điện. Trên thực tế, Trần Huyền đối với cái này nửa điểm cũng không cảm thấy bất ngờ. Hắn đã sớm ngờ tới, Dịch Vân sẽ rất đi mau đến một bước này. Trận chiến này, cung căn bản không thể tránh né. Xin chào chủ thượng. Xin chào nghĩa phụ. Không lâu lắm, Trần Trụ cùng Bạch Khởi liền cùng tiến vào điện. Hai người bọn họ ở biết được Dịch Vân sắp lĩnh 100 vạn đại quân, giết vào Đại Tần quốc cảnh sự tình về sau, trên mặt hoàn toàn không có nửa phần vẻ sợ hãi. Ngược lại, hai người ánh mắt bên trong, tất cả đều chiến ý tràn đầy. Thần tình kia, quả thực liền hận không được tức khắc lên đường, xuất chiến Dịch Vân. Chu, Bạch tướng quân, các ngươi có gì đối địch lương sách? Trên long ỷ, Trần Huyền Thông giọng hỏi: "Tấn quân xâm lấn, tất quá Tần Sở giao giới, nơi đó chu vi mấy chục dặm đều rừng rậm bộc phát, vùng núi tung hành." Hơi suy tư, Trần Trụ rất mau trở lại nói: "Hải Nhi cho rằng, nghe theo nắm nơi đó địa hình, trung quanh phục binh, được du kích chiến thuật. Hải Nhi có lòng tin, có thể ở trong vòng nửa tháng, từng bước xâm chiếm sở hữu Tấn quân. Cho tới Bạch tướng quân cùng hắn huyết lục danh, chỉ cần vì là Hải Nhi kiểm chế lại dịch vân." Nghe xong, Trần Huyền chậm rãi gật đầu, đối với Trần Trụ đề cuộc chiến thuật, hiển nhiên là khá là tán thành. Bất quá, hắn còn là càng trịnh trọng hỏi: "Bạch Khanh cho rằng, trận chiến này làm sao?" Ở Trần Huyền trong lòng, Bạch Khởi cũng không phải một cái chỉ biết sát lục thần tướng. Thống soái lực ở thiên cổ bên trong cũng kể đến hàng đầu, không kém gì bất luận người nào. Bằng không, Bạch Khởi lại có thể bị phong là chiến quốc tứ đại danh tướng đứng đầu. Vì lẽ đó, ở Trần Huyền xem ra, trận chiến này, Bạch Khởi tất có cao kiến. Mặt tướng cho rằng, được trung tâm nở hoa kế sách, có thể ở trong vòng 3 ngày, giết hết Tấn quốc 100 vạn đại quân. Bạch Khởi trầm giọng trả lời: "Trung tâm nở hoa?" Ngón trỏ có tiết tấu đất đập tay vị, Trần Huyền khẽ nhíu mày, nói: "Bạch Khanh, ngươi ý tứ là, ngươi muốn kiếm chỉ Tấn quốc trung quân, về sau lấy tự thân làm mồi, dẫn cái kia 100 vạn đại quân đem ngươi vây kín?" "Vâng." Bạch Khởi ánh mắt trước sau như một lãnh đạo. "Bạch tướng quân, động tác này thật sự có chút hung hiểm." Trần Trụ hơi kinh ngạc, theo sát lấy liền liên thanh quyết nhủ: "Vậy cuối cùng là 100 vạn đại quân, tuyệt đối không thể khinh thường." "Chấm, chuẩn." Nhưng mà Trần Huyền lại là tại chỗ làm ra quyết đoán, bởi vì hắn sâu sắc biết rõ, giải phong đệ nhất trọng thiên đạo phong cấm về sau Bạch Khởi chiến lực sẽ là kinh khủng đến mức nào. 100 vạn đại quân, có sát thần một người, liền có thể chém tận giết tuyệt. Đêm tối, trăng sáng sao thưa, một mảnh 100 dặm trên vùng quê, rất. Tấn quốc 100 vạn đại quân ở đây hành quân tiến lên, dẫn tới mặt đất bụi mù của quận, phi điệu vô số, phản phất muốn núi lở đất nước. 100 vạn đại quân khí thế thật là khiến người chấn động. Nhưng mà đang lúc này, một đạo hung hăng huyết quang nhanh như kinh hồng thẳng lần tấn quân trận bên trong. Hắc quang tư thế không thể ngăn cản, chỗ đi qua tấn quân đều không ngoại lệ đột tử tại chỗ. A, các loại tiếng kêu thảm thiết thông báo tứ phương, vang vang. Mà cái này một vệt ánh sáng màu máu trước sau quyết chí tiến lên, căn bản không vì bất luận là thủ đoạn gì trệ, nhưng có chỗ ngăn trở đều bị chém nát tan. Chính là sát thần Bạch Khởi cùng dưới trướng hắn 800 huyết lục doanh quân sĩ. Bạch Khởi vừa ra, sát khí trùng thiên, huyết mang diệu thế, khủng bố đến cực điểm, sát khí bao phủ phía dưới, không biết bao nhiêu tấn quân tướng sĩ bị dọa đến ngây ra như phỗng, triệt để mất đi sức phản kháng. Giết. Cứ như vậy, ở hung uy vô hạn Bạch Khởi dẫn dắt đi, huyết lục doanh như một cái sắc bén nhất đao giải phẫu, nhắm thẳng vào tấn quân trái tim. Đương nhiên, tấn quân tuyệt đối không phải đám người ô hợp, những cái tấn quân tướng lãnh cũng tuyệt không phải đồ ngu. Bạch Khởi tập kích bất ngờ trung quân, bọn họ thuận thế liền triển khai vây kín. Cái này hiển nhiên là chính xác nhất ứng đối chi đạo. Chỉ tiếc, đối thủ của bọn họ là Bạch Khởi. Hung thần, ma thần, sát thần, huyết lục, thí thiên. Thiên quân vạn mã vây nốt phía dưới, Bạch Khởi bỗng nhiên quát to một tiếng, thôi thúc huyết lục đao pháp. Suy suy suy, suy suy suy. Vô tận huyết sắc đao khí lập tức bắn nhanh tứ phương, tàn phá bừa bãi thiên địa. Chương 28, có còn lẽ trời hay không a? Người đăng, Lạc Tử Quát. Quát, 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 quát. Đao khí tàn phá bừa bãi, dường như trên trời rơi xuống vô tận mưa tên, tàn sát bốn phía. Chu vi nửa dặm trong phạm vi, sở hữu tân quân trong khoảnh khắc bị rào sắt thành huyết vụ. Một chiêu huyết lục thí thiên, chấn kinh thiên hạ. Giết, giết, giết. Huyết lục doanh quân sĩ tiếng la giết chấn thiên vang vọng, giống như sấm sét cuồn cuộn, dẫn tới không biết bao nhiêu tấn quân làm sợ hãi. Xem ra, như phản phất là huyết lục doanh đem 100 vạn tấn quân đem bao vây. "Chúng tướng sĩ, theo ta cường công vây giết. Bọn họ chỉ là không tới thiên nhân, tất không thể đánh lâu. Quân ta tất thắng." Lúc này, tấn quân chủ soái Lý Liệt bỗng nhiên vung tay hô to: "Giết một người, thưởng hoàng kim 10 vạn, tứ phong thiên hộ hầu." Tấn quân chủ soái Lý Liệt chính là một cái cực kỳ kiêu dũng thiện chiến nhân vật. Kỳ tài kỳ dũng, này chi lúc trước Tiêu Khải cũng chỉ có hơn chứ không kém. Vì lẽ đó, hắn rất được Dịch Vân tín nhiệm, chấp trưởng đại tấn tăng quân. Mà Lý Liệt lúc này quyết đoán, hiển nhiên không có bất kỳ cái gì sai lầm. Hắn biết rõ, Bạch Khởi đây là một mình thâm nhập, vì binh gia tối kỵ. Chỉ cần hứa lấy trọng thưởng, dẫn đại quân liên tục không ngừng vây giết đi tới, như vậy, hắn cho rằng Bạch Khởi dù cho có vạn phu mạc địch chi dũng, cũng chung quy sẽ đánh lâu lực kiệt. Một người chân nguyên, lại không thể lại vô cùng vô tận. Xem vừa huyết lục thí thiên khủng bố như vậy sát chiêu, Lý Liệt cho rằng, Bạch Khởi tuyệt đối triển khai không mấy lần, liền nhất định chân nguyên tiêu hao hết. Đến thời điểm đó, Bạch Khởi còn không phải mặc hắn sâu xé. Nhưng mà, Lý Liệt căn bản cũng không biết rõ, Bạch Khởi tu La Võ Kinh có cỡ nào bá đạo, cỡ nào nghịch thiên. Nó chính là chư thiên bản giới, chí cao một môn sát đạo công pháp. Nó khiến Bạch Khởi đan điền có thể trực tiếp câu thông thiên địa sát đạo. Chỉ cần giết đạo bất diệt, Bạch Khởi liền vĩnh viễn không bao giờ sẽ hết lực. Cái này chính là tuyệt thế sát thần. Cũng đang bởi vì như vậy, Bạch Khởi mới dám bước lên cực lớn hung hiểm, được trung tâm nở hoa kế sách, khiến đại tấn 100 vạn hùng binh đem chính mình vây kín. Giết a, giết một cái sát lục doanh quân sĩ, liền có thể phong thiên hộ hầu, cộng thêm hoàng kim bạc lạng. Xông lên, chúng ta có bách vạn chi chúng, bọn họ không thể hao tổn quá chúng ta. Theo Lý Liệt vung tay hô to, hứa rõ trọng thưởng. Trong lúc nhất thời, tấn quân sĩ khí đại trấn, phát điên giống như đất sông về phía trước. Huyết lục thí thiên, có thể nên tiếp bọn họ, lại là Bạch Khởi một chiêu huyết lục thí thiên. Quắc, quắc, quắc. Vô tận đao khí dường như bạo vũ lê hoa giống như vậy chiếu nghiêng xuống. A,
A.
Không biết bao nhiêu tân quân lại một lần bị rào sát vì là huyết vụ. Nhưng thấy Bạch Khởi cầm trong tay tu la huyết đồ đao, hai mắt huyết mang sinh huy, đứng ngạo nghệ trận bên trong, quả thực ma huy vô hạn. Sau người 800 huyết lục doanh quân sĩ tiếng giết như sấm, tản ra ngập trời hung ý quần quần sát khí hướng trời bay lên trên, dẫn tới to lớn một mảnh vùng quê trời đất mù mịt, phảng phất tận thế sẽ tới. Những cái vừa bị trọng thưởng cổ động lên tân quân, mắt thấy một màn như thế, đều sợ đến kinh hồn bạt vía, chủ trừ không tiến. Chúng tướng sĩ, Bạch Khởi liền thi hai lần sát chiêu, đã là cung dương hết đà. Lý Liệt lần thứ hai vung tay hô to, cho bản soái xung phong đi tới, thương Bạch Khởi người, thưởng hoàng kim 10 vạn lượng, phong vạn hộ hầu. Lấy Bạch Khởi thủ cấp người, thưởng hoàng kim 100 vạn, liệt thổ phong vương. Vì vậy, tấn quốc tam quân tâm lại một lần bị gây xích mích lên. Sông A, giết tới. Bạch Khởi thủ cấp là ta. Từng bị dũng manh chi sĩ, chợt giống như là thủy triều, cùng nhau tới. Ta cũng không tin, ngươi còn có thể triển khai huyết lục thí thiên. Ngoài nửa dặm, Lý Liệt cầm trong tay lại kiếm, biểu hiện lãnh đạm nhìn chằm chằm vạn quân vây nốt bên trong Bạch Khởi. Huyết lục thí thiên. Sánh bằng Lý Liệt tiếng nói vừa hạ xuống, Bạch Khởi lần thứ hai chém ra một cái huyết lục thí thiên. Quắc, quắc, quắc. Vô tận đao khí lại một lần bao phủ tứ phương, chém giết không biết bao nhiêu tấn quân. Sao, làm sao có khả năng? Hắn đều không cần chậm một hơi sao? Lý Liệt há hốc mồm, khoe miệng tại điên cuồng co giật. Bất quá, thân là tam quân chủ soái, Lý Liệt rất nhanh chấn định tâm thần, còn bắt đầu tự mình an ủi, đây tuyệt đối là hắn cuối cùng một phần chân nguyên. Tiếp đó, hắn chính là đợi làm thịt chi cứu non. Nghĩ tới đây, Lý Liệt nhất thời hít sâu một cái, theo tay cầm đại kiếm, bắt đầu mới nhất lần vùng tay hô to, chúng tướng sĩ, Bạch Khởi đoạn không sức tái chiến, xung phong đi tới, lấy hắn thủ cấp. Nghe được Lý Liệt nói Bạch Khởi đã không có sức tái chiến, lại có không biết bao nhiêu tân quân, bắt đầu phát động đánh mạnh. Giết a, giết Bạch Khởi, có thể phong vương. Bọn họ cũng đã là cua trong giỏ. Tấn quân tiếng la giết, vang vọng đất trời. Nhưng còn không có chờ này cỗ sĩ khí hoàn toàn phân chấn, trong thiên địa lại truyền tới Bạch Khởi kinh hãi thét lên, huyết lục thí thiên. Quắc, quắc, quắc. Trong lúc nhất thời, đao khí phô thiên cái địa. Thật không biết bao nhiêu tấn quân lại hóa thành huyết vụ. Đây, cái này chẳng lẽ là ma thân sao? Giờ khắc này Lý Liệt cảm giác cả người cũng không tốt, nhìn ra con ngươi cũng suýt nữa đồng xuất hiện. Cái này cũng liên tiếp mấy lần a. Vì thế như vậy ngập trời sát chiêu, hắn làm sao còn có thể triển khai được? Khó nói hắn chân nguyên vô cùng vô tận sao? Có còn lẽ trời hay không a? Cùng một cái thời gian, vùng quê ở Trần Trụ điều hành phía dưới, Đại Tần quân đội lấy tốc độ nhanh nhất, lặng yên hoàn thành đối với tấn quân vây kín. Cái này chính là trung tâm nở hoa. Dù dùng địch quân đối với phe mình vây kín, lại tiến hành càng to lớn hơn vây đánh, do đó một lần tiêu diệt chi. Bất quá giờ khắc này Trần Trụ lại là khẽ nhíu mày. Dịch Vân vì sao không tại trong quân? Hơi suy tư, Trần Trụ dường như bỗng nhiên ý thức được cái gì, quay đầu ngóng nhìn hướng về Cửu Nguyên Sơn, sắc mặt khẽ thay đổi, khó nói. Giống nhau Trần Trụ dự liệu, giờ khắc này Dịch Vân chính dẫn chính mình dưới trướng thần bí nhất Thiên La Bát Sát, thẳng đến Cửu Nguyên Sơn Thái Huyền Điện. Thiên La Bát Sát, hung danh vang xa. Nếu như không có Trần Hoa Nguyệt Hàn Cát, như vậy bọn họ 8 người chính là trong thiên hạ mạnh mẽ nhất sát thủ tổ chức. Bởi vì bọn họ mỗi một người đều có ít nhất tiên tiên cảnh tứ trọng chiến lực. 8 người liên thủ, tuy là tiên tiên cảnh lục trọng, cũng có sức đánh một trận. Có thể nói, dẫn 100 vạn tấn quân công tần, bất quá là Dịch Vân hư chiêu. Mục đích chỉ là làm dẫn đi đại tần đệ nhất thần tướng Bạch Khởi. Mà hắn chính thức sát chiêu, chính là ở đây lần đến thẳng Cửu Nguyên Sơn. Nghĩa phụ. Hầu như ngay tại Dịch Vân loại người bước lên Cửu Nguyên Sơn cùng lúc này, Thái Huyền Điện, một bộ đồ đen Trần Hoàng, không người nói, không ngoài dự đoán, Dịch Vân cùng Thiên La Bát Sát đến. Ừm. Ngồi cao với trên long ỷ, Trần Huyền chậm rãi gật đầu, đối với cái này không có nửa điểm bất ngờ. Ánh mắt của hắn, trước sau bình tĩnh như nước, phản phất tất cả nằm trong lòng bàn tay. Yếu. Thái Huyền Điện điện cửa đột nhiên bị oanh mở. Dịch Vân cùng Thiên La Bát Sát lập tức tiến vào Trần Huyền tầm mắt. Dịch tướng quốc, chấm, chờ đợi ở đây đã lâu. Đoàn người vừa giết tới, Trần Huyền cái kia hở hững thanh âm liền chuyển vào bọn họ bên hai. Chương 29, Ngoa Long, xuất thế người đăng, Lạc Tử không nghĩ tới, tam mưu kế tỉ mỉ, vẫn bị ngươi một chút nhìn đấu. Đứng lại thân thể, Dịch Vân một bên cảnh giác tứ phương, một bên trầm giọng nói, Trần Huyền lão tặc, ngươi quả nhiên lợi hại. Phía sau hắn Thiên La Bát Sát cũng mỗi người toàn bộ tinh thần đề phòng, phảng phất nhận định trong đại điện này ẩn giấu nguyên hán các sát thủ, lúc nào cũng có thể phát động nhất kích chí mệnh. Nửa tháng trước, tiến quốc sát thủ Ảnh Vô Hoàng chính là trong đại điện này chết vào trong tay. Trần Huyền hai mắt hơi khép, không nghĩ tới Dịch tướng quốc ngươi như vậy người thông tuệ cũng sẽ bước hắn phía sau đuổi. Ha ha ha, Trần Huyền lao tặc, chết đến nơi rồi, ngươi không tự biết, cũng tại cái này nói ẩu nói tả. Dịch Vân đột nhiên phát sinh một trận cười gằn, biểu hiện lộ ra rõ ràng trêu tức. Ngươi lớn nhất đắc lực chiến tướng Bạch Khởi, trước mắt đang cùng ta đại tấn 100 vạn hùng binh giao chiến ở cùng một nơi. Lần này trên trời dưới đất không ai có thể cứu ngươi, ngươi cũng không cần theo ta chỉ hoãn thời gian. Không thể không nói, Dịch Vân giờ khắc này tuyệt đối là tự tin tràn đầy, có thể một lần chu sát Trần Huyền. Dịch Vân là dạng gì người kiêu ngạo vật? Lục quốc cường giả số 1, thiên hạ văn tu tôn sư. Dù cho Trần Huyền thủ đoạn quỷ quyệt, nhưng Dịch Vân căn bản không cho là hiện tại Trần Huyền có thể cùng hắn chống lại. Cho tới Trần Hoang, có Thiên La Bát Sát trợ trận, Trần Hoang cho dù có 3 đầu 6 tay cũng vô lực chống đối. Bất luận nhìn thế nào, Dịch Vân cũng cảm thấy lần này hắn thắng nhất định phải. Thật sao? Trần Huyền ánh mắt bên trong lộ ra một tia cười khẽ. Đồng thời, hắn mở ra bàn tay, thôi thúc luân hồi chi lực. Bù bù, bù bù. Đột nhiên, một trận kình phong không nổi từ đâu mà lên, gào thét kéo tới, thổi đến mức Dịch Vân trên trán sợi tóc lay động không ngừng. Cả tòa Thái Huyền Điện lại càng là cực kỳ kỳ dị, hiện ra lên từng đạo huyền quang. Luân hồi chi lực hiện thế, dị biến đột ngột sinh ra, làm cho người rung động. Soạt, rất nhanh, huyền quang phân tán trong đại điện, bỗng dưng hạ xuống một đóa xoay quanh phi vũ thanh sắc liên hoa. Đóa này thanh sắc liên hoa, tản ra cựu sắc quang mang, xem ra quả thực vô hạn thần thánh. Ong ong ong. Đột nhiên, nương theo lấy một trận thời không ba động, cái kia một đóa thanh sắc liên hoa bắt đầu chia hóa thành vô tận mảnh vỡ. Những này thanh sắc liên hoa mảnh vỡ không ngừng ở hội tụ. Không mất trong chốc lát, chúng nó liền gây dựng lại trở thành một đầu đội khăn chít đầu, người mặc áo choàng văn sĩ trung niên. Người này ước chừng 40 tuổi trên dưới tuổi, nhưng mặt như ngọc, tướng mạo tuấn nhã, quên thân mơ hồ có ánh sáng vây quanh, quả thực đồng bền như tiên. Chính là Vũ Hầu gia Cát Lượng. Ngoa Long, xuất thế. Xin chào chủ thượng. Tay cầm vũ phiến, vừa hiện thế ra Cát Lượng, liền là trùng Trần Huyền chắp tay hành lễ. Cho tới Dịch Vân, giờ khắc này không thể nghi ngờ là biểu hiện hoảng hốt, đối với gia Cát Lượng đột nhiên xuất hiện, cảm thấy sâu sắc thật không thể tin. Hắn rốt cuộc là người phương nào? Phong thủy sư. Dịch Vân hai mắt nhìn chằm chằm ra Cát Lượng, lập tức quay đầu qua, cho phía sau Thiên La Bát Sát dùng một cái ánh mắt. Thiên La Bát Sát trong nháy mắt minh bạch Dịch Vân tâm ý mèo. 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 Nháy mắt, Thiên La Bát Sát liền cùng dùng thủ đoạn đối với ra Cát Lượng triển khai vây giết. Thiên La Bát Sát chiến lực, người trong thiên hạ đều biết, đó là cực kỳ đáng sợ. Ngay trong bọn họ tùy ý một cái, cũng có ít nhất tiên thiên cảnh tứ trọng. Liên thủ lại, phát động Thiên La chiến trận, lại càng là liền tiên thiên cảnh lục trọng cũng chết bay. Vì lẽ đó, mắt thấy Thiên La Bát Sát ra tay, Trần Hoang nhất thời rút kiếm ra khỏi vỏ, ý muốn trợ ra Cát Lượng một chút sức lực. Không cần. Nhưng mà, Trần Huyền lại là ngay lập tức đưa tay ngăn lại, chỉ là Thiên La Bát Sát, Khổng Minh tiện tay có thể giết. Trần Huyền vừa dứt lời, nhưng thấy ra Cát Lượng trong lòng bàn tay vũ phiến nhẹ nhàng rung lên, từng luồng cực kỳ huyền bí lực lượng, sẽ cùng lúc buông xuống ở sát cơ lạnh lẽo Thiên La Bát Sát trên thân. Nay cố lực lượng hữu hình vô chất, huyền diệu khó lường, phản phất vô thượng tiên pháp giống như vậy, trong nháy mắt đem Thiên La Bát Sát nhất định phải tại nguyên chỗ, vô pháp lúc đích. Mặc cho tám người làm sao cuối cùng khí lực, đều vô pháp tránh thoát này cố lực lượng cầm cố. Đây rốt cuộc là làm gì thủ đoạn? Nhìn thấy tình cảnh này, Dịch Vân nhất thời không nhịn được uốn quất hơi lạnh, hai mắt tròn vo, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đến cực điểm. Hắn chưa từng nghĩ tới, trong thiên địa có người có thể đủ vũ phiến vung lên, liền dễ dàng hạn chế Thiên La Bát Sát. Thời khắc này, Dịch Vân đối với gia Cát Lượng quả thực kinh động như gặp thiên nhân. Vì vậy, như gặp đại địch, Dịch Vân tức khắc xoay tay, lấy ra một phương cổ cầm. Nay cầm, hình thức phong cách cổ xưa, toàn thân hiện thanh ngọc vẻ, vừa nhìn đã biết nhất định không phải phàm vật. Phải biết, Dịch Vân xưa nay được khen là thiên hạ đệ nhất văn tu, mà hắn am hiểu nhất giải chính là cầm kỳ thư họa ở trong cầm đạo. Như vậy, Dịch Vân cầm làm thế nào có thể là vật tầm thường? Cong, cong, cong. Sau một lát, Dịch Vân ngón tay ngay tại dây đàn trên không ngừng phi vũ kích thích, phát sinh một mảnh tốc sát thanh âm. Quỷ dị nhất là những này cầm âm dường như có thể ở Dịch Vân khống chế phía dưới, đặc biệt nhằm vào gia Cát Lượng. Trần Huyền nghe tới, hồn nhiên không bị nửa điểm ảnh hưởng. Nghĩa phụ, văn hội ngày ấy ta chuyên môn sai người tìm hiểu quá Dịch Vân cầm đạo thủ đoạn, đến cùng có gì chỗ đặc thù. Trần Hoang lúc này đưa ra giải thích, vậy nhân luôn, Dịch Vân có thể dựa vào trong lòng bàn tay ngọc cốt cầm, thôi phát ra linh hồn thanh âm. Này linh hồn thanh âm cực kỳ đáng sợ, cho dù là Niêm Phong lại tính giác, cũng căn bản vô pháp ngăn cản thẩm đấu. Ồ, Trần Huyền hai mắt hơi khép. Đây là cầm đạo, có thể phát ra linh hồn thanh âm, giết người trong vô hình. Không thể không nói, Trần Huyền đối với văn đạo thủ đoạn đáng sợ, lại thêm ra mấy phần hiểu biết. Nhưng, mặc dù như thế, Trần Huyền vẫn ngồi chắc long ỷ, nửa điểm không hề bị lay động. Bởi vì hắn lại rõ ràng bất quá, lấy Dịch Vân cầm đạo trình độ, căn bản không thể lay động ra Cát Lượng nửa phần. Ra Cát Lượng là ai cơ chứ? Công Diệu Thiên Thu, chấn động vạn cổ kỳ nhân, một đời thánh tướng. Đừng nói một cái Dịch Vân, chính là 10 cái Dịch Vân gộp lại, cũng kém xa ra Cát Lượng khả năng. Vì lẽ đó, Trần Huyền căn bản không lo lắng Dịch Vân cái kia chỉ là cầm đạo thủ đoạn, có thể uy hiếp được ra Cát Lượng. Cong, cong, cong. Lộ ra manh liệt túc sát ý vị cầm âm, vẫn vang vọng ở Thái Huyền Điện. Có lẽ là bởi vì kéo dài thôi thúc cầm đạo thủ đoạn quá mức hao tổn tâm lực, Dịch Vân trên trán rất nhanh chảy dòng dòng mồ hôi. Biểu hiện cũng có vẻ dị thường bất vả. Nguyên nhân rất đơn giản, bất luận hắn làm sao khống chế cầm âm đối với gia Cát Lượng phát động linh hồn công kích, cũng phảng phất đá chìm đáy biển. Cái này là Dịch Vân lần đầu tiên trong đời gặp phải như vậy tà môn sự tình. Phải biết, đi qua hắn cầm âm, đó là không có gì bất lợi. Cho dù là tiên tiên cảnh ngũ trọng cao thủ, hắn cũng có thể dễ dàng phá vỡ hắn thần hồn. Nhưng đối với trên gia Cát Lượng, hắn cầm đạo tất cả thần kỳ, gần giống như đột nhiên mất linh, một điểm hiệu dụng cũng không nhìn thấy. Mặc cho hắn như thế nào đi nữa đem hết toàn lực, gia Cát Lượng trước sau nhẹ lay động vũ phiến, hờ hững nơi. Vì vậy, càng là biểu diễn, Dịch Vân nội tâm lại càng tan nỡ, đối với bông dưng bốc lên ra Cát Lượng lại càng hoảng sợ. Hắn vô pháp tưởng tượng, chính mình giờ khắc này gặp gỡ, là đáng sợ đến mức nào nhân vật.